Chương 507 các ngươi Trần gia cũng xứng. Chương 507 các ngươi Trần gia cũng xứng. Có chút chân tướng bị lúc mở ra, so với trong tưởng tượng càng phải ngoài ý muốn. Nhưng thường thường, lại đều ở hợp tình lý. Trước đó, Lâm Giang Niên kỳ thực đã có một chút mơ hồ ngờ tới. Nhất là tại kinh thành gặp đến Hứa Lam sau, từ Hứa Lam trong miệng dò thăm liên quan tới vị kia tin tức, cũng làm cho Lâm Giang Niên ý thức được, sự xuất hiện của hắn chỉ sợ cùng lúc trước vị kia Lâm Vương Thế Tử có liên quan. Bây giờ, cũng coi như là triệt để xác nhận. Một năm trước đêm đó, Lâm Giang Niên xuất hiện ở đó trong miếu hoang quả nhiên không phải trùng hợp. Hết thảy cũng là đã sớm dự mưu đã lâu. Một năm trước lần đó ra ngoài dạo chơi ngoại thành, vị kia mặt ngoài là vì Thành Phong lâu hoa khôi Trần Oanh Oanh, nhưng trên thực tế, hơn phân nửa là hướng về phía Lâm Giang Niên đi. Hắn lưu cho Lâm Hằng Trọng lá thư này bên trong nội dung, liền nói tới chuyện này, hơn nữa nhắc đến lần này xuất hành rất nguy hiểm, vô cùng có khả năng về không được. Chờ Lâm Hằng Trọng thu đến tin lúc đã tới không bằng, hết thảy đều đã phát sinh. Trở lại Lâm Vương phủ, Lâm Hằng Trọng gặp lại người, đã là Lâm Giang Niên. Vị kia cũng không có ở trong thư nhắc đến cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào biết được hắn đến cùng tra được cái gì. Đến nỗi Lâm Giang Niên lại là như thế nào xuất hiện tại đêm đó trong miếu hoang, vẫn không có đáp án. Đây hết thảy chân tướng, giống như theo vị kia Lâm Vương Thế Tử bỏ mình, hết thảy đều tan thành mây khói. Chỉ là, Lâm Giang Niên nhíu mày, hắn luôn cảm giác không để ý đến trong đó một chút chi tiết. Có một số việc, vẫn như cũ mơ hồ cảm thấy có chút không hợp lý. Đêm đó trong chùa miếu, có mấy cỗ thế lực từng xuất hiện. Lâm Hằng Trọng mong lấy Lâm Giang Niên, chậm rãi mở miệng, một cỗ là đến từ Thiên Thần giáo nhân mã, cùng ngươi bên cạnh cái kia gọi Liêu Tố cô nương có liên quan à. Lâm Giang Niên không nói gì không nói, gật đầu. Một năm trước lúc, Liêu Tố ám sát qua Lâm Hằng Trọng. Sau đó Lâm Giang Niên cầu tình cứu Liêu Tố, Lâm Hằng Trọng có thể tra được cũng không kỳ quái. Một cố khác, đến từ Hứa Châu Hứa gia nói đến đây, Lâm Hằng Trọng ngựa khí lạnh lùng, họ Hứa vẫn như cũ đối với ta Lâm gia nhìn chằm chằm, chuyện năm đó, vô cùng có khả năng cùng bọn hắn có liên quan. Hứa Lâm hai nhà là cái này Đại Ninh Vương triều duy hai vương khác họ, Lâm Hằng Trọng cùng vị kia Hứa Vương cũng là ân oán rất sâu, có mâu thuẫn không kỳ quái. Hứa gia ám sát Lâm Vương Thế Tử, cũng sẽ không đủ là lạ. Hứa gia, chỉ sợ là dưới gầm trời này nhất không hy vọng Lâm Giang Niên người sống. Khó trách sau đó Trịnh Chi Mệnh sẽ độc thân đi tới Hứa Châu, giết vị kia Hứa Vương dưới tay nhiều như vậy quan viên, nghĩ đến là Lâm Hằng Trọng âm thầm thụ ý trả thù. Mà Hứa gia không làm, cũng dường như là chấp nhận thứ gì. Trừ cái đó ra, đêm đó còn có mặt khác hai cỗ thế lực xuất hiện qua Lâm Hằng Trọng lại chỉ hoan âm thanh mở miệng. Lâm Giang Niên không nói gì, cái này mấy cỗ thế lực chỉ riêng từng đề cập với hắn lên qua. Còn lại hai cỗ thế lực này rất thần bí, ta tra xét rất lâu, vẫn như cũ không có tra đầu mối gì. Giống như 19 năm trước cái kia hai cỗ thế lực mở dạng, chống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất hai cỗ thế lực này, chỉ sợ cùng ngươi những năm này ở đâu, có quan hệ sâu đậm. Lâm Hằng Trọng trầm giọng mở miệng. Thậm chí, cái này một số người vô cùng có khả năng chính là trước kia mang đi ngươi cỗ thế lực kia. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. Lâm Vương phủ tình báo đã là trên đời này nhất là lợi hại tổ chức tình báo một trong, liền Lâm Hằng Trọng đều không tra được thế lực, đủ để nhìn ra đối phương ẩn tàng sâu. Mà duy nhất tra ra đầu mối vị kia Lâm Vương Thế Tử, sớm đã bỏ mình. Bây giờ trừ phi là cái kia người sau lưng chủ động nhân thân, bằng không Lâm Giang Niên nghĩ tra, cơ hội tuyệt đối không thể. Hán, chẳng lẽ không có để lại qua những thứ khác đầu mối gì? Lâm Giang Niên hỏi. Lâm Hằng Trọng lắc đầu, trầm giọng nói, nếu là hắn sớm đi nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm. Nói đến đây, Lâm Hằng Trọng giọng nói vô cùng bị trầm trọng. Đối với hắn mà nói, có thể tìm về thất lạc nhiều năm hải tử, đích thật là một kiện cao hứng vô cùng sự tình. Có thể đồng thời, hắn lại mất đi một đứa bé. Mất đi, vĩnh viễn so được với đến càng khiến người ta khó mà tiếp thu. Mặc dù sớm đã coi đoán trước, đứa bé kia đã thời gian không nhiều. Dù là hắn không có chết ở đêm đó trong chùa miếu, cũng sống không được bao lâu. Nhưng đối với Lâm Hằng Trọng tới nói, vẫn là rất khó tiếp nhận chuyện này. Lâm Giang Niên trầm mặc. Hắn rất khó hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc không có giải khai, nhưng hắn có thể ý thức được, mình xuất hiện cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử có liên quan. Thậm chí, có lẽ từ hắn giả mạo Lâm Vương Thế Tử bắt đầu, cũng có thể tại vị kia trong dữ liệu. Càng có thể, đây hết thảy có khả năng hay không đều tại trong kế hoạch của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên giật mình trong lòng. Hắn giống như bắt được một ít gì manh mối trọng yếu, nhưng lại trong lúc nhất thời khó mà làm rõ, luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì. Hơi nghi hoặc một chút, không thể nghĩ rõ ràng. Ngươi có thể bình an về nhà, đã là vận hạnh. Lâm Hằng Trọng điều chỉnh hạ cảm xúc, nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngữ khí trở nên hòa hoãn, "Cha biết, trên người của ngươi cũng xảy ra rất nhiều chuyện, có không ít bí mật, thế nhưng đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi là con của ta, là mẹ ngươi hoài thai 10 tháng sinh hạ hải tử, trên người của ngươi chạy xuôi ta Lâm gia huyết mạch. Cái này là đủ rồi." Tại nhìn thấy Lâm Giang Niên ánh mắt đầu tiên lúc, Lâm Hằng Trọng liền nhận ra thân phận của hắn, nhưng Lâm Hằng Trọng không có vạch trần. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có can thiệp qua Lâm Giang Niên bất cứ chuyện gì, càng không có hướng về thân thể hắn áp đặt qua bất kỳ ý tưởng gì. "Mẹ ngươi qua đời sớm, nàng trước khi Lâm Trung nguyện vọng sau cùng chính là hy vọng có thể thấy ngươi một mặt. Bây giờ ngươi bị Tiêu huynh đệ cũng đã qua đời, cha chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt, bình an vô sự. Nay liền đầy đủ." Trầm mặc phút chốc, Lâm Giang Niên tâm tình có chút phức tạp, cũng có chút nói không ra cảm xúc hiện lên. Có lẽ là bây giờ bầu không khí tô lên duyên cớ, để cho tâm tình của hắn phá lệ trầm trọng. Hắn gật đầu một cái, "Ta biết." Nói, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hằng Trọng, lại nhìn về phía xa xa Lâm Giang Thành phương hướng, đạm nhiên mở miệng, "Tất nhiên ta thay thế là thân phận của hắn, cái kia vô luận như thế nào, ta cũng nên kế thừa hắn di chí. Ta nghĩ, cái này cũng là hắn hy vọng thấy nhất sự tình. Hắn bây giờ, như trước vẫn là Lâm Giang Niên, nhưng hắn đại biểu cũng không bèn bèn chính mình. Trên người hắn còn gánh vác lấy vị kia mặc dù vốn không biết mặt, nhưng lại chạy xuôi giống nhau huyết dịch huynh đệ nguyện vọng. Hắn có thể đoán được một chút vị kia Lâm Vương Thế Tử ý nghĩ. Lâm Vương Thế Tử chết, tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ đối với Lâm Vương phụ sinh ra cực lớn đả kích. Dù là lúc này Tuân gia Lâm Vương gia còn có một cái khác hài tử, cũng đều chẳng ăn thua gì, đối với Lâm Vương phụ tạo thành ảnh hưởng rất khó vãn hồi. Nhưng nếu như Lâm Giang Niên thần không biết quỷ không hay thay thế nguyên bản bị kia Lâm Vương Thế Tử thân phận, giống như là bây giờ cục diện, trong mắt người ngoài, Lâm Hằng Trọng từ đầu đến cuối chỉ có một đứa bé, hết thảy đều không có thay đổi, cái này sẽ là kết quả tốt nhất. Lâm Giang Niên từ hậu sơn xuống lúc, tâm tình có chút phức tạp trầm trọng, cũng cảm giác có chút hoang đường. Có một số việc chính là như vậy thái quá. Hán tử vừa mới bắt đầu giả mạo Lâm Vương Thế Tử, lẻn vào Lâm Vương phủ, cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang, bắt trước vị kia Lâm Vương Thế Tử nói chuyện hành động, cố gắng không lộ ra sơ hở. Nguyên lai tưởng rằng ngụy trang thiên ý vô phùng, lừa gạt tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ đến, thì gia tử vừa mới bắt đầu liền đã bại lộ. Căn bản không phải hắn ngụy trang hảo, mà là tất cả biết được nội tình người đều không hẹn mà cùng lựa chọn. Không ngừng xuyên, chỉ riêng như thế, Lâm Hằng Trọng cũng là như thế. Thậm chí, liền như ý lầu vị kia Lý Lao tiền bối, coi là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa sư phó. Lúc lần đầu gặp mặt, hắn cũng hơn nửa xem thấu Lâm Giang Niên ngụy trang, nhưng hắn đồng dạng không có chọc thủng, ngược lại là như không có việc gì cùng Lâm Giang Niên ở chung, yên tĩnh nhìn hắn biểu diễn. Cái này khiến Lâm Giang Niên tâm tình rất khó không phức tạp. Hôm nay có chút hoang mang Lâm Giang Niên rất lâu, chất đống chân tướng rốt cuộc đến giải đáp. Nhưng cùng lúc, có chút bí mật như trước vẫn là không thể giải khai. Tỷ như một năm trước trong chùa miếu còn lại cái kia hai cỗ thế lực, đến từ nơi nào? 19 năm trước ám sát Lâm Vương Phi cỗ thế lực kia, cùng với cứu Lâm Vương Phi cỗ thế lực kia, lại đến từ nơi nào? Những thế lực này ở trong, lại có cái gì liên quan? Những thứ này vẫn như cũ cũng là mê. Chỉ có cha rõ ràng cái này mấy cỗ thế lực, phương tài có thể giải khai chân chính bí ẩn, giải khai trên thân Lâm Giang Niên sau cùng bí mật. Bất quá, liền Lâm Hằng Trọng tra lâu như vậy đều không thể tra ra bất kỳ đầu mối nào, Lâm Giang Niên cũng không dự định uổng phí sức lực. Bây giờ chắc chắn hắn Lâm Vương Thế Tử thân phận, Lâm Giang Niên cũng không cần lại đi điều tra những thứ này. Cho dù cha không rõ ràng, đối với hắn bây giờ cũng không có ảnh hưởng gì. Lâm Giang Niên bây giờ càng cần hơn làm, là lồng cố Lâm Châu bách tính dân tâm, tại Lâm Vương trong phụ dựng nên uy tín, tại Lâm Vương trong quân bồi dưỡng thân tín, tương lai dễ tiếp Lâm Hằng Trọng ban. Đồng thời, còn muốn đề phòng triều đình tước bỏ thuộc địa, vạch mặt. Đối với triều đình tới nói, tức bỏ thuộc địa tuyệt không phải một ngày sự tình, lấy Lâm Giang Niên đối với vị kia tân đế hiểu rõ, hắn trước đây cố hết sức chủ trương tức bỏ thuộc địa, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Đối với Lâm Vương phủ mà nói, cái này chính là một hồi lâu bền rằng có chiến. Xuống phía sau núi lúc, chân núi có mấy đạo thân ảnh chờ đợi thời gian dài. Tối hôm qua kia đối vì Lâm Giang Niên tắm rửa thay quần áo, còn tính toán muốn hầu hạ tiểu nha hoàn, đang cung kính đứng tại dưới núi. Trừ cái đó ra, còn đứng mấy vị thị nữ hạ nhân, Lâm Thanh Thanh cũng tại một bên chờ đợi thời gian dài. Lâm Giang Niên mới xuất hiện tại chân núi cái đỉnh, hai tên tiểu nha hoàn đội vội vã vã chạy chậm tiến lên, vì điện hạ lau mồ hôi đưa thủy. Lâm Giang Niên một bên hưởng thụ lấy hai cái tiểu nha hoàn phục dịch, một bên nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, thế nào? Điện hạ. Lâm Thanh Thanh liếc qua hai cái này tiểu nha hoàn, báo cáo, Trần gia người đến. Trần gia? Cái nào Trần gia? Lâm Thanh Thanh nhắc nhở, chính là hôm qua, điện hạ ngài để cho thuộc hạ chào người kia bị Lâm Thanh Thanh một nhắc nhở như vậy, Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới giống như đích xác có chuyện như vậy. Khoan hay nói, từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn bể bộn nhiều việc, hắn kém chút đều quên chuyện này. Trần gia tới người nào? Một vị quản sự quản gia, mới đến một quản gia. Nghe vậy, Lâm Giang Niên nhíu mày, cười lạnh, cái này Trần gia khó tránh khỏi có chút quá xem thường bản thế tử a. Lâm Thanh Thanh thử thăm dò, cái kia ý của điện hạ là oanh ra ngoài, không thấy. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, bản thế tử không rảnh gặp loại này a miêu a cẩu, muốn cầu tình, để cho bọn hắn Trần gia chân chính người quản sự tới. Lâm Thanh Thanh lúc này ngầm hiểu, tuân mệnh, thuộc hạ này liền đem người đuổi đi. Chờ đã. Lâm Giang Niên lại gọi nàng lại, hôm qua trộm tới người kia đâu? Gọi Trần Tuấn nhỏ a. Thế nào? Điện hạ để cho thuộc hạ đem hắn trước tiên quan một đêm, hắn bây giờ còn tại vương phủ trong lao nuông chiều đâu. Đi, ta tới xem hắn. Tất nhiên nhớ tới người như vậy, vừa vặn bây giờ có rảnh, Lâm Giang Niên dự định đi nhìn một chút. Tính ra, cái này gọi Trần Tuấn Nho nghiêm chỉnh mà nói coi như được là Lâm Giang Niên người quen biết cũ. Lâm Vương phủ, trong phòng giam. Tia sáng lờ mờ, bóng tối bốn phía, âm trầm băng lãnh. Trong phòng giam coi như sạch sẽ, nhưng trong không khí như trước vẫn là tràn ngập một tia mùi máu tươi, xen lẫn mấy phần mốc khí. Dù là sạch sẽ gọn gàng, nhưng quanh năm không thấy ánh mặt trời, cuối cùng vẫn là chẳng tốt đẹp gì. Ngay tại trong đó một chỗ cửa phòng giam, thả ta ra ngoài, mau thả lão tử ra ngoài, các ngươi biết lão tử là thì sao? Dám con ta, chờ lão tử ra ngoài các ngươi một cái đều ăn không được ôm lấy đi trong phòng giam. Truyền tới một hùng hùng hổ hổ âm thanh khét khẽ, tựa hồ có chút khí cấp bại phôi. Nhà tù bên ngoài cách đó không xa, đứng mấy cái bộ đầu ngũ tốt, hai mặt nhìn nhau, tình thế khó xử. Trong phòng giam người trẻ tuổi này thật sự là quá phách lối. Nếu đổi lại là những người khác, sớm đã bị hung hăng thu thập. Tiến vào vương phủ nhà tù, ai không thành thật ngoan ngoãn? Nhưng hết lần này tới lần khác, điện hạ tối hôm qua có giao phó, tạm thời không nên động người này. Lại thêm người này thân phận không đơn giản, thế lực sau lưng không thể khinh thường. Bởi vậy, trong phòng giam không có người động thủ, cũng liền tùy ý hắn ở đây quỷ khóc sói gào uy hiếp. Mấy người hô nửa ngày, cuối cùng hô mệt. Trần Tuấn Nho đặt mông ngã ngồi tại trên cỏ khô, sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi. "Họ Lâm, cái nhục ngày hôm nay, lão tử sớm muộn không để yên cho ngươi. Ngươi Lâm gia đều nhanh đại họa lâm đầu, còn dám không có mắt chào lão tử. Lão tử sau này nhất định giết chết ngươi." Đang lúc Trần Tuấn Nho nghiến răng nghiến lợi, âm thầm giận mắng thời điểm, bên hai, thình lình đột nhiên vang lên một thanh âm. "Ngươi muốn cùng ai không xong? Giết chết ai?" Thanh âm đột nhiên xuất hiện, dọa Trần Tuấn Nho kêu to một tiếng, kém chút hồn đều dọa không còn. Ngẩng đầu, thì thấy nhà tù bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Một đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Giang Nghiên. Trần Tuấn Nho một mắt nhận ra, xuất hiện trong tầm mắt người là Lâm Vương Thế Tử. Trần Tuấn Nho ánh mắt thực chất hiện lên vẻ kinh hoàng, cơ hồ là vô ý thức rụt cổ một cái. Vừa mới hiện lên ngang ngược cản rỡ khí diễm, vô ý thức tiêu thất hầu như không còn. Nhưng lập tức, hắn lại đột nhiên phản ứng lại. Chính mình sợ cái gì? Tại sao mình phải sợ hắn? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Tuấn Nho nộ khí lại xoạt 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 xuống tới. Lâm Giang Nghiên. Trần Tuấn Nho cắn răng cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì phái người chào ta? Ngươi dựa vào cái gì quan ta? Nhà tù bên ngoài, Lâm Giang Nghiên nhìn xem trong phòng giam vô năng cùng nội Trần Tuấn Nho hai tay ôm ngực, bản thế tử vì cái gì bắt ngươi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có đếm sao? Trần Tuấn Nho trong lòng một lộ bộ, tự nhiên tin tưởng Lâm Giang Nghiên là hướng về phía cái gì tới. Thế nhưng chuyện đã sớm bị giải quyết tốt hậu quả, trong lòng Trần Tuấn Nho sớm đã có thực chất, bởi vậy cũng không hoảng. Ta làm sao biết? Ta ở nhà thật tốt, ngươi vừa về đến liền phái người đem ta bắt tới đây. Lâm Giang Nghiên, ngươi thật sự là Lâm Vương Thế Tử, thân phận địa vị tôn quý cao. Nhưng mà, đây cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện bắt người lý do. Lâm Vương Thế Tử liền có thể tùy tiện loạn động dùng chức quyền bắt người. Ta Trần gia tại Lâm Giang thành, cũng không phải tùy tiện để cho người ta nắm quả hờ mềm. Ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, có tư cách gì chào ta? Chuyện này, ta Trần gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cha ta cũng nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến ngươi như thế nào cho ta Trần gia một cái công đạo. Trần Tuấn Nho trịch địa hữu thanh, âm thanh to, lực lượng mười phần. Trong lòng của hắn có lực lượng, tự nhiên không phải rất hoảng. Tăng thêm đã sớm biết được bây giờ Lâm gia có đại sự xảy ra, vị kia Lâm Vương gia gặp chuyện thụ thương nghiêm trọng, bây giờ Lâm Vương phủ rắn mất đầu, lại chỉ có như thế một cái ngu xuẩn Lâm Vương Thế Tử. Trần Tuấn Nho lòng can đảm so trước đó cũng không biết lớn hơn bao nhiêu. Giao phó. Nhưng mà, Lâm Giang Nghiên tại nghe xong Trần Tuấn Nho phen này khẳng khái kích lời sau, lại chỉ là bật cười một tiếng. Người cười cái gì? Trần Tuấn Nho nhìn hằm hằm hắn. Người pháp ta cười. Lâm Giang Nghiên trên dưới đánh giá hắn hai mắt, Trần Tuấn Nho ai Trần Tuấn Nho bản thế tử một năm qua không tại Lâm Giang thành, ngươi có phải hay không đã quên đi một việc? Cái, sự tình gì? Bản thế tử muốn quất ngươi thời điểm, lúc nào cần chứng cứ gì? Bản thế tử, lại lúc nào cần cho các ngươi Trần gia một cái công đạo? Lâm Giang Nghiên khinh thường khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt bĩu môi. Các ngươi Trần gia cũng xứng. Chương 508 hứa ra có phản ý chương 508 hứa ra có phản ý lời này vừa nói ra, Trần Tuấn Nho chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt xung huyết tràn đầy, nộ khí vội vã dâng trào. Biệt quất, phẫn nộ. Thân là Trần gia đại thiếu hắn, lúc nào bị vũ nhục như vậy, cũng xứng. Bọn hắn Trần gia cũng xứng. Cái thằng chó này thế tử lại dám can đảm làm nhục như vậy bọn hắn Trần gia. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Trần Tuấn Nho lại lâu ngày không gặp cảm nhận được cái này bị người khi nhục tư vị. Hắn trợn mắt trừng Lâm Giang Nghiên, dưới cơn nóng giận vừa giận rồi một lần. "Ngươi, ngươi khinh người quá đáng." Trần Tuấn Nho cắn răng cả giận nói, "Lâm Giang Nghiên, ngươi đem ta Trần gia làm cái gì? Ta Trần gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Như thế nào? Các ngươi Trần gia rất lợi hại phải không?" Lâm Giang Nghiên nhíu mày hỏi lại. Trần Tuấn Nho nghẹn lời, rất là biệt khuất. Bọn hắn Trần gia lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại a. Bọn hắn Trần gia thế nhưng là Lâm Giang thành gia tộc lớn nhất một trong, thế lực khổng lồ, Lâm Giang thành gia tộc khác đều duy bọn hắn Trần gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, ai không cho mấy phần mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hỏi câu này người là Lâm Giang Nghiên. Trần gia là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa, có thể so sánh Lâm gia lợi hại hơn. Lâm Giang Nghiên mà nói, rõ ràng lại là đang nhục nhã hắn. Ngươi Trần Tuấn Nho cả giận nói, Lâm Giang Nghiên, ngươi cũng đừng quên, các ngươi Lâm gia có thể có hôm nay, còn phải nhờ có ta Trần gia trước kia hỗ trợ. Ngươi cũng đã nói, là năm đó. Lâm Giang Nghiên cười nhạo, trước kia là năm đó, bây giờ là bây giờ, không thể cơ đũa cả nắm. Ngươi Trần Tuấn Nho bị tức một câu nói đều không nói được. Mắng là mắng không qua, đánh cũng không có cách nào đánh, liền hắn đáng tự hào nhất quyền thế, bây giờ cũng mất nửa phần tác dụng. Nếu đổi lại là người khác, khẳng định muốn kiêng kỵ bọn hắn Trần gia thế lực, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt cái này thiếu thông minh Lâm Vương Thế Tử, lại hoàn toàn lăng đầu thành, không đem bọn hắn Trần gia để vào mắt, lại càng không đem hắn uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Cái này khiến Trần Tuấn Nho có loại một quyền nện ở trên đông cảm giác bất lực. Trần Tuấn Nho vừa giận lại bị quất, ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đều đến nơi này, ngươi hà tất lại giảng đốc? Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn hắn, là chính ngươi bây giờ thành thật khai báo, vẫn là ta tát ngươi một cái lại nói, trong lòng Trần Tuấn Nho một lộ bộ. Cái này là thực sự hướng về phía hắn tới. Hắn trợn tròn con mắt, ta giao phó cái gì? Ta cái gì cũng không làm muốn giao phó cái gì? Ai? Thế thế, Lâm Giang Nghiên thở dài, các ngươi loại người này chính là phạm tiện, cho ngươi cơ hội không cần, nhất định phải chịu ngừng lại đánh mới nhận. Trần Tuấn Nho sắc mặt đổi biến, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Giang Nghiên quát tay, mở cửa. Bên cạnh có ngục tốt đi lên trước, đem cửa phòng giam mở ra. Trần Tuấn Nho gặp Lâm Giang Nghiên thật sự đi tới, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta bảo ngươi đừng tới đây, lại tới đừng trách ta không khách khí." Tại Trần Tuấn Nho giọng uy hiếp phía dưới, Lâm Giang Nghiên đi thẳng tới bên cạnh hắn. cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi Trần Tuấn Nho giận không thể tha thứ, ngươi khinh người quá đáng, đừng ép ta không khách khí. U, còn uy hiếp bản thế tử. Lâm Giang Niên vui vẻ, liếc qua nhà tù bên ngoài ngục tốt, các ngươi đều nghe thấy được, là hắn trước tiên uy hiếp bản thế tử. Nhà tù bên ngoài những ngục tốt liền vội vàng gật đầu cùng vang, thuộc hạ đều nhìn thấy, là người này trước tiên uy hiếp điện hạ. Điện hạ tôn quý bực nào, há lại cho người khác uy hiếp? Gia hỏa này đáng chết. Các ngươi Trần Tuấn Nho bị tức toàn thân phát run, cái này, đây chính là uy hiếp. Hắn rõ ràng chính là cố ý đổ tội, quá phận. Ba. Ai u. Trần Tuấn Nho ý nghĩ trong lòng còn không có nghĩ xong, trên mặt liền rắn rắn chắc chắc chịu một cái tát. Một tát này không nhẹ không nặng, nhưng vừa vặn để cho đầu hắn choáng hoa mắt, vũ nhục tính chất cực mạnh. Ngươi thật sự dám đánh ta? Giờ khắc này, trong lòng Trần Tuấn Nho khuất đục cảm xúc đạt đến cực điểm, hắn cực kỳ tức giận. Ta với ngươi không xong. Ai u. Trần Tuấn Nho lời còn chưa nói hết, lại một cái tát. Lần này, Trần Tuấn Nho cước bộ một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lâm Giang Niên đến gần, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem trên đất Trần Tuấn Nho, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Một năm trước, tiểu tử ngươi tại Thanh Phong lâu đùa giỡn gái lầu xanh, còn đoạt bản thế tử nữ nhân, bút chứng này, bản thế tử còn không có tìm ngươi tính toán, lần này là chính ngươi đưa lên. Ngươi nếu là thức thời một chút, liền thành thật khai báo, bản thế tử tâm tình tốt còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không mà nói, ngươi bị Lâm Giang Niên nói chuyện, Trần Tuấn Nho cũng nhớ tới hơn một năm trước cùng bị này Lâm Vương thế tử ân oán. Ngày đó tại Thanh Phong lâu, hắn coi trọng Thanh Phong lâu hoa khôi Trần Minh Oanh, vốn định dùng tiền đem cái kia hoa khôi cầm xuống. Không nghĩ tới cái kia hoa khôi vẫn rất chính liệt, thể sống chết không theo. Bên dưới tức giận Trần Tuấn Nho tính toán muốn bá vương ngạnh thượng cùng, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới Lâm Giang Niên. Khi đó Trần Tuấn Nho mới biết được, thì ra cái kia gọi Trần Oanh Oanh hoa khôi đã sớm bị Lâm Giang Niên vừa ý, hai người bởi vậy sinh ra mâu thuẫn, kết xuống cửu án. Sự tình cuối cùng lấy Trần gia nhận đúng kết thúc, dù sao tại Lâm Giang thành cùng Lâm Vương thế tử cấp nữ nhân, không khác là tự tìm đường chết. Nhưng chuyện này, một mực ghi tạc Trần Tuấn Nho trong lòng, canh cánh trong lòng. Không nghĩ tới, cái này Lâm Vương thế tử thế mà lôi chuyện cũ. Thực sự là thù mới hận cũ a. Bất quá, Trần Tuấn Nho dù sao không đốc, dưới mắt cũng biết tuyệt không thể giao phó. Nếu thật là nói, đó mới xong đời. Lấy cái này cậu thế tử có thù tất báo tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, để cho ta giao phó cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Trần Tuấn Nho một ngụm cắn chết, tuyệt không thừa nhận. Thấy thế, Lâm Giang Niên cũng không cùng hắn nói nhảm nữa. Đạp ra hỏa này hai cước, qua một chút nghiện sau, gọi tới nhà tù bên ngoài ngủ tốt. Cho hắn nếm thử Lâm Vương phủ hình cụ, hệ mở miệng của hắn, càng nhanh càng tốt. Là ngoài cửa ngục tốt nghe xong, lập tức lai liếu kỉnh. Bọn hắn đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, từ hôm qua bị bắt được bây giờ hùng hùng hổ hổ nhanh một ngày. Nếu không phải là xem ở điện hạ sớm đã có căn dặn, bọn hắn sớm giáo huấn tiểu tử này. Bây giờ có mệnh lệnh của điện hạ, cuối cùng có thể hạ thủ. Mà trong phòng giam, nằm dưới đất Trần Tuấn Nho cũng nghe đến Lâm Giang Niên lời nói, cùng với bên cạnh những ngục tốt kia nhìn chằm chằm, nhao nhao muốn thử bất thiện ánh mắt, trong lòng đột nhiên một lộ bộ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, cha ta thế nhưng là Trần Hoành Sinh, đừng tới đây. Lao ra, không xong. Trần gia, một vị người mặc áo bào cho bộ dáng quản gia nam tử xuống xe ngựa, trở lại Trần phủ, bước nhanh đi vào viện tử rời đi. Thế nào? Viện bên trong, Trần Hoành Sinh làm nhìn thấy chính mình phái đi ra ngoài quản gia sắc mặt khó coi đi về tới, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Lão gia, ta dựa theo lão gia phân phó của ngài đi một chuyến Lâm gia, muốn thương lượng xem có thể hay không đem thiếu gia mang về. Kết quả quản gia sắc mặt rất khó nhìn, hắn đi một chuyến Lâm gia, vốn chỉ muốn lấy Trần gia danh nghĩa, cho dù là Lâm gia cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Ai ngờ, hắn ngay cả Lâm gia đại môn còn không thể nào vào được. Bị ngăn tại vương phủ ngoài cửa, đợi hai canh giờ, cuối cùng chờ đến một vị hạ nhân mang tới lời nói. Nói hắn một cái tiểu quản gia còn chưa có tư cách thấy các nàng điện hạ. Để cho bọn hắn Trần gia người quản sự đi qua. Cái này là ý gì? Quá khi dễ người. Một cái tiểu hạ nhân, vậy mà đều có thể không đem bọn hắn Trần gia để ở trong mắt. Quản gia tức giận thì tức giận, lúc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng trở về bẩm báo lao ra. Trần Hoành Sinh tại nghe xong quản gia hồi báo sau, sắc mặt càng khó coi. Ý hắn biết đến, vị kia Lâm Vương thế tử có thể là tới thật sự. Là hướng về phía bọn hắn Trần gia tới. Trong lòng có cố dự cảm bất tường. Trần Hoành Sinh trầm giọng nói, Lâm Hằng trọng đâu? Không có bị kia Lâm Vương gia tin tức, từ hôm qua Lâm Vương thế tử sau khi trở về, Lâm Vương phủ vẫn như cũ đóng cửa, không rõ ràng vị kia Lâm Vương gia tình huống hôm nay ai cũng không rõ ràng, Lâm Hằng trọng như nay đến cùng sống hay chết. Nếu là Lâm Hằng trọng chết thật, Lâm gia liền xong rồi. Lúc này, đối với Lâm Giang thành những cái kia ngắm nhìn thế gia tới nói, phải sớm cùng triều đình đả hảo chiêu hô, sớm làm quy hàng, không thể bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Có thể vạn nhất Lâm Hằng trọng nếu là còn sống, dưới mắt đối với Trần Hoành Sinh tới nói, sự tình càng vướng hữu. Con của hắn bị bắt, hắn phái người đi Lâm gia, lại bị cái kia Lâm Vương thế tử cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn nói để cho quản sự đi. Ý tứ này, không phải liền là muốn cho hắn cái này làm cha tự mình đi đến nhà. Cái này Lâm Vương thế tử, uy phong thật to a. Trần Hoành Sinh trầm mặt, trầm giọng mở miệng. Hắn Trần Hoành Sinh dù sao cũng là Lâm Giang thành có mặt mũi đại nhân vật, hắn một cái tiểu Lâm Vương thế tử lại cũng dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Lão gia kia, bây giờ nên làm gì? Quản gia một bên lo lắng hỏi. Còn có thể làm sao? Trần Hoành Sinh lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo một cái đứng dậy, chuẩn bị ngựa, đi Lâm gia. Tất nhiên tiểu tử kia muốn cho lão phu tự mình đến nhà, vậy ta liền đi chiếu cố hắn. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn tiểu tử có mấy phần năng lực, thật sự cho rằng hắn cái này Lâm Vương Thế Tử vị trí làm rất nhiều ổn. Ngay tại Trần Hoành Sinh quyết định tự mình đến nhà đi tới Lâm gia lúc, Lâm Thanh Thanh đã hiệu suất cực cao dẫn người đi tới trong Lâm Giang Thành có liên quan vụ án sòng bạc, đem toàn bộ sòng bạc người có liên quan toàn bộ khống chế lại. Sòng bạc lão bản ngược lại còn có mấy phần nhân mạch, tính toán muốn chuyển ra nhà mình hậu trường. Kết quả bị Lâm Thanh Thanh hoàn toàn không nhìn, phất tay trực tiếp bắt người. Tại Lâm Giang Thành, quản ngươi cái gì có hậu đài, Lâm Vương phủ muốn bắt người, liền xem như hoàng đế lao tử tới cũng không hiệu nghiệm. Ngoại trừ sòng bạc, có liên quan vụ án nhân viên hết thảy toàn bộ đều bị mang đi. Sự tình gây rất lớn, rất nhanh ở trong thành lưu chuyển sôi sùng sục. Hôm qua Lâm Vương Thế Tử hồi phủ, trên đường gặp gỡ một lão phụ giải oan sự tình, đi qua một đêm sau sớm đã truyền khắp Lâm Giang thành phố lớn ngõ nhỏ. Lão Bách Tính Môn còn đang nghị luận ầm ĩ, ngờ tới hoài nghi cái này Lâm Vương Thế Tử trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Một cái ngày xưa Lâm Giang thành lớn nhất hoàn khố tử đệ, đột nhiên nói muốn vì dân chúng giải oan, đích xác sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy hoang đường. Cũng không thể là cái này Lâm Vương Thế Tử rời đi một năm, đi tới kinh thành đào tạo sâu một phen, liền thay đổi triệt để một lần nữa là người. Đang lúc đại gia nhao nhao suy đoán lúc, ngày thứ hai Lâm Vương phủ lập tức hành động. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, để cho vốn là còn có chút hoài nghi lão Bách Tính Môn cũng bắt đầu tin tưởng. Các loại không phải, cái này Lâm Vương Thế Tử hắn tới thật sự hay sao? Ta nhìn thấy Lâm Vương phủ người đem sòng bạc đó người toàn bộ bắt lấy nhiều người à, không giống như là nói đùa. T. Nói như vậy mà nói, cái kia Lâm Vương Thế Tử thật muốn vì lao thái bà kia mở rộng chính nghĩa. Khó mà nói, người nào không biết giết chết lao thái bà kia người là ai? Đây chính là. Xuyệt, không đều cùng một bọn. Bọn hắn những quyền quý kia cũng là quan lại bao che cho nhau, ta xem, hơn phân nửa là diễn một tuồng kịch cho chúng ta dân chúng nhìn. Sách, ngươi nói những người khác diễn kịch coi như xong, Lâm Vương Thế Tử cần diễn kịch. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta vị thế tử này mặc dù đích sắc không phải là một cái đồ tốt, nhưng chưa bao giờ chơi hư được rồi. Với ý nhà ai cô nương không phải đều là trực tiếp cắt đoạn. Xem ai khó chịu không phải trực tiếp đánh. Cần phải che che lấp lấp. Hắc, ngươi tiểu nói này, giống như đích thật là đạo lý như vậy. Cũng không phải, đây chính là cái kia cầu thế tử số lượng không nhiều ưu điểm. Chờ lấy xem đi, lần này Trần gia chỉ sợ có trò hay nhìn rồi Lâm Vương Phủ. Vương Phủ tiền thính, viện bên trong. Một bộ áo bào xám cẩm y Lâm Hằng Trọng đứng ở trong viện, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Tại trước người hắn, đang đứng một đạo cung kính thân ảnh, hơi hơi cúi đầu, đang hồi báo cái gì? Chính là Ngô Cảng. Vương gia, Hứa Châu phương diện truyền đến tình báo, Hứa Châu gần 2 tháng không quá an ninh, từ năm trước biên cương bộ lạc xâm phạm sau, Hứa Vương phủ dùng cái này danh nghĩa tăng cường quân bị độn chuẩn bị lương thảo, Hứa Vương phủ càng là hoạt động thường xuyên, bí mật tiếp xúc rất nhiều quan lại, cùng với cùng Hứa Châu cảnh nội thế gia đều có thư từ qua lại, mục đích không tốt viện bên trong. Lâm Hằng Trọng yên tĩnh nghe Ngô Cảng hồi báo, ánh mắt thâm thúy, do dự rất lâu. Ngươi nhìn thế nào? Nô Càng cúi đầu, trầm giọng nói, thuộc hạ cho rằng Hứa gia có phản ý. Còn có đây này, Nô Càng nghĩ, trầm giọng nói, thuộc hạ cho rằng Hứa gia vô cùng có khả năng muốn khởi binh năm trước phương Bắc mấy cái kia bộ lạc xâm phạm biên cương cũng có chút kỳ quặc. Những cái kia bộ lạc chỉ là năm bẻ bảy mảng, như thế nào trong thời gian ngắn ngưng tụ ra một cỗ khổng lồ như thế sức chiến đấu tới? Thuộc hạ cho là cái này sau lưng nhất định có người ủng hộ. Đây hết thảy đều cùng Hứa gia thoát không ra liên quan. Hứa gia làm đây hết thảy, chỉ sợ cũng là vì khởi binh lưu phản làm chuẩn bị. Lâm Hằng Trọng hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem phía trước, hắn tự lẩm bẩm, Hứa Hồng a Hứa Hồng, ngươi cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Hứa gia có mưu phản chi ý, tin tức này sớm tại dân gian lưu truyền đã lâu, cũng không hiếm lạ. Chỉ là, không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Từ Tiên Đế băng hà sau, vị kia Hứa Vương rõ ràng có chút ngồi không yên, mấy tháng nay Hứa Châu cảnh nội vẫn luôn không quá ổn định, từ Hứa Châu cảnh nội thám tử tới báo, đủ loại dấu hiệu thượng đô cho thấy, Hứa gia có thể muốn khởi binh mưu phản. Vương gia, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, Nô Càng lên tiếng nhắc nhở, thuộc hạ cho rằng, trong vòng 1 năm Hứa gia tất phản, chờ Hứa gia một phản, đến lúc đó đối với chúng ta Lâm Vương phủ sẽ cực kỳ có lợi. Một khi Hứa gia khởi binh lưu phản sau, ác sẽ muốn lôi kéo Vương gia, mà triều đình bên kia cũng nhất định sẽ thỉnh Vương gia xuất binh sửa lại án xử sai đến lúc đó. Đối với Vương gia tới nói, thế nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nô Càng ánh mắt thực chất long lánh mấy phần hương phấn ánh lửa, âm thanh cũng có chút không ức chế được kích động. Cái này sẽ là Vương gia vấn đỉnh thiên hạ, khoa hoàng bảo cơ hội tốt. Chương 509 dân gian tin đồn, chương 509 dân gian tin đồn triều đình càng loạn, đối với Lâm Vương phủ mà nói, liền càng có lợi. Một khi Hứa gia thật sự khởi binh ngũ phản, đến lúc đó tất phải thiên hạ đại loạn. Triều đình muốn chấn áp phương Bắc phản loạn, liền không khả năng lại có tinh lực tới đối phó phương Nam Lâm gia. Càng thậm chí hơn, triều đình đến lúc đó còn cần Lâm Vương phủ cần Vương Bình định binh mã. Lấy triều đình bây giờ năng lực, có thể đỡ nổi binh cường mã tráng Hứa gia sao? Khó nói. Hứa gia tại Hứa Châu kinh doanh nhiều năm, sớm đã binh cường mã tráng, thế lực khổng lồ, dưới tay binh mã vô số kể, lại số đông cũng là bảo vệ qua biên cương, chân chính đi lên chiến trường tướng sĩ. Mà trái lại bảo vệ triều đình binh mã, mặc dù danh xưng vương giả chi sư, là vương triều tinh nhuệ, nhưng cuối cùng có mấy phần đảm binh trên giấy. Thật muốn xảy ra chiến sự, ai cũng không dám nhất định sẽ có bao nhiêu sức chiến đấu. Một khi triều đình lâm vào chiến loạn, úc còn không mang nổi mình úc, đến lúc đó quyền chủ động liền đều trưởng không tại Lâm Vương trên tay. Mà Lâm Vương cũng tự nhiên có sư xuất hữu danh, quan minh chính đại mang binh vào kinh thành bình định cớ. Một khi đợi đến Lâm Vương ra mang binh vào kinh thành, vậy cái này thiên hạ cuối cùng đến tột cùng rơi vào trên tay người nào, nhưng là khó mà nói. Lâm Hằng Trọng giữ im lặng, trong liếc qua viện hơi buông xuống đầu Nô Càng, cũng không ngôn ngữ. Sau đó lại rời ánh mắt nhìn về phía trước, hỏi, Trịnh Chi Mệnh cùng Đông Phương Quan Sơn đâu nô càng đáp, biết được Vương gia bị tập kích thụ thương tin tức sau, Đông Phương Quan Sơn trong đêm từ Hứa Châu chạy về, tiếp qua chút thời gian hẳn là có thể trở về vương phủ. Trịnh Chi Mệnh thu đến Vương gia ngài mật hàm, vẫn như cũ lưu lại Hứa Châu đợi mệnh. Lâm Hằng trọng khẽ gật đầu, để cho Trịnh Chi Mệnh tiếp tục tỉ mỉ chú ý Hứa Châu cảnh nội hết thảy binh mã động tĩnh, chớ đả thảo kinh xạ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lang Nô càng cúi đầu. Thanh Như đối mặt Châu cảnh nội có rất nhiều đến từ Hứa gia thám tử, bây giờ Hứa Châu cảnh nội cũng trải rộng Lâm Vương phủ thám tử. Hai vị vương khác họ cũng là cùng chung chí hướng hạng người, cũng đều có hùng tài đại lược mới có thể, càng kẻ địch của kẻ địch là bạn. Dưới tình huống bình thường, song vương lẫn nhau ngăn được, nhìn chằm chằm phía dưới, ai cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác, theo Tiên Đế băng hà, loại thăng bằng vi diệu này bị trong nháy mắt đánh bỡ. Hứa Châu cái vị kia Hứa Vương ngồi không yên. Tiên Đế còn tại lúc, hy vọng vẫn còn có thể trấn trụ vị kia Phương Bắc Vương. Tiên Đế một băng hà, tân hoàng đăng cơ, tại trong triều hy vọng gần không. Vị kia Hứa Vương cũng tự nhiên hơn phân nửa không cam lòng khuất tại một cái chưa dứt sữa trẻ tuổi hoàng đế phía dưới. Tăng thêm không còn Tiên Đế uy hiếp, vị kia Phương Bắc Vương thực lực lại ngày càng lớn mạnh, tự nhiên càng tới càng không an phận. Khởi binh nhu phản là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ đến xem, có lẽ chỉ kém một cơ hội. Dù là triều đình ý thức được điểm ấy, cũng đã không kịp. Hứa gia tại Hứa Châu kinh doanh gần trăm năm gia sản, không thể khinh thường. Bây giờ Hứa Châu giống như là một cái thùng thuốc nổ, triều đình một khi có bất kỳ quá kích hành vi, đều vô cùng có khả năng dẫn tới cái thùng thuốc súng này trong nháy mắt nổ tung. Người đi xuống trước đi chờ Nô Cảng sau khi hồi báo xong, Lâm Hằng trọng khoát khoát tay. Nô Cảng cúi đầu, yên lặng quay người, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại dừng bước lại, muốn nói lại thôi. Vương gia. Giống như do dự phút chốc, Nô Cảng rốt cục vẫn là mở miệng, thuộc hạ còn có một chuyện. Chuyện gì? Thuộc hạ gần nhất tại dân gian, nghe được một chút truyền ngôn, Nô Cảng trầm giọng mở miệng, dân gian có tin đồn, nói Vương gia thế tử điện hạ là giả mạo. Lời này vừa nói ra, thì thấy nguyên bản ánh mắt không có chút rung động nào, Lâm Hằng trọng ánh mắt thực chất thoáng qua một vòng tinh quang. Ở đâu ra lời đồn? Nô Cảng khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương gia, lại cúi đầu đem nghe được lời đồn nói ra. Đây là có thuộc hạ dân gian nghe được lời đồn, nói thế tử điện hạ kỳ thực đã sớm qua đời. Bây giờ vương phủ vị điện hạ kia là giả mạo. Tin tức gần nhất tại Lâm Châu cảnh nội truyền bá, đã gây nên không nhỏ náo động, Nô Cảng nói đến đây lúc, ngậm miệng, không tiếp tục nói tiếp. Lâm Vương thế tử là giả. Hắn vừa nghe thấy tin tức này lúc, chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Dưới gầm trời này, còn có thể có người dám giả mạo Lâm Vương thế tử hay sao? Nhưng cái kia dân gian lời đồn không giống không có lửa thì sao có khói, chỗ lưu chuyển tới tin tức có lý có lợi. Nói Lâm Vương thế tử kỳ thực sớm tại một năm trước liền đã chết, bây giờ là bị một cái tên giả mạo thay thế thân phận. Nô Cảng mặc dù không đem cái này lời đồn coi là chuyện đáng kể, nhưng ở vài ngày trước phục mệnh đi tới Lâm Châu biên cảnh nên đón Lâm Vương thế tử hồi phủ lúc, vẫn là vô ý thức nhiều quan sát một hồi. Cái này nhìn qua xem xét, Nô Cảng lập tức phát giác không thích hợp. Hắn thân là Lâm Hằng trọng tay phía dưới một trong tứ đại thuộc cấp cao thủ, chiến công hiển hách, dị vãng là không nhìn chúng Vương gia cái này bất thành khí thế tử điện hạ, cũng không như thế nào để vào mắt. Nhưng, đó dù sao cũng là Lâm Vương thế tử, hắn không đến mức không quen. Nhưng tại thời gian qua đi một năm sau gặp lại vị này Lâm Vương thế tử lúc, Nô Cảng lại có một loại cảm giác xa lạ. Người này mặc dù cùng thế tử hình dạng giống nhau như lúc, cơ hội nhìn không ra khác nhau chút nào, nhưng cùng khi trước thế tử tại khí chất phía trên nhưng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngắn ngủi trong thời gian một năm, coi như khí chất có thể thay đổi, cũng tuyệt đối không thể biến hóa to lớn như thế à. Vô luận là ngôn ngữ ăn nói, hành vi trên thói quen, thế tử đều cùng Nô Cảng trong ấn tượng có cực lớn chỗ mã. Càng quan trọng chính là, thế tử dĩ vãng cũng không biết võ công, cơ thể còn có chút không đầy đủ. Nhưng hôm nay mới hơn một năm, Nô Cảng nhưng từ trên người điện hạ cảm nhận được hùng hậu nội lực tồn tại. Cái này rất không thích hợp. Nguyên bản cũng không có đem tin đồn cái kia một chuyện Nô Cảng, tại phát giác được thế tử điện hạ biến hóa lớn như vậy sau, lại không thể không liên tưởng tới tin nhảm đó. Thế tử điện hạ, chẳng lẽ thật hay giả? Có thể, đây không khỏi cũng có chút quá quỷ dị. Trên đời này, tại sao có thể có tương tự như vậy hai người? Do dự mãi, Nô Cảng hay là đem chuyện này bẩm báo cho vương gia. Đợi đến Nô Cảng sau khi nói xong, Lâm Hằng trọng ánh mắt bên trong xen lẫn một tia lanh ý, đánh giá Nô Cảng. Ngươi nhận thức thế nào? Một lát sau, Lâm Hằng trọng nhàn nhạt mở miệng, cũng cảm thấy thế tử là người khác giả mạo, Nô Cảng trong lòng trầm xuống, mặt không đổi sắc cung kính nói, thuộc hạ cho rằng, hết thảy đều là tin đồn, là người có lòng vọng tưởng dao động ta Lâm Vương phủ dân tâm cùng lòng quân ác độc hành vi. Bọn hắn nghĩ thừa dịp vương gia gặp chuyện trong khoảng thời gian này, dao động ta Lâm Vương phủ tại Lâm Châu căn cơ, tuyệt đối không thể tin. Lâm Hằng trọng giữ im lặng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Nếu là thật sự không tin, há lại sẽ chủ động nói lên chuyện này. Bất quá, Lâm Hằng trọng cũng không có chọc thủng. Thế tử chính là thế tử, trên đời này không có ai có thể giả mạo. Lâm Hằng trọng mặt không chút thay đổi nói, ta Lâm Hằng trọng nhi tử, cũng không có ngoại nhân dám giả mạo. Âm thanh không lạnh không nhạt, lại trịch địa hữu thanh. Nô Cảng sau khi nghe xong, trong lòng run lên, vương gia giống như là trong lời nói có hàm ý, nhưng lại không thể hắn muốn. Cha. Sau đó, Lâm Hằng trọng lạnh giọng hạ lệnh, sắp tán bố tin đồn người toàn bộ tìm ra, nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Là Lâm Vương phủ, nội viện. Điện hạ, cái này Trần Tuấn Nho miệng cứng rắn hơn trong tưởng tượng nhiều. Một cái thị vệ đang đứng tại ngoài viện, hồi báo tình huống. A. Viện bên trong, Lâm Giang Niên hơi có chút ngoài ý muốn, tiểu tử kia còn không có chiêu. Không có. Thị vệ trên mặt có chút không dễ nhìn, cúi đầu hồi báo. Ngục tốt đã đối với hắn dùng hình, nhưng kẻ này cự không mở miệng, so trong tưởng tượng muốn khó đối phó. Nghe thị vệ hồi báo, Lâm Giang Niên đích xác có chút ngoài ý muốn. Xem ra, gia hỏa này cũng không ngốc đi. Nguyên lai tưởng rằng Trần Tuấn Nho là cái không có gì đầu óc hoàn cố, hơi thu thập một chút liền có thể giải quyết. Nhưng Trần Tuấn Nho rõ ràng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đánh chết cũng không thừa nhận. Nếu là hắn thật thừa nhận, đó mới là chết thật định rồi. Ngược lại là xem nhẹ hắn. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng. Điện hạ, thuộc hạ cho là nên gia tăng hình lượng, không nên nhân từ nương tay, để cho hắn thật tốt nếm thử chúng ta Lâm Vương phủ thủ đoạn. Thị vệ ở một bên chi chiêu. Điện hạ vẫn là nhân từ nương tay, thật đem Lâm Vương phủ thủ đoạn lấy ra, cũng không tin tiểu tử kia không chiêu. Lâm Giang Niên lại liếc mắt nhìn hắn, là ngươi không có đầu óc, vẫn là ngươi làm bản thế tử không có đầu óc. Hầu vệ nhất kinh, vội vàng túi lầu xuống, điện hạ thứ tội, là thuộc hạ không có đầu óc. Biết liền tốt. Lâm Giang Niên tức giận nói, tiểu tử này trung quy là người của Trần gia, ngươi coi hắn là tội phạm làm. Chuyến đi, không thành phẩm thế tử không phải. Thị vệ trong lòng bị khuất, cũng có chút không hiểu. Điện hạ lúc nào sợ Trần gia? Lúc trước điện hạ ở bên ngoài không phải liền là một bộ không sợ trời không sợ đất tư thái. Lâm Giang Niên cũng không cùng thị vệ giảng giải quá nhiều, Trần gia dù sao không phải là cái gì tiểu gia tộc, hắn có thể không để vào mắt, nhưng không thể không coi là chuyện đáng kể. Trần gia tại Lâm Giang thành thế lực cũng không nhỏ, không phải có thể dễ dàng nắm quả hờ mềm. Trần Tuấn Nho trung quy là cái sống trong nhung lụa hoàng cố, thật muốn gánh tội phạm tới chiêu đãi, tuyệt đối chịu không được Lâm Vương phủ hình phạt. Nếu không thì cẩn thận đem người giết chết, kia đối Lâm Giang Niên liền cực kỳ bất lợi. Dưới mắt là Lâm Giang Niên thuận thế dân ý, hắn tự nhiên không có sợ hãi. Nhưng Trần Tuấn Nho nếu là không còn, vậy hắn cái này Lâm Vương thế tử tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp, cậy mở miệng của hắn, bản thế tử cũng không tin hắn thật có thể một mực mạnh miệng tiếp. Lâm Giang Niên khoát khoát tay. Trần Tuấn Nho không ngốc, biết thành thật khai báo không có kết cục tốt, nhưng hắn trung quy là cái sống trong nhung lụa hoàng cố, có thể chịu nhất thời, không có khả năng một mực chết tiếp tục gánh vác. Đang lúc này, ngoài viện vang lên lần nữa tiếng bước chân. Điện hạ. Ngoài cửa, Trần gia gia chủ, Trần Hoành Sinh tới. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên hơi hơi nhíu mày. Chính chủ tới. Điện hạ, muốn hay không nhìn một chút người này? Một bên thị vệ hỏi. Gặp, đương nhiên muốn gặp. Lâm Giang Niên đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhân gia cũng đích thân tới, bản thế tử tự nhiên nhìn thấy, bất quá trước tiên gạt một gạt lại nói. Lâm Vương phủ bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng sát ở cách đó không xa, trước phủ, một bộ trường bào Trần Hoành Sinh đứng ở cửa, mặt lộ vẻ nộ khí. Trần lao ra, nhà ta cơ thể của vương gia không tiện, phủ thượng không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Cửa ra vào thị vệ mặt không biểu tình, cự tuyệt ở ngoài cửa, mà bị ngăn cản ngăn ở cửa ra vào Trần Hoành Sinh, ánh mắt hiện lên mấy phần tức giận. Khinh người quá đáng, hắn tự mình đến nhà bái phỏng, nhưng vẫn là bị ngăn ở ngoài cửa. Cái gì không tiếp khách, hoàn toàn chính là lừa gạt người. Bất quá, Trần Hoành Sinh vẫn là đem cảm xúc đè xuống, mở miệng nói, "Trần mỗ hôm nay đến nhà, đặc biệt đến đây bái phỏng thế tử điện hạ, còn xin thông báo một tiếng." Cửa ra vào thị vệ trên dưới đánh giá người này một mắt, bọn hắn tự nhiên nhận ra người này, Lâm Giang thành Trần lão gia, có mặt mũi đại nhân vật, cùng nhà mình vương gia đều có mấy phần giao tình, người bình thường căn bản đắc tội không nổi. Bọn hắn những thị vệ này, tự nhiên cũng đắc tội không dậy nổi. Bất quá, ai bảo lạnh nhạt thờ ơ hắn là nhà mình thế tử điện hạ yêu cầu. Nói đùa, đắc tội thế tử điện hạ, đây không phải là muốn chết sao? Người nào không biết, tại Lâm Giang thành, linh có thể đắc tội Lâm Vương gia đều không cần đắc tội thế tử điện hạ. Lâm Vương gia lòng dạ rộng lớn có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, nhưng thế tử điện hạ đây chính là có thủ tất báo. Cái kia Trần lão gia trước tiên chờ, thuộc hạ lại đi thông báo một tiếng. Cửa ra vào thị vệ qua loa lấy lệ ứng hòa một câu, quay người hồi phủ. Lưu lại cửa ra vào Trần Hoành Sinh cùng quản gia đứng ở ngoài cửa, phơi nắng. Mặt trời chói chang trên cao, nhiệt độ không cao, nhưng vẫn như cũ có thể phơi ra một thân mồ hôi tới. Vương gia, bọn hắn chính là cố ý. Quản gia một bên sắc mặt cũng rất khó coi. Lão gia tự mình đến nhà bái phỏng, vậy mà lọt vào đãi ngộ như vậy. Liền xem như Lâm Vương gia tới, cũng không dám dễ dàng như thế chậm trễ nhà mình lao ra a. Cái kia Lâm Vương thế tử cũng dám, lại để cho lão gia ngay tại ngoài cửa các loại, ngay cả đại môn đều không cho tiến. Trần Hoành Sinh không vui dáng vẻ, nhưng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt dưới đáy mấy phần đè nén lửa giận. Hắn dưới mắt là thực sự có chút nhìn không thấu, cái kia Lâm Vương thế tử đến tuột cùng là thật sự hoàn cố, hay là cố ý mượn hoàn cố tên tuổi để chỉnh hắn. Nếu là cái trước, đó cũng không đủ gây sợ, nhưng nếu là cái sau, không biết nghĩ đến cái gì, Trần Hoành Sinh trong lòng bị kinh, có loại nói không ra nghĩ lại mà sợ. Nếu là cái sau, vậy cái này Lâm Vương thế tử chỉ sợ cũng không thể khinh thường. Ngoài cửa, tĩnh lặng như cũ lấy. Cái kia hồi phủ hồi báo thị vệ không thấy bóng dáng, chậm chạp không thấy trở về. Mà cửa ra vào chờ đợi thời gian dài Trần Hoành Sinh cùng với quản gia, cũng cuối cùng không kiên nhẫn được nữa. Lao ra, bọn hắn căn bản không muốn gặp lão gia ngươi, quá khi dễ người. Quản gia tức giận mở miệng, hắn đã bị liệt dương phơi ra một thân mồ hôi. Trần Hoành Sinh kiên nhẫn cũng cuối cùng bị tiêu hao hầu như không còn, tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ cũng không thấy được vị kia Lâm Vương thế tử. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh lạnh như mặt, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại hai người sắp rời đi lúc, vẫn không có động tĩnh, Lâm Vương phủ cuối cùng chậm rãi mở. Ngay sau đó, một tiếng lo lắng mà thanh âm nhiệt tình truyền đến. Trần Bá Bá, dừng bước. Ngay sau đó, một thân ảnh vội vã từ trong cửa lớn bước nhanh đi ra. Trần Bá Bá đại giá quang lâm, bản thế tử không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Trần Hoành Sinh dừng bước lại, quay đầu, trong tầm mắt xuất hiện một vị hình dạng thanh niên tuấn lãng, đang mặt đầy vui mừng bước nhanh chiều lấy hắn đi tới, lập tức lại giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu, mặt lộ vẻ hung ý, các người đám cẩu nô tài này, càng đem Trần Bá Bá ngăn ở ngoài cửa, gan to bằng trời, đơn giản đáng chết. Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy tức giận, giận dữ mắng mỏ thị vệ bên cạnh. Thị vệ bên cạnh đội vàng cung kính cúi đầu, điện hạ thứ tội, là thuộc hạ sơ sẩy, điện hạ ngài đang nghỉ ngơi, thuộc hạ không dám đánh nhiễu. Thỉnh điện hạ thứ tội. Vậy cũng không thể để cho Trần Bá Bá ở ngoài cửa các loại, bản thế tử ngày bình thường chính là như thế dạy bảo các ngươi sao? Lâm Giang Nghiên tức giận tiến lên đạp thị vệ bên cạnh hai cước, đều đổi nhanh lăn, chậm chế Trần Bá Bá, bản thế tử quay đầu lại thu thập các ngươi. Lâm Giang Nghiên trợn mắt quát lớn, sau đó lại mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía trước mắt Trần Hoành Sinh, những thứ cầu này vậy mà như thế chậm chế Trần Bá Bá, bản thế tử đã giáo huấn bọn hắn lần sau tuyệt đối không còn dám phạm vào. Không có để cho Trần Bá Bá đợi lâu a. Trần Hoành Sinh nhìn xem trước mắt mặt mũi tràn đầy rực rỡ, nụ cười ôn hòa người vật vô hại người trẻ tuổi, mà không biểu tình. Trần Bá Bá vì cái gì không nói lời nào, chẳng lẽ là tức giận sao? Chương 510 giả câm vợ điếc, chương 510 giả câm vợ điếc tục ngữ nói hảo, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi kia mặt mũi tràn đầy ôn hòa, nụ cười cực kỳ rực rỡ khuôn mặt lúc, Trần Hoành Sinh lại có một loại một quyền hung hăng nện ở trên mặt hắn xúc động. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Trần Hoành Sinh thần sắc càng cảnh giác, hắn có chút coi thường vị thế tử này. Vị thế tử này mặt ngoài nhìn qua người vật vô hại, kỳ thực tâm tư quỷ dị, không phải là một cái đồ tốt. Rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Liên Lâm Hằng Trọng đều phải cho hắn mấy phần chút tình mọn, cái này Lâm Vương thế tử lại dám như thế đường hoàng đem hắn ngăn cản gạt ở ngoài cửa, dưới mắt lại như thế qua loa lấy lệ diễn một màn làm nhục như thế trí thông minh tiết mục đưa cho hắn nhìn. Tuyệt không giống như là cái này thế tử hoàn khố hành vi, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Suy nghĩ thoáng qua, Trần Hoành Sinh nhìn lên trước mắt vị này người vật vô hại thế tử, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Làm sao lại? Nghe thế tử mới từ kinh thành xa xôi ngàn dặm trở về, chắc hẳn sự vụ bận rộn, ta hôm nay đến nhà đã xem như quấy rầy, thế tử điện hạ không có trách cứ liền tốt. Trần Bá Bá lời này liền nói quá lời. Lâm Giang Nghiên khoát tay, cười ha hả nói, Trần Bá Bá cùng phụ vương chính là hảo hữu, xem như bản thế tử trưởng bối, Trần Bá Bá đến nhà bản thế tử cao hứng còn không kịp, sao lại dám trách cứ? Đi theo Trần Hoành Sinh thân cái khác quản gia nghe, trong lòng hiện lên một vòng tức giận, cái này Lâm Vương thế tử thật đúng là sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Nếu không phải là hắn cố tình làm, cái này Vương phủ thị vệ sao dám đem nhà mình lao ra ngăn ở ngoài cửa? Rõ ràng chính là cố ý hành động, cho nhà mình lao ra một hạ mã uy, bây giờ còn giả mù sa mưa nói không dám. Thân là Trần gia quản gia, lúc nào nhận qua nhục nhã như vậy? Bất quá, vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, quản gia hay là đem trong lòng nộ khí ép xuống. Ai, Trần Bá Bá đến nhà bái phỏng, sao có thể để cho Trần Bá Bá ở ngoài cửa đứng? Mau mau mời đến. Lúc này Lâm Giang Niên giống như là phản ứng lại, đội vàng chiêu lại nói, Trần Bá Bá mời đến. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía một bên cửa ra vào những thị vệ kia, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau thật tốt chiêu đãi Trần Bá Bá. Nếu là chậm trễ, quay đầu xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lâm Vương trong phủ, phòng tiếp khách. Phủ thượng hạ nhân đưa tới nước trà ăn uống, chiêu đãi cuối cùng vào Vương phủ Trần Hoành Sinh. Nhưng Trần Hoành Sinh sắc mặt vẫn như cũ không đẹp mắt như vậy. Bị vị này Lâm Vương thế tử lừa, lại một bộ giả mù sa mưa nhiệt tình tư thái, trong lòng của hắn đầy bụng tức giận ngăn ở ngực, không chỗ phát tiết. Nghe nói Vương gia đoạn thời gian trước tao ngộ thích khách giám sát, không biết bây giờ cơ thể như thế nào. Khá hơn chút không? Trầm mặc hồi lâu, Trần Hoành Sinh trên mặt hiện lên một nụ cười, mở miệng hỏi lên, đánh vỡ yên lặng. Đa tạ Trần Bá Bá quan tâm. Lâm Giang Niên cười ha hà nói, rất tốt, cha ta không chết được, Trần Bá Bá yên tâm đi. Trần Hoành Sinh, nào có người như thế hình dung cha mình? Không chết được. Cái này khiến Trần Hoành Sinh trong lòng nghi ngờ hơn cùng cẩn thận. Vị kia Lâm Vương gia bây giờ đến cùng là gì tình huống? Chết? Vẫn là còn sống? Hay là bản thân bị trọng thương? Nghe được Lâm Giang Niên trả lời, Trần Hoành Sinh ngược lại càng không yên lòng. Bất quá, hắn vẫn là tạm thời đè xuống trong lòng cảm xúc. Lâm Giang Thành vẫn chờ Vương gia chủ trì đại cuộc, Vương gia không có việc gì liền tốt, vậy lão phu cũng coi như yên tâm. Trần Hoành Sinh mở miệng, ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, lại chậm rãi nói, ta hôm nay đến đây, còn có mặt khác một chuyện muốn tìm điện hạ, không biết có thuận tiện hay không. A. Lâm Giang Niên lộ ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn, không biết Trần Bá Bá tìm bản thế tử chuyện gì. Còn trang. Trần Hoành Sinh ánh mắt thực chất thoáng qua một tia khói mù. Ý hắn biết đến, nếu hôm nay hắn không chủ động nhắc đến, cái này Lâm Vương thế tử chắc chắn sẽ giả vờ ngây ngốc. Chỉ khi nào hắn trước tiên nhắc lên chuyện này, liền nhất định sẽ lâm vào bị động. Lão phu hôm nay chính là vì trong nhà nghịch tử mà đến. Trần Hoành Sinh hơi híp mắt lại, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Lâm Giang Niên, cân nhắc lợi hại sau, trầm giọng mở miệng, ta nghe phủ thượng hạ nhân tới báo, điện hạ hôm qua phái người bắt nhà ta cái kia nghịch tử, nhưng có chuyện này. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Lâm Giang Niên khắp khuôn mặt là kinh ngạc, Trần Bá Bá có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Bản thế tử làm sao lại chào Trần Bá Bá công tử? Có thể hay không nghĩ sai rồi? Trần Hoành Sinh đè nén xuống trong lòng nộ khí, chắc chắn 100 cái tiêm lịch tử chính là bị điện hạ người bắt đi. Hôm qua nhiều người như vậy nghe thấy hắn chính miệng hạ lệnh bắt người, bây giờ cùng hắn giảng u. Hôm qua, Lâm Giang Niên trên mặt vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nên a. Bản thế tử làm sao lại chào Trần Bá Bá công tử, đây không phải hồ nháo sao? Bất quá, hôm qua bản thế tử đích xác hạ lệnh nắm qua một người, nhưng nghe nói người kia là cái cưỡng chiếm người khác thế nữ, lại trước mặt mọi người đánh chết nhân gia chồng xuất sinh nói đến đây, Lâm Giang Niên đột nhiên ngậm miệng, phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, giống như là bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Trần Hoành Sinh lúc, thần sắc có chút kinh nghi bất định, tựa hồ có chút lúng túng. Mà lúc này Trần Hoành Sinh, sắc mặt sớm đã trở nên rất đen. Thanh âm hắn hơi hơi băng lãnh, điện hạ chảo người kia chính là lão phu nghịch tử. Bất quá, cái gọi là cưỡng chiếm người khác thế nữ, bên đường giết người tuyệt không chuyện này, cũng là người khác hãm hại. Trần Hoành Sinh tự nhiên không có khả năng thừa nhận chuyện này. cũng biết rõ trước mắt cái này Lâm Vương Thế Tử là cố ý đang buộc hắn mở miệng, nhưng hắn vẫn lại không thể không tới. Trần Tuấn Nho rơi vào Lâm Vương phủ, hắn nếu không mau đem người mang đi, còn không biết sự tình sẽ diễn biến thành gì tình huống. Dạng này sao? Lâm Giang Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, như thế nói đến, là bản thế tử trách oan Trần công tử. Cũng đúng, Trần công tử chính là Trần bá bá ái tử, làm sao sẽ làm ra bực này chuyện không bằng cầm thú tới. Tất nhiên là có người nói xấu. Lâm Giang Nghiên thần sắc trở nên căm giận, lúc này quay đầu, người tới. Điện hạ. Bên ngoài phòng xuất hiện một đạo thị vệ thân ảnh, chính là Lâm Không. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Nghiên âm thanh lạnh lùng, quát lớn, Trần công tử thanh bạch, sao lại là tùy ý dâm nhân thế nữ? Các ngươi bắt sai người, còn không mau mau hướng Trần bá bá xin lỗi. Lâm Không, người là điện hạ hạ lệnh trảo, cái kia Trần Tuấn Nho đến cùng có vấn đề hay không, điện hạ so với ai khác đều biết. Bất quá, điện hạ đã như vậy mở miệng, Lâm Không tự nhiên cũng sẽ không chọc thủng, rất phối hợp mở miệng, điện hạ, thuộc hạ không có trảo lầm người. Làm sao lại không có trảo lầm người? Các ngươi có phải hay không cố ý? Tuyệt không chuyện này. Lâm Không thần sắc cứng cỏi, quay đầu liếc mắt nhìn Trần Hoành Sinh, lập tức ngựa khí kiên định nói, thuộc hạ đã điều tra đến, Trần lao ra cái vị kia công tử, đích xác có dâm nhân thế nữ hiểm nghi. Cái gì? Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, làm sao có thể? Trần Ba Ba ái tử làm sao lại làm ra loại chuyện này? Là có người hay không vu oan giá họa? Thuộc hạ không dám hứa chắc, nhưng chuyện này đích xác cùng Trần công tử có liên quan. Lâm Không thấy được nhà mình điện hạ ánh mắt thực chất ám chỉ, mà không đổi sắc nói, thuộc hạ cũng là y theo vương triều luật lệ, tại Trần công tử chưa rửa sạch hiểm nghi phía trước, tạm thỉnh Trần công tử tới vương phủ ngồi một chút. Thân là thuộc hạ, nên đem tất cả hoa toàn bộ đều nắm ở trên người mình. Có thể tại Lâm Vương phủ lẫn bảo, không có mấy cái đồ đần. Trần Ba Bá, chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức. Lâm Giang Niên sau khi nghe xong, nhìn về phía Trần Hoành Sinh, có chút khó khăn nói, Trần Bá Bá ngươi cũng nghe đến. Đương nhiên, bản thế tử tin tưởng, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Bất quá bọn hắn cũng là y theo luật pháp làm việc, còn xin Trần Bá Bá không nên làm khó bọn hắn. Trần Hoành Sinh sắc mặt âm lãnh nhìn trước mắt hai người kẻ sướng người họa, hắn tự nhiên không tin Lâm Giang Niên không rõ ràng tình huống, dưới mắt tuôn vui này, rõ ràng là diễn cho hắn nhìn. Cái này Lâm Giang Niên đem chính mình từ trong chuyện này bỏ đi, đem hết thể trách nhiệm đẩy lên thuộc hạ trên thân, thậm chí ngay cả đại ninh luật pháp đều rời ra ngoài. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Bất quá Trần Bá Bá ngươi yên tâm, bản thế tử nhất định sẽ đem việc này điều tra tinh tường. Trần công tử tại vương phủ tuyệt đối sẽ không bị ủy khuất, chờ sự tình điều tra tinh tường sau, bản thế tử đến lúc đó tự mình đem Trần công tử trả lại Trần phủ. Trần Bá Bá ngươi xem coi thế nào? Trần Hoành Sinh nhìn lên trước mắt trương này khuôn mặt trẻ tuổi, trên mặt mang mấy phần ý cười, nụ cười mười phần chân thành ôn hòa. Nhưng rơi vào Trần Hoành Sinh đáy mắt, lại không hiểu để cho hắn có chút không rét mà run. Dĩ vãng, hắn chưa bao giờ đem vị này Lâm Vương Thế Tử để vào mắt, dù là hắn là nhi tử Lâm Hằng Trọng, nhưng một cái từ tiểu tại hậu đại trong hoàn cảnh lớn lên hoàn khố tử đệ, lại có thể có bao nhiêu tâm cơ. Nhưng hôm nay, hắn thật sự rõ ràng kiến thức đến vị này Lâm Vương Thế Tử xảo trá một mặt. Một năm không thấy, hắn thay đổi rất nhiều. Loại cảm giác này, để cho Trần Hoành Sinh trong lòng có chút run rẩy. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Thế Tử. Trần Hoành Sinh trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, lời nói cũng đã bị vị này Lâm Vương Thế Tử nói xong, đã đem hắn tất cả toàn bộ đường lui phá hỏng. Dưới mắt lại nói cái gì, cũng không có ý nghĩa. Hôm nay, hắn chỉ sợ là không mang được Trần Tuấn Nho. Thời điểm không còn sớm, vậy lao phu liền cáo tử. Trần Hoành Sinh lên thân rời đi. Người tới, đưa tiễn Trần bà bá. Không cần. Trần Hoành Sinh phất tay áo, mang theo bên người quản gia rời đi Lâm Vương phủ. Chờ ra vương phủ, một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói quản gia trên mặt cuối cùng lộ ra lo lắng thần sắc, lao ra, chúng ta chẳng lẽ không cứu thiếu gia sao? Cứu? Như thế nào cứu? Vương phủ bên ngoài, Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy băng lãnh, cái này Lâm Giang Niên đã đem lão phu tất cả đều lấp kín, căn bản muốn không cho cơ hội mở miệng. Quản gia có chút bực bội, cái này Lâm Vương Thế Tử, chẳng lẽ liền thật không cho lão gia một điểm mặt mũi? A, nếu là hắn sẽ cho lão phu mặt mũi, cũng sẽ không hôm nay diễn một màn như thế. Trần Hoành Sinh lại cười. Cái này Lâm Vương Thế Tử hôm nay bày ra tư thái, rõ ràng không có ý định thả người. Hắn nếu là cưỡng ép muốn cầu vương phủ thả người, không nói đến có thể hay không cứu ra Tuấn Nho, chỉ sợ chân trước người mới ra đi, chân sau liền sẽ tại Lâm Giang thành chuyển khắp hắn Trần gia ý thế hiếp người, cho Lâm Vương phủ tạo áp lực tin tức. Đến lúc đó, bọn hắn Trần gia liền thật trở thành mục tiêu công kích. Quản gia cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt có chút khó coi, lão gia kia, chúng ta chẳng lẽ không cứu thiếu gia? Thiếu gia rơi vào Lâm Vương phủ, hậu quả khó mà lường được a. Trần Hoành Sinh sắc mặt khó coi, hùng hùng hổ hổ, nghịch tử này cũng là chính hắn gây họa. Nếu không phải hắn làm ra bực này chuyện ngu xuẩn tới, lão phu hôm nay cần phải mất mặt như thế. Thư việc nhiều hơn là thành công độ bận. Quản gia không dám mở miệng, hắn có thể phát giác được lão gia rất tức giận. Qua một lúc lâu, Trần Hoành Sinh hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, lập tức hít mắt, phái người đi cho hắn mấy cái thế gia đưa tin, để cho bọn hắn đứng ra hướng Lâm Vương phụ tạo áp lực, đem sự tình làm đẹp một chút. Quản gia biết rõ lão gia ý tứ, có chút bận tâm, lão gia, chúng ta cử động lần này, có thể hay không chọc giận vị kia Lâm Vương gia? Hắn bây giờ chỉ sợ tự lo không xong. Trần Hoành Sinh lạnh tiếng nói, Lâm Hằng Trọng nếu là thật sự không có việc gì, làm sao lại thời gian dài như vậy đều không nhìn thân? Hắn bây giờ vô cùng có khả năng xảy ra đại vấn đề, càng có thể hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng quản gia đã nghe rõ. Khoảng cách Lâm Vương gia bị tập kích đi qua lâu như vậy, nhưng Lâm Vương trong phủ từ đầu đến cuối không có tin tức truyền đến. Ai cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, nhưng theo thời gian càng tới càng lâu, rất nhiều người cũng càng tới càng có khuynh hướng ngờ tới Lâm Hằng Trọng ra vấn đề. không còn Lâm Hằng trọng hắn một cái Lâm Vương thế tử có thể đại biểu Lâm Vương phủ. Trần Hoành Sinh lạnh tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến tuột cùng có mấy phần bản sự. Vương phủ. Mấy người Trần Hoành Sinh cách mở sau, Lâm Giang Nghiên nụ cười trên mặt lúc này mới dần dần thu liễm. Ngay sau đó duỗi lưng một cái, đứng dậy, mắt nhìn ngoài viện Lâm Không, phái người đi chằm chằm một chút Lâm Giang thành những thế gia khác, nhất là cùng Trần gia có liên quan mật thiết, đi được gần thế gia cùng quan viên, xem bọn hắn có hay không động tĩnh lạ. Lâm Không nhận lệnh, lui ra. Mà Lâm Giang Nghiên nhìn sắc trời một chút, canh giờ còn sớm. Từ hôm qua trở lại Vương phủ sau, đến bây giờ hắn đều còn chưa kịp thật tốt nghỉ ngơi qua. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên quay người, đang chuẩn bị lúc rời đi. Một đạo bạch y thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tầm mắt dưới hành lang, Tiên Tinh đứng ở chỗ đó, nhìn xem hắn. "Ngươi, tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Giang Nghiên có chút ngoài ý muốn, cất bước đến gần. Dưới hành lang, Lý Phiếu Miểu tóc xanh bay múa, thần sắc đạm nhiên, Tiên Tinh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên. "Ngươi vừa rồi tại nghe lén?" Lý Phiếu Miểu cũng không trả lời, vẫn như cũng nhìn hắn chằm chằm. "Có chuyện gì, nói thẳng đi." Lâm Giang Nghiên thở dài, từ kinh nghiệm của dị vãng đến xem, Lý Phiếu Miểu tìm hắn nhất định là có chuyện. Nhìn nàng vẻ mặt này, Lâm Giang Nghiên đoán cái 7-8 phần. Quả nhiên, Lý Phiếu Miểu sau một hồi trầm mặc, mở miệng, "Như ý lầu." Lời ít mà ý nhiều. Lạnh như băng khuôn mặt, lạnh mỏng trong môi đỏ, phun ra bất cận nhân tình ngữ khí. "Vội vã như vậy?" Lý Phiếu Miểu không có lên tiếng. "Được chưa?" Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, "Dẫn ngươi đi Như Ý Lầu không có vấn đề, bất quá ta có cái yêu cầu." Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, "Sau khi tiến vào ngươi không thể hành động một mình, không thể xung loạn, cũng không có cùng không thể rời đi tầm mắt của ta. Nhất là tầng cao nhất, bất luận cái gì ngoại nhân cũng không thể tới gần. Hiểu chưa?" Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình, giống như đối với Lâm Giang Nghiên ngữ khí có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, không nói gì gật đầu. "Vậy được." Lâm Giang Nghiên gật gật đầu, "Đi theo ta." Nói, Lâm Giang Nghiên dẫn nàng chiều lấy đi ra bên ngoài. Đi không bao lâu, Lý Phiếu Miểu hơi nhíu mày, "Đây không phải đi Như Ý Lầu lộ?" "Hắc, ngươi còn đối với nhà ta rất quen a." Lâm Giang Nghiên liếc xéo nàng một mắt, vui vẻ nói, "Đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên đi theo ta chính là." Lý Phiếu Miểu nhìn xem Lâm Giang Nghiên cái kia không nói lý thần thái, mà không biểu tình, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, yên lặng đi theo. Chương 511 Lý Lao Tiền Bối thân phận chân thật. Chương 511 Lý Lao Tiền Bối thân phận chân thật. Lâm Vương phủ bên ngoài, phía đông trong hẻm nhỏ, tọa lạc một nhà tiểu phường. Tiểu phường không sai biệt lắm một năm trước vừa mới gây dựng, cũng không lớn, vị trí cũng rất bí mật, bởi vậy biết được người ít càng thêm ít. Tiểu phường tuy nhỏ, nhưng bốn phía trải rộng nhãn tuyến. Đại môn còn có hai tên thị vệ trấn giữ sông nghiêm. Khi Lâm Giang Niên dẫn Lý Phiếu Miểu đi vào trong hẻm nhỏ lúc, đâm đầu vào sông vào mũi một hồi mùi rượu. Lý Phiếu Miểu theo sau lưng, mặt không biểu tình. Chẳng qua là khi ngửi ngửi được mùi rượu lúc, hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía trước ánh mắt, đôi mắt đẹp thực chất hiện lên vẻ nghi ngờ. Điện hạ. Cửa ra vào thị vệ đội đội vã vã tiến lên cung nền. Lâm Giang Niên quát tay, đi làm việc các ngươi a, ta liền đến tùy tiện nhìn một chút. Xua tan hai tên thị vệ lui ra sau, Lâm Giang Niên quay đầu mắt nhìn Lý Phiếu Miểu, chiều nàng nháy mắt ra dấu, cất bước bước vào tử phường. Lý Phiếu Miểu ngước mắt nhìn qua nhà này kỳ quái tử phường, cau lại lông mày, nhưng vẫn là không nói một lời. Bước vào trong tử phường, mùi rượu khí tức càng nồng đậm, hút vào cơ thể lúc, phản phất ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu lan lộn. Lý Phiếu Miểu liếc nhìn dò xét bốn phía, chỉ thấy trong tầm mắt mấy đạo thân ảnh bận rộn, vài tên cất rượu sư phó đang có đầu không lộn xộn tiến hành công nghệ. Nàng đem đây hết thảy thu hết vào mắt, đôi mắt đẹp thực chất nghi hoặc càng đậm. Mà Lâm Giang Niên cũng không lý tới nàng, trực tiếp đi tới trong tử phường. Trong tử phường sư phó đang nhìn gặp Lâm Giang Niên lúc, vội vàng đều cung kính. "Điện hạ, điện hạ ngài trở về." Sư phó ngữ khí cung kính mà mừng rỡ, hôm qua Lâm Vương thế tử điện hạ hồi phủ tin tức, sớm đã tại Lâm Giang thành truyền khắp. "Rượu cất như thế nào?" Lâm Giang Niên tại trong tử phường chuyển hai vòng, mở miệng hỏi thăm. "Điện hạ, đã dựa theo ngài hôm qua phân phó, cất tốt hai vỏ rượu, ngài nếm thử." Sư phó chuyển đến hai vỏ rượu, mở ra vỏ rượu, mùi rượu tràn ngập. Ngã xuống một bát, chén nước thanh tịnh, Lâm Giang Niên nếm thử một miếng, chậm chậm miệng. Cũng không tệ lắm, chính là còn chưa đủ thuần. Hương vị là đủ, nhưng vẫn là kém một chút như vậy cảm giác. "Điện hạ thứ tội." Vài tên sư phó sắc mặt lúc này thay đổi, vội vàng muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lâm Giang Niên khoát tay ngăn cản, "Các ngươi đã làm rất tốt, bản thế tử không có ở đây một năm này có thể có tay nghề như vậy, tiến bộ đã rất lớn, không ngừng cố gắng a." Gặp điện hạ không có trách cứ, vài tên sư phó lúc này mới như chút được gánh nặng, vội vàng nói, "Chúng ta nhất định tận tâm tận lực, lần sau tuyệt không cô phụ điện hạ hảo ý." "Được rồi." Lâm Giang Niên cắt đứt mấy người kia, chỉ trên bàn hai vỏ rượu, "Phái người đưa đến phủ thượng đi, ta lát nữa phải dùng." "Là." Đợi đến làm xong đây hết thảy, Lâm Giang Niên quay người, nhìn thấy Lý Phiếu Miểu đang đứng ở trong viện, lặng lặng nhìn xem hắn. Bạch y khuynh thành, khí chất xuất chúng, cực kỳ bắt mắt. "Nhìn cái gì đấy?" Lâm Giang Niên đi đến nàng bên cạnh, khẽ cười một tiếng. Lý Phiếu Miểu thu tầm mắt lại, lại mắt liếc bốn phía, "Ngươi làm cho không rất rõ ràng sao?" "Cái kia, rượu này." Lý Phiếu Miểu nhẹ khịt khịt mũi, trong không khí tản ra đậm đà mùi rượu khí tức, loại này mùi rượu cùng phía ngoài những rượu kia khác biệt. Thân là hoàng thất tử đệ, Lý Phiếu Miểu tự nhiên được chứng kiến không ít rượu, ngoại bang tiến cống hoàng thất rượu nàng cũng hưởng qua không thiếu, nhưng có rất ít rượu có thể giống như vậy vẹn vẹn chỉ là người liền để người toàn thân lỗ chân lông giãn. "Rượu này rất liệt, lại liệt vừa thơm, tự nhiên cũng là bản thế tử cất." Lâm Giang Nhiên nhíu mày, nhìn về phía nàng, "Tới mấy ngụm?" Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, "Không cần." "Rượu này rất thơm, rất liệt, ngươi chắc chắn chưa uống qua, cùng ngươi trước đó uống cũng khác nhau. Lâm Giang Niên nhiệt tình đề cử, dự định để cho vị này trưởng công chúa cảm thụ một chút trưng cất rượu mị lực. Lần sau đi. Lý Phiếu Miểu mở miệng cự tuyệt, lại nhìn hắn một mắt, lại hỏi, tới nơi này làm gì? Cái này không vừa trở về, xem bản thế tử sản nghiệp. Lâm Giang Niên thuận miệng nói bậy, một năm trước còn tại Lâm Vương phủ lúc, hắn biết được Như Ý lầu bên trong vị kia Lý Lao tiền bối thích trưng rượu, liền âm thầm lặng lẽ cùng Hứa Lam hợp tác, ở trong thành mở như thế một nhà tiểu phường. Tiểu phường là lấy Hứa Lam Hứa ra danh nghĩa mở, Lâm Giang Niên cũng không dự định mở tiểu phường kiếm tiền, bởi vậy cũng không đem rượu mở rộng đến trên thị trường đi. Dù sao Lâm Vương phủ phú khả địch quốc, cũng không cần đến hắn vị thế tử này suy nghĩ cái gì kiếm tiền phương pháp. Lý Phiếu Miểu rõ ràng cũng không tin tưởng Lâm Giang Niên chuyện ma quỷ, tiến tính theo dõi hắn, không nói một lời. Tốt, đừng ngốc đứng. Nếu đổi lại là trước đó, Lâm Giang Niên tuyệt đối không dám cùng vị này trưởng công chúa nói như thế. Nhưng hai người quen biết sau, Lâm Giang Niên tại trước mặt Lý Phiếu Miểu càng tới càng làm càn, nói chuyện cũng càng tới càng có chút tứ vô kỵ đan. Đến nỗi Lý Phiếu Miểu, nghe Lâm Giang Niên làm càn bạo phạm ngữ khí, chỉ là cau lại lông mày, cũng không có quá để ở trong lòng. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, ngươi không phải muốn đi Như Ý lầu sao? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Lâm Vương phủ, tọa lạc tại Liên Miên Sơn mạch phía dưới, trong tầm mắt chiếm cứ tại Hậu Sơn sơn phong, cảnh sắc hùng vĩ. Hai tòa núi non trên ngọn núi, ở giữa có thác nước phi lưu xuống, tụ hợp vào chân núi trong hồ nước. Mặt hồ thanh tịnh thấy đáy, mơ hồ có thể thấy được các loại con cá du động, dương quang chiếu xuống trên mặt hồ, nhấc lên từng trận gợn sóng, chiết xạ ra màu sắc sặc sỡ màu sắc. Mặt hồ bình tĩnh gợn sóng, bên hồ cành lá rậm rạp, cao nhồng dương liễu buông xuống rơi vào trong mặt nước, ngay tại mặt hồ chính giữa, tọa lạc một tòa cao vút trong mây lầu các. Uy nghiêm, hùng vĩ. Lầu các hiện lên khéo léo hình dáng, cổ kính trang trí phong cách, lầu các đỉnh sừng bên trên đường vân rõ ràng, từ đằng xa hảo, tựa như một tòa sơn mạch huyền không rơi vào trên mặt hồ. Nhìn từ đằng xa đi, cực kỳ rung động. Như Ý lầu, danh xưng góc nhặt tiên hạ một nửa bảo bối cực lớn bảo khố, lệnh vô số anh hùng trông mà thèm, vô số cao thủ muốn tiến khu đi tìm tòi hư thực. Cứ như vậy tọa lạc tại trên mặt hồ, bốn phía trống rỗng, trời trong vẫn lãng, phong vân không thay đổi. Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu thân ảnh xuất hiện ở bên hồ. Khi một bộ áo trắng như tuyết Lý Phiếu Miểu trong tầm mắt xuất hiện tòa này lầu các lúc, nguyên bản từ đầu đến cuối không có chút rung động nào thần sắc, cuối cùng có chút biến hóa. Bình tĩnh đôi mắt trở nên thâm thúy, như có một vòng tình quang thoáng qua. Sau đó, bình tĩnh lại. Hùng vĩ a. Lâm Giang Niên âm thanh từ một bên vang lên, mở miệng nói, trên đời này không biết bao nhiêu cao thủ đều nghĩ tới đây nhìn một chút, Như Ý lầu bên trong góp nhặt trên đời này các môn các phái, thế ra nhiều năm qua tâm huyết cùng bí tịch võ công. Cho dù là cái thiên phú võ học người bình thường, chỉ cần tiến vào ở đây, không tới 3 năm 5 năm, cũng tuyệt đối có thể trở thành một cái cao thủ. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu giữ im lặng, đối với Lâm Giang Niên lời nói cũng không có chất vấn. Võ học một đường là rất tàn khốc, thiên phú thường thường quyết định hạn mức cao nhất. Tại trước mặt tuyệt đối thiên phú, tất cả cố gắng cũng là uổng phí. Thì như nói Lý Phiếu Miểu, nàng chính là thiên phú chứng minh tốt nhất. Tại trước mặt tuyệt đối thiên phú, cái gọi là cố gắng cùng bình cảnh cũng là chê cười. Nhưng một phương diện khác, ngoại trừ thiên phú, nội tình lại quyết định một người hạng cuối. Dù là thiên phú kém đi nữa, chỉ cần có đầy đủ nhiều võ học tài nguyên, có dễ như trở bàn tay bí tịch võ công, cùng với đứng đầu võ học sư phó chỉ đạo. Dù là không thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ, nhưng thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Liền xem như cái kẻ ngu, cái này hay xuống, cũng có thể uy ra ít độ tới. Đây chính là nội tình chỗ đáng sợ. Lâm Giang Niên mặc dù không phải kẻ ngu, nhưng hắn từ tập võ bắt đầu thu hoạch lấy tiếp xúc võ học tài nguyên, cũng là người bên ngoài mấy đời đều khó mà yêu cầu xa đời. Một năm trước lúc tay hắn không trói gà chi lực, hoàn toàn không biết bất kỳ võ công. Nhưng một năm sau hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay. Trước mắt Lâm Giang Niên, sắp bước vào tam phẩm cao thủ chi cảnh. Đây là một cái rất khủng bố tốc độ, thời gian một năm từ không có chút nào căn cơ đến võ học tam phẩm. Quả thật có Lâm Giang Niên thiên phú võ học siêu quần duyên cớ, nhưng càng nhiều, cũng cùng Lâm Vương trong phủ lấy hoài không hết võ học tài nguyên có liên quan. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Đây là trở thành đỉnh tiêm cao thủ phải có đồ vật. Từ vừa mới bắt đầu tập võ, bên người Lâm Giang Niên liền có Chỉ Diên, Liêu Tố, cùng với Lý Lao tiền bối cao thủ bực này chỉ điểm dạy dỗ, bắt đầu liền thiếu đi đi người khác có thể muốn đi rất nhiều năm đường quanh co. Tỉ mỹ như vậy dạy bảo, lại có Chỉ Diên cùng Liêu Tố thiếp thân chỉ điểm dốc túi tương thụ, Lâm Giang Niên muốn tiến bộ chậm cũng khó khăn. Nhất là bây giờ, kể từ có vị này như yêu nghiệt tồn tại trưởng công chúa chỉ điểm, Lâm Giang Niên tiến bộ tốc độ phát triển càng là mắt trần có thể thấy. Đây chính là nội tình. Đây chính là vì cái gì tuyệt đại bộ phận cao thủ đều xuất từ đại thế gia cùng với danh môn đại phái nguyên nhân. Bất quá, so với lệnh trên đời này tuyệt đại bộ phận cao thủ đều thấy thèm Như Ý lầu, đối với Lý Phiếu Miểu mà nói, ở đây cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đánh giá Như Ý lầu, thu tầm mắt lại, rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, cùng với trên tay hắn mang theo hai bầu rượu. Đi thôi. Lâm Giang Niên mang theo rượu, đặt vào mặt hồ cầu hình bòm, đi tới hồ trung ương Như Ý lầu phía trước. Mặt hồ bốn phía yên tĩnh im lặng, không có mưa hay. Lâm Giang Niên đi tới lầu một cửa ra vào, đẩy cửa đi vào, thông suốt. Trong lầu cát, tràn ngập một cỗ mực in khí tức, giống như là thư hương quân khí. Trong lầu một, trưng bày là đến từ trên đời này các đại môn phái thế gia, triều đình quan viên, cùng với các bộ thế lực tất cả tình báo tin tức. Kỹ càng, rậm rạp chẳng chịt ghi lại ở này. Lâm Vương phủ mạng lưới tình báo, cơ hồ đem toàn bộ Đại Ninh Vương triều tra sạch sẽ. Những tài liệu này, cũng là Lâm Vương phủ cơ mật nhất đồ vật. Lại như thế đường hoàng trưng bày ở chỗ này. Đối với Lý Phiếu Miểu tới nói, nàng đối với cái này cũng không chú ý, chỉ là đạm nhiên quét mắt hai mắt sau, liền rời đi ánh mắt. Ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 2. Ngươi tới Như Ý lầu, đến tụt cùng muốn tìm cái gì? Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn về phía nàng, lại đổ hỏi. Lần này, Lý Phiếu Miểu không tiếp tục trầm mặc, dược thảo cùng đan dược. Tìm những vật này làm cái gì? Cứu mạng. Lâm Giang Nghiên híp lại mắt, ánh mắt rơi vào Lý Phiếu Miểu trên thân, đánh giá vài lần, cứu hai mệnh. Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Lâm Giang Nghiên ý thức được đã hỏi tới mẫn cảm vấn đề, lại nói, cụ thể muốn tìm thứ gì dược thảo cùng đan dược? Không biết. Rất rõ ràng, Lâm Giang Nghiên đánh giá cao vị này trưởng công chúa. Nàng xa xôi ngàn dặm từ kinh thành chạy đến Lâm Vương phủ tới, kết quả ngay cả mình muốn tìm cái gì cũng không rõ ràng. Lâm Giang Nghiên hỏi nàng, ngươi như thế nào chắc chắn, Như Ý lầu bên trong sẽ có thứ ngươi muốn? Dù sao cũng phải thử xem. Lý Phiếu Miểu thần sắc không có chút rung động nào. Được chưa, nếu đều nói như vậy, đi theo ta. Lâm Giang Nghiên nhìn nàng một cái, không có nhiều hơn nữa hỏi đến, dẫn Lý Phiếu Miểu trực tiếp lên lầu 6. Lầu 6 là Như Ý lầu bên trong cất giữ chân quý dược thảo đan dược, cùng với các loại y thuật chỗ. Như Ý lầu bên trong tất cả dược thảo cùng đan dược toàn bộ đều lưu giữ ở đây, ngươi tùy tiện tìm đi, vừa ý cái gì đều có thể lấy đi. Trong không khí tràn ngập đậm đà dược thảo hương khí, Lâm Giang Nghiên đứng tại đầu bậc thang, nhìn cách đó không xa đang tại trong lầu các tìm kiếm các nơi, cẩn thận quan sát Lý Phiếu Miểu. Rất ít gặp đến vị này trưởng công chúa thật tình như thế bộ dáng. Suy nghĩ một chút cũng phải, nàng xa xôi ngàn dặm tàu xe mệt mỏi đi tới Như Ý lầu, là vì tìm thuốc cứu người. Người này tuyệt đối đối với nàng rất trọng yếu. Chỉ là, dưới gầm trời này, có thể có bao nhiêu người có thể để cho vị này trưởng công chúa để ý như thế? Hơn nữa vừa bạn, người kia còn có thể không còn sống lâu nữa. Lâm Giang Nghiên trong đầu rất nhanh hiện lên một thân ảnh. Hắn dần dần nheo mắt lại. Gặp Lý Phiếu Miểu tại lầu 6 dừng lại rất lâu, một chốc sẽ không rời đi. Lâm Giang Nghiên tại lầu 6 chờ đợi một hồi, liền mang theo rượu đi xuống lầu. Lầu 4. U tĩnh trong lầu các, ánh đèn lờ mờ, bốn phía trưng bày dòng giá cùng nhau sách. Lầu các tận cùng bên trong nhất, xuất hiện một vị áo bào xám lao nhân, đang quét dọn lầu các cho bụi. Lầu các bên ngoài tia sáng chiếu xuống trên người hắn, tạo mấy phần kim hoàng quang huy. Lý lão. Lâm Giang Nghiên bước nhanh về phía trước. Áo bào xám lao nhân có chút dừng lại, quay đầu, khi nhìn thấy xuất hiện Lâm Giang Nghiên, cái kia trương trên khuôn mặt giàn mua lập tức hiện lên mấy phần vui mừng, là Giang Nghiên à. Trở về lúc nào? Hôm qua vừa trở về. Lâm Giang Nghiên ý cười đầy mặt tiến lên ân cần thăm hỏi, Lý lão, một năm qua có còn tốt? Rất tốt. Lý lão ánh mắt vui mừng đánh giá Lâm Giang Nghiên, cười nói, hiếm thấy ngươi còn cố ý đến xem ta lão già này. Lời nói này, vãn bối cái này không lập tức liền đến thăm ngài sao? Nói xong, Lâm Giang Nghiên còn ôm sách trên tay rượu, vãn bối còn mang cho ngươi tới rượu ngon. Ta đây sẽ phải nếm thử. Lý lão nghe thấy có rượu, con mắt lập tức sáng lên, từ trong tay Lâm Giang Nghiên tiếp nhận rượu, mở ra bình rượu, trực tiếp rót một miệng lớn. Lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận tỉ mỉ, ngay sau đó, trên mặt lộ ra thoải mái thân sắc. Chính là cái mùi này, nghĩ kỹ lâu mà lại. Lý lão hiểu ra cảm khái. Ngươi đi lần này, ta nhưng có đoạn thời gian không uống đến rượu ngon này. Làm sao lại, ta không phải là vẫn luôn có để cho người ta cho Lý lão ngài tiện đưa rượu sao? Lâm Giang Nghiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này Như Ý lầu cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Lý lão lắc đầu. Lâm Giang Nghiên suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu được, cảm tình là Lý Lao chính mình không muốn ra ngoài a. Như Ý lầu nghiêm cấm ngoại nhân tới gần, hạ nhân tự nhiên không có khả năng đem rượu đưa vào, trừ phi là Lý Lao chính mình ra ngoài cầm. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên đang muốn nói cái gì lúc, lại gặp Lý Lao đột nhiên giống như là run lên, ánh mắt nhìn về phía sau hắn, lấy rượu tay ngừng tạm. Lâm Giang Nghiên ý thức được cái gì, vô ý thức quay đầu. Trong tầm mắt, xuất hiện một đạo bạch tí thân ảnh. Ngươi như thế nào xuống? Lý Phiếu Miểu không phải tại lầu 6 tìm đan dược sao? Chạy thế nào xuống? Lâm Giang Nghiên đang muốn lúc mở miệng, đã thấy Lý Phiếu Miểu ánh mắt rơi vào trên thân Lý Lao, nguyên bản không có chút rung động nào ánh mắt thực chất, hiện lên một vòng dị sắc, phản phất như là tìm được cái gì chân tướng. Mà một bên Lý Lao đang nhìn gặp Lý Phiếu Miểu lúc, cũng rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức bình tĩnh. Một bộ bạch y trưởng công chúa chậm rãi đến gần, tại Lâm Giang Nghiên bên cạnh lúc dừng chân, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này áo bào xám lao nhân, thấp con mắt nhẹ giọng mở miệng. Mơ mịt, gặp qua Hoàng Thúc. Chương 512 Thỉnh Hoàng Thúc rời núi, chương 512 Thỉnh Hoàng Thúc rời núi Hoàng Thúc. Nghe tới từ Lý Phiếu Miểu trong miệng, nhẹ nhàng hô lên một tiếng kia Hoàng Thúc lúc, Lâm Giang Nghiên rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, gặp nàng nhìn chăm chú lên phía trước, cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng hiện ra mấy phần thần thái. Lại nhìn một chút trước mặt Lý Lao tiền bối thần sắc như thường, phảng phất sớm đã dự liệu được, đối với Lý Phiếu Miểu đến cũng không có quá kinh ngạc. Chỉ là trong ánh mắt, hình như có mấy phần cảm khái thổ thức. Mà Lâm Giang Nghiên, nhưng là lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc. Hắn yên tĩnh nhìn xem hai người trước mắt, nguyên bản trong lòng một ít nghi hoặc, lại dần dần tùy theo sáng tỏ thông suốt. Đối mặt, hết thể đều đối mặt. Hoàng Thúc, Lý Lao tiền bối, lại là Lý Phiếu Miểu trong miệng Hoàng Thúc. Như vậy, thân phận của hắn không cần nói cũng biết. Vị này một mực gần thân tại Lâm Vương phủ Như Ý lầu bên trong quét rác lão nhân, chính là làm Triệu Thiên tử Hoàng Thúc. Càng là ngày xưa tiền đế, thân huynh đệ. Cái thân phận này, để cho Lâm Giang Niên có chút bất ngờ, nhưng tinh tế tưởng tượng phía dưới, nhưng lại dường như đang hợp tình lý. Sớm tại một năm trước, Lâm Giang Niên liền ngờ vực vô căn cứ qua Lý Lao thân phận. Có thể ở lâu Như Ý lầu, để cho Lâm Vương gia tôn kính có thừa Lý Lao, nhất định lai lịch bất phàm. Nhất là trên thân Lý Lao bí mật rất nhiều, không chỉ có học rộng tài cao, biết được thiên hạ võ học, thậm chí ngay cả kiếm đạo hạch tâm nhất võ học đều cực kỳ tinh tường, đủ để chứng minh thân phận của hắn tuyệt không đơn giản. Mà họ của hắn thị cũng một trận để cho Lâm Giang Niên hoài nghi tới phải chăng cùng Đại Ninh Vương triều hoàng thất có liên quan. nhưng bởi vì Lý Lao cũng không nguyện ý bại lộ thân phận, trên đời này đối nó lai lịch thân phận tham khảo tin tức cũng biết chi rất ít, tăng thêm đột nhiên phải ly khai Lâm Giang Thành đi tới kinh thành, bởi vậy Lâm Giang Niên cũng không đi truy đến cùng Lý Lao thân phận. Thẳng đến dưới mắt, khi Lý Phiếu Miểu đột nhiên xuất hiện, hô lên một tiếng này hoàng thúc khiến cho Lâm Giang Niên qua lại suy đoán được nghiệm chứng. Hắn nhìn xem hai người trước mắt, mặc dù cảm thấy hợp lý, nhưng vẫn như cũ có chút hoảng hốt cùng ngoài ý muốn. Lâm Vương phủ cùng Triệu Đình mâu thuẫn sớm đã không phải một ngày hai ngày, dù chưa vạch mặt, nhưng trình độ nào đó nói là thế như thủy hỏa cũng không quá đáng. Nhưng vì sao, Lâm Vương phủ như ý lầu bên trong, nhưng lại có một vị Triệu Đình hoàng thất cố nhân. Ở trong đó, lại đến cùng xảy ra thứ gì cố sự? Làm Lý Phiếu Miểu nhìn qua trong tầm mắt vị này áo bào xám lao nhân lúc, cặp kia không có chút rung động nào ánh mắt thực chất nhiều hơn mấy phần thần thái. Trước mắt vị này nàng chưa từng thấy qua tiền bối, trên người có cố để cho nàng khí tức quen thuộc. Đó là một loại cho dù thay hình đổi dạng, cũng khó có thể xóa đi khí tức. Cũng làm cho Lý Phiếu Miểu một mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Trong tin đồn tin tức, quả nhiên không giả. Hoàng thúc, quả thật ở đây. Mà Lý Lao đối với Lý Phiếu Miểu xuất hiện, lại vẫn luôn duy trì bình tĩnh thần thái. Hắn đánh giá Lý Phiếu Miểu vài lần, lại bưng lên bầu rượu trên bàn rót một chén rượu, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, tinh tế thưởng thức rượu mạnh tư vị. Đợi đến để chén rượu xuống sau, Phương Tài mở miệng hỏi lên, ngươi là như thế nào biết được ta ở đây? Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, Hoàng thúc biến mất những năm này, phụ hoàng một mực tìm kiếm Hoàng thúc tung tích. Thẳng đến phụ hoàng băng hà sau, hoàng huynh theo phụ hoàng lưu lại trong di vật, biết được hoàng thúc dấu vết để lại rơi xuống, phụ hoàng một mực ngờ tới hoàng thúc những năm này không chết, vô cùng có khả năng lưu tại Lâm Vương trong phủ, cho nên người bé con này xa xôi ngàn dặm tới tìm ta. Chính là tìm ta, chỉ sợ không chỉ là tới ôn chuyện a. Lý Lao tiền bối khẽ cười một tiếng. Lý Phiếu Miểu nói, hoàng huynh hy vọng có thể tiếp hoàng thúc hồi cung đi. Vậy thì không cần. Lý Lao lắc đầu, ta lão đầu tử này ở đây ở rất tốt, quen thuộc, không có đi đâu cả. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không nói lời gì nữa. Không biết là chưa nghĩ ra làm sao mở miệng hay là cái gì. Trong lầu cát, Lâm Bảo yên lặng ngắn ngủi. Mà Lâm Giang Niên, từ trong miệng hai người đối thoại cũng nghe ra một chút manh mối. Lâm Giang Niên ngược lại là từng từ dân gian từng nghe nói, vị kia băng hà tiên hoàng đích sắc từng có một vị thân vương huynh đệ, chỉ có điều đằng sau không biết duyên cớ gì biến mất không thấy gì nữa, mà chuyện này cũng sẽ không chi. Tin tức quá mức tiểu chúng, chưa có người nhắc đến, cũng rất ít có người thả ở trong lòng. Bây giờ tưởng tượng, đích sắc có chút không thích hợp. Dù sao cũng là một vị thân vương, tại sao đột nhiên liền không có tin tức? Ở trong đó, nhất định còn xảy ra một chút hiếm ai biết bí mật. Lâm Giang Niên cũng có thể xác định, Lý Phiếu Miểu lần này xa xôi ngàn dặm đi theo hắn đi tới Lâm Vương phủ, mục đích thực sự có lẽ cũng không phải tới tìm cái gì cứu mạng đan dược. Nàng mục đích thực sự, đại khái chính là trước mắt vị hoàng thúc này. Cũng khó trách nàng từ đầu đến cuối không muốn lộ ra mục đích thực sự. Ở trong đó, nhất định có ẩn tình. Mà khi nghe đến Lý Phiếu Miểu nói muốn nên đón Lý Lao hồi kinh lúc, Lâm Giang Niên suy nghĩ hơi hơi ngưng lại. Hắn nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, nhìn qua nàng cái kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Thẳng đến, Lý Phiếu Miểu đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ta muốn theo hoàng thúc đơn độc tâm sự. Được sao? Gặp Lâm Giang Niên không có trước tiên trả lời, nàng đôi mắt cụp xuống, lại bổ sung một câu, ta chậm chút thời điểm lại giải thích với ngươi. Được sao? Đối với Lý Phiếu Miểu vấn đề này, Lâm Giang Niên cũng không ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Lý Lao, ánh mắt hỏi đến ý kiến của hắn. Lý Lao tiền bối khẽ gật đầu một cái, Lâm Giang Niên lúc này mới đứng dậy. Vậy được, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong, Lâm Giang Niên rời đi lầu cát. Sau đó, trong lầu cát lâm vào yên tĩnh. Lý Lao tiền bối lại ngược một chén nước, tinh tế thưởng thức trong miệng rượu mạnh hiểu ra hương thuần. Ngước mắt lúc, gặp cái kia một bộ bạch y vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Lại đây ngồi đi. Lý Phiếu Miểu đến gần, do dự một chút, cuối cùng, tại Lâm Giang Niên nguyên bản ngồi qua chỗ ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía trước mặt hoàng thúc. Lý Lao ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức khẽ cười một tiếng, quả nhiên giống như trong tin đồn, hắn có ngươi như thế cái nữ nhi, là phúc khí của hắn a. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Lần trước thấy ngươi, cũng đã là nhanh chuyện 20 năm trước đi. Lý Lao lại tựa hồ nhớ tới cái gì, lâm vào một ít chính giữa hồi ức, ngươi lúc mới sinh ra, ta còn nhìn qua ngươi một mắt. Một cái chớp mắt, đã qua đã nhiều năm như vậy a. Lý Phiếu Miểu ánh mắt cụp xuống, hoàng thúc cái này 20 năm đi đâu? Lại vì sao muốn mai danh nhận tích? Chuyện quá khứ, cần gì phải nhắc lại? Lý Lao giống như nghĩ đến cái gì không vui chuyện cũ, nhẹ nhàng khoát tay, liếc qua nàng, nói đi, ngươi lần này tới tìm ta, có chuyện gì? Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, mở miệng nói, phụ hoàng từng nói tới, hoàng thúc ngài là giống nhất hoàng gia gia người. Luận văn thao vũ lực, trị quốc chi năng, hoàng thúc đều so phụ hoàng mạnh hơn nhiều. Hoàng thúc so phụ hoàng càng thích hợp ngồi trên vị trí kia, nếu không phải phụ hoàng là đích trưởng tử, hoàng gia gia trước kia đã từng nói qua, muốn đem hoàng vị chuyển cho hoàng thúc. Nghe nói như thế, Lý Lao trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn chi sắc, những thứ này đều là ngươi phụ hoàng nói. Chính là, trong miệng hắn, ngược lại là hiếm thấy nói vài câu lời nói thật. Lý Lao khẽ cười một tiếng, ánh mắt thực chất giống như thoáng qua mấy xóa dị sắc, cảm khái nói, sinh thời có thể nghe được hắn thừa nhận không bằng ta, dù là không thể chính miệng nghe được, cũng coi như là đáng giá. Lý Phiếu Miểu nhưng là qua một lúc lâu, đột nhiên hỏi, hoàng thúc, trước kia cùng phụ hoàng từng có ân oán, cũng không thể coi là ân oán gì, đều đã qua. Lý Lao mở miệng, vậy vì sao hoàng thúc trước kia muốn không từ mà biệt, cùng phụ hoàng quyết liệt, mai danh nhận tích gần 20 năm? Lý Phiếu Miểu mà nói, lại để cho nguyên bản trên mặt hiện lên ý cười Lý Lao dần dần biến mất. Một lúc sau, hắn liếc Lý Phiếu Miểu một cái, chuyện năm đó đã sớm đi qua, ngươi phụ hoàng bây giờ cũng đã chết, cần gì phải lại để lên. Nói đến đây, Lý Lao lại ý thức được cái gì, ngựa khí ngưng lại, ngươi phụ hoàng không phải là đang giả chết à? Tiên đế băng hà tin tức sớm đã chiêu cáo truyền khắp thiên hạ, nhưng liên quan tới tiên đế chết trung thuyết phân vân, dân gian tin đồn một mực không gãy. Mấu chốt là tiên đế chết quá mức ly kỳ, đủ loại thuyết âm như ở trong đó, hoàn toàn không bài trừ nổ chết, chết giả khả năng. Lý Phiếu Miểu nói, phụ hoàng đã băng hà, chắc chắn 100. Vậy ta an tâm. Lý Lao giống như là nhẹ nhàng thở ra, tâm tình tốt không thiếu. Lại nhìn Lý Phiếu Miểu một mắt, ngươi còn chưa nói, tới tìm ta lao đầu tử này có chuyện gì? Lý Phiếu Miểu thấp con mắt, phụ hoàng huynh chi mệnh, nên hoàng thúc hồi kinh. Nên ta cái lao nhân này hồi kinh làm cái gì? Lý Lao thản nhiên nói, cho các ngươi ấm ức. Lý Phiếu Miểu lần này trầm mặc rất lâu, phương tài mở miệng, mở mị không biết hoàng thúc trước kia cùng phụ hoàng đến tuột cùng có gì ân oán, cũng không rõ ràng hoàng thúc tại sao lại đột nhiên không từ mà biệt. Nhưng mở mị biết, hoàng thúc kỳ thực cũng không hận phụ hoàng. Nghe được lời nói này, Lý Lao trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lý Phiếu Miểu tiếp tục nói, từ phụ hoàng băng hà sau, triều đình nội bộ lâm vào hỗn loạn, triều bên trong các phái thế lực đấu tranh không ngừng, vương triều địa phương thế gia oán hận chất chứa đã sâu, vương triều tình cảnh tràn ngập nguy hiểm hung chi, phương Bắc Hứa Châu vị kia Hứa Vương càng là nhìn chằm chằm, ngấp nghé Đại Ninh vương triều Giang Sơn nói đến đây, Lý Phiếu Miểu dừng lại một chút, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng cũng xen lẫn mấy phần lo nghĩ. Phụ hoàng nguyện vọng là không hy vọng vương triều vong với hắn tay, cho nên Lý Phiếu Miểu nhìn về phía Lý Lão, hoàng huynh hy vọng, khẩn cầu hoàng thúc hồi kinh, chủ trì đại cuộc. Chủ trì đại cuộc. Nghe nói như thế, Lý Lão rõ ràng sửng sốt một chút, rất là ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, đã thấy trước mắt bé con này ánh mắt thanh tịnh, đang bình tĩnh nhìn hắn. Cái này khiến Lý Lao có chút bất ngờ. Một lúc sau, mới cười nhạo một tiếng, ta lão đầu tử này, đi chủ trì cái gì đại cục? Lại giả thuyết, ngươi bị hoàng huynh kia cũng không đơn giản, tính là hùng tài đại lược hạng người. Chỉ cần hắn không sang bậy, lấy thủ đoạn của hắn, Đại Ninh Vương triều không đến mức tại trên tay hắn vong. Mà Lý Phiếu Miểu khi nghe đến lời này lúc, trầm mặc. Một lát sau, thanh âm của nàng mới hơi hơi trở nên có chút trầm thấp, mở miệng. Hoàng huynh cơ thể từ tiểu yếu, phía trước lại bị tam hoàng tử hạ độc, bây giờ cơ thể ngày càng sa sút, đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình cảnh hoàng huynh, có thể ngày giờ không nhiều. Âm thanh rất nhẹ, cũng rất tinh tường, còn kèm theo mấy phần trầm trọng khí tức. Nguyên bản mang theo mấy phần nhẹ nhõm mỉm cười Lý Lao, khi nghe đến lời này lúc, nụ cười trên mặt tiêu thất, lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngày giờ không nhiều. Nghiêm trọng như vậy, Lý Từ Ninh chuyện bị chúng độc hắn sớm từng nghe nói, thậm chí cũng biết vị này ngày xưa thái tử cơ thể không tốt lắm, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, lại sẽ nghiêm trọng đến tình trạng này. Hoàng huynh bây giờ dưới gối vô hậu, nếu là tương lai hoàng huynh ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Thiên tử vô hậu, sẽ có hậu quả gì? Rất nghiêm trọng. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì đế vương đăng cơ đệ nhất kiện đại sự chính là lập chữ, yên ổn thiên hạ dân tâm. Nhưng hôm nay, đương kim thiên tử vô hậu, cơ thể lại mỗi ngày giảm sút, tràn ngập nguy hiểm. Nếu như ngày nào, thiên tử coi là thật đột nhiên băng hà, đến lúc đó, nên làm cái gì? Thiên tử chi vị, lại nên do ai tới kế thừa? Là đã mưu phản bị giam vào hoàng lăng tam hoàng tử, vẫn là cái kia chưa lớn lên, đầu óc thiếu gân bát hoàng tử? Một khi đến lúc đó thật sự phát sinh, trong kinh khó tránh khỏi lại sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, bây giờ thật vất vả ổn định lại thế cục, lại sẽ lại độ lâm vào hỗn loạn ở trong. Mà phương Bắc cái vị kia Hứa Vương, có thể hay không thừa lúc vắng mà vào, không ai dám cam đoan. Trước mắt vương triều đã không thể lại rối loạn, cho nên Lý Lao phảng phất ý thức được cái gì, âm thanh hơi hơi trở nên có chút khàn khàn. Hoàng huynh hy vọng hoàng thúc có thể trở về kinh hiệp trợ hắn chủ trì đại cuộc. Lý Phiếu Miểu ngữ khí vẫn như cũ, nhìn lên trước mắt vị này áo bào xám lão nhân, ánh mắt lóe lên một cái. Hoàng thúc trước kia vốn là hoàng vị thích hợp nhất người thừa kế, nếu là hoàng huynh tương lai thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hy vọng đến lúc đó hoàng thúc có thể kế thừa đại thống, đem Đại Ninh vương triều kéo dài truyền xuống. Yên tĩnh. Trong lầu các lâm vào tĩnh mịch. Lý Lao ánh mắt có chút hoảng hốt, nhìn xem trước mắt Lý Phiếu Miểu. Ngữ khí của nàng quá bình tĩnh đến giống như là như nói một kiện vô cùng chuyện tầm thường. Có thể chuyện này, như thế nào chuyện tầm thường? Vương triều ngôi vị hoàng đế tranh đoạt từ xưa đến nay liền mười phần huyết tinh tàn nhẫn, nào có giống như vậy tùy ý chắp tay tương lượng. Lý Lao không có dự kiến đến, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Thẳng đến một lúc sau, hắn cuối cùng lấy lại tinh thần. Ánh mắt thực chất hoảng hốt dần dần thanh minh, âm thanh trầm thấp, ngươi người hoàng huynh kia ngược lại là cam lòng, đem hoàng vị cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Lý Phiếu Miểu nói, hoàng thúc là người thích hợp nhất. Thích hợp? Lý Lao khẽ gật đầu một cái, các ngươi đánh giá ta quá cao, ta bây giờ chính là một cái lao già hậm hẹm, nào có năng lực này. Lý Phiếu Miểu nói nhỏ, hoàng thúc trước kia vốn là cực kỳ ưu tú, bằng không hoàng gia gia cũng sẽ không tán thưởng như thế, bây giờ triều bên trong vẫn như cũ có không ít lao thần còn nhớ hoàng thúc. Nếu có hoàng thúc tọa trấn, triều bên trong lão thần cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến. Không có ai so hoàng thúc càng thích hợp. Lý Phiếu Miểu ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lần này nàng đi tới Lâm Vương phủ, thứ nhất là muốn từ Như Ý lầu bên trong tìm kiếm có thể vì hoàng huynh chữa trị dược vật. Một phương diện khác, nhưng là phụng hoàng huynh chi mệnh, tới gặp một lần vị này có thể ẩn thân tại Như Ý lầu hoàng thúc. Tại nàng trước khi đến, Lý Từ Ninh liền dặn dò, cần phải nghĩ biện pháp tìm được hoàng thúc, lại đem hoàng thúc đón về trong kinh đi. Một khi ngày nào hắn thật sự không được, dưới gầm trời này có thể củng cố Đại Ninh Vương người Giang Sơn triều, chỉ có vị hoàng thúc này. Một khi Lý Từ Ninh băng hà, hắn là thích hợp nhất kế nhiệm củng cố vương triều Giang Sơn nhân tuyển. Nhưng Lý Lao tiền bối ánh mắt thâm thúy, hắn khẽ gật đầu, nếu lại sớm mấy năm, có lẽ ta lao đầu tử này thực sẽ tâm động, nhưng bây giờ tuổi đã cao, cũng là lão già, đối với mấy cái này hư danh sớm đã không có hứng thú. Lý Lao từ chối nhã nhặn, hắn đối với kia cái gì hoàng vị sớm đã không còn tranh đoạt chi tâm. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không biết có phải hay không là không biết như thế nào mở miệng quên. Mà Lý Lao lúc này lại nhìn nàng một mắt, mở miệng nói, dù là ngươi vị hoàng huynh kia đến lúc đó thật sự không được, lớn như vậy Lý gia, tổng không đến mức tìm không ra một vị thích hợp người kế nhiệm a. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, tam hoàng tử tính cách tàn bạo, giết phụ hoàng, tội ác tày trời, không thích hợp vị trí kia. Phụ hoàng còn lại hoàng tử cũng phần lớn cũng là bao cỏ, không đáng trọng dụng trừ bỏ tam hoàng tử miễn cưỡng có thể thực hiện được bên ngoài, còn lại những hoàng tử kia trên cơ bản không phải vô năng chính là bình thường, hoàng vị một khi rơi vào trong tay bọn họ, vương triều sợ là không cần bao lâu liền phải diệt vong. Nhưng tam hoàng tử giết anh giết cha, cũng tuyệt đối không có khả năng lại cho hắn nửa điểm cơ hội. Như vậy, không phải còn có một người sao? Lý Lao đột nhiên mở miệng. Ai? Lý Phiếu Miểu hỏi. Đã thấy Lý Lao ánh mắt rơi vào Lý Phiếu Miểu trên thân, tiên tinh đánh giá nàng vài lần, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi, nữ hoa, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới chính mình làm hoàng đế sao? Chương 513 vậy ta tìm an bình. Chương 513 vậy ta tìm an bình. Như ý lâu bên trong, đang lúc Lý Phiếu Miểu cùng Lý Lao trò chuyện lúc, Lâm Giang Nghiên đi tới lầu 1, tùy ý đọc qua xem một năm này thời gian bên trong, Lâm Vương phủ mạng lưới tình báo lại lần lượt đổi mới tình báo. Liên quan tới Lý Mở Mịt dự định cùng Lý Lao nói những gì, Lâm Giang Nghiên không biết được. Nhưng từ nàng xa xôi ngàn dặm đuổi tới Lâm Vương phủ tới, liền rất không có khả năng là tới thân nhân ôn chuyện bàn viên. Hoàng thúc, Lâm Giang Nghiên đích xác không có quá nghĩ đến, trên thân Lý Lao còn có một tầm thân phận như vậy. Thân là Đại Ninh Vương triều hoàng thúc, lại tại Như Ý lâu bên trong ẩn thân mai danh nhận tích mười mấy năm. Cái này ít nhiều có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Không thể không hoài nghi, Lý Lao tiền bối cùng bị kia băng hà tiên đế ở giữa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi rắm. Lâm Giang Nghiên dự định quay đầu lại tìm Lý Lao thật tốt tìm hiểu một phen, dưới mắt trước hết không quấy rầy này đối thúc cháu nữ tướng tụ. Sự chú ý của Lâm Giang Nghiên tập trung vào Như Ý lâu bên trong lầu một mạng lưới tình báo bên trên. Thời gian qua đi một năm, mạng lưới tình báo lại tiến hành số lớn đổi mới. Tại đọc qua tình báo ở trong, Lâm Giang Nghiên rất nhanh phát hiện cái gì. Một năm qua, Như Ý lâu mạng lưới tình báo vẫn như cũ trải rộng vương triều cảnh nội các nơi, bí mật giám thị lấy tất cả danh môn thế gia, thậm chí là kinh thành hoàng gia tất cả động tĩnh. Một năm qua trên đời này phát sinh đại sự, cơ hồ toàn bộ đều biết, rõ ràng ghi lại ở nơi này. Thậm chí, trong đó còn rất nhiều trên đời này không có truyền ra tới chi tiết, nhưng ở Lâm Vương phủ mạng lưới tình báo phía dưới, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn. Mà càng làm cho Lâm Giang Niên có chút bất ngờ chính là, trên tình báo, đối với hắn một năm qua này dấu vết càng là không lưu dư lực ghi chép. Từ Lâm Giang Niên rời đi Lâm Giang thành, một đường lên phía bắc, tại Tầm Dương quận cùng Vương gia phát sinh mâu thuẫn, tại kinh thành bên ngoài gặp tập sát. Thậm chí là đến kinh thành sau, tao ngộ tam hoàng tử hãm hại, cùng các phương thế lực dây dưa, nâng đỡ mật thiên ti Trần Thường Thanh thượng bị, đến thiên tử băng hà, tam hoàng tử khởi binh ngũ phản, Lâm Giang Niên bị cuốn vào hoàng thất đấu tranh ở trong. Liên Lâm Giang Niên cùng Thẩm Linh Quân, Liêu Tố bọn người không bình thường quan hệ cũng đều có nhắc đến. Thậm chí, còn có làm Triệu Triệu cùng nhau nhà cái vị kia thiên kim. Trên tình báo cho thấy, điện hạ cùng Triệu cùng nhau chi nữ Triệu Khê lui tới quan hệ mật thiết, từng mơi chung qua Nam Hồ, điện hạ nhiều lần xuất nhập Triệu tiểu thư khuê phòng mặc dù cũng không kỹ càng nhắc đến, nhưng cũng khía cạnh phản ứng một cái tình huống. Lâm Giang Niên lần này vào kinh thành, hắn hết thảy tất cả hành tung đều tại Lâm Vương phủ nhãn tuyến phía dưới. Nói đúng ra, hẳn là hết thảy đều tại Lâm Hằng trọng công chế. Ý thức được điểm ấy sau Lâm Giang Niên có chút bừng tỉnh, nhưng lập tức lại cảm thấy thật hợp lý. Một năm này Lâm Giang Niên vào kinh thành hành trình, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tao ngộ qua nguy hiểm gì. Duy nhất hung hiểm nhất một lần, chính là tại vào kinh thành lúc trước một ám sát. Có thể cho dù là đêm đó, vẫn như cũ có Trịnh Chi Mệnh âm thầm bảo hộ. Dù là đến đằng sau tình huống mất khống chế, Trịnh Chi Mệnh không địch lại thầm ngạn, thời khắc mấu chốt, còn có Lý Mở Mịt đột nhiên xuất hiện. Mà Lý Mở Mịt xuất hiện, cũng đều là Lâm Hằng trọng theo dự liệu hậu chiêu. Lấy Lâm Vương phủ trải rộng thiên hạ tình báo nhãn tuyến, muốn biết bất luận người nào hành tung đều không khó, huống chi là nhà mình thế tử điện hạ. Còn mặt kia tới nói, trước đây Lâm Giang Niên chuẩn bị lên đường đi tới kinh thành lúc, Lâm Hằng Trọng vừa kinh nghiệm mất con thống khổ. Tình huống như thế phía dưới, hắn như thế nào lại như thế yên tâm để cho Lâm Giang Niên tự mình đi tới kinh thành. Dưới mắt hồi tưởng, hết thảy lại tựa hồ đều trở nên hợp lý. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Hằng Trọng không có ý định chính xác để cho Lâm Giang Niên tự mình vào kinh thành. Hắn ở sau lưng sớm chuẩn bị vạn toàn hậu chiêu, ven đường âm thầm bảo hộ lấy Lâm Giang Niên an toàn. Một khi Lâm Giang Niên chân chính tao ngộ nguy cơ lúc, người trong bóng tối tự sẽ hiện thân. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, trong lòng Lâm Giang Niên cảm khái, cũng có chút thổ thức. Hắn lúc trước vốn cho là Lâm Hằng Trọng coi là thật nhẫn tâm như vậy, thậm chí tại kinh thành bị tập kích sau, còn dự định đến lúc đó trở về tìm vị này Lâm Vương gia tính sổ sách. Bây giờ nghĩ lại, mới ý thức tới, vị này Lâm Vương gia thật đúng là dụng tâm lương khổ. Cảm khái phút chốc, Lâm Giang Niên tập trung ý chí, tiếp tục đọc qua trước mắt tình báo. Đơn giản lướt qua liên quan tới chính mình một năm qua này tình báo, Lâm Giang Niên tiếp tục lật về phía trước duyệt. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút điểm đáng ngờ không có hiểu rõ. Lấy Lâm Vương phủ mạng lưới tình báo như thế cường hãn, vì cái gì từ đầu đến cuối không thể đem trước kia ám sát Lâm Vương phi cùng với cứu Lâm Vương phi cái kia hai cỗ thế lực bắt được? Liền một năm trước trong miếu hoang cái kia hai cỗ thế lực thần bí vẫn như cũ tung tích không rõ. Quả nhiên là cái này mấy cỗ thế lực quá thần bí, hay là lai lịch quá lớn, lớn đến liền Lâm Vương phủ đều tra không được. Lâm Giang Niên đem quá khứ tình báo lật ra tới, cẩn thận tìm kiếm một phen sau, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đương nhiên, cũng không thể là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Mặc dù không có tìm được tình báo hữu dụng gì, nhưng vẫn là từ Lâm Vương phủ trong tình báo lại xác định một cái khác ngờ tới. Hứa Châu cái vị kia Hứa Vương có khởi binh mưu phản ý đồ. Lâm Giang Nghiên chỉ là từ đủ loại dấu hiệu bên trên đoán được có loại khả năng này, nhưng Lâm Vương phủ tình báo trong điều tra, có thể nói là đem Hứa Vương phủ đã điều tra cái rõ ràng. Nửa năm này, Hứa Vương phủ nhân viên hoạt động thường xuyên, Hứa Châu cảnh nội nhân sĩ điều động cùng binh mã dấu vết hoạt động càng lúc càng thường xuyên. Nhất là nửa năm trước, Hứa Châu biên cảnh cùng Trung Châu chi địa thủ thành tướng lĩnh tiến hành thay đổi. Cái này nhìn như bình thường một lần quan viên nhiệm kỳ đầy sau điều nhiệm, nhưng ở giờ phút quan trọng này không thể không để người hoài nghi. Mà lại từ khác trên tình báo đến xem, triều đình tựa hồ còn không có ý thức được điểm ấy. Lý Tử Ninh đăng cơ sau, tất cả tinh lực cơ hồ đều dùng tại ổn định triều cục, trấn an dân sinh phía trên, không có quá nhiều tinh lực chú ý phiên vương tình huống. Dù là có, lấy bây giờ triều đường thế cục, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Tình huống như thế phía dưới, một khi Hứa Vương thật sự khởi binh nưu phản, đánh triều đình một cái trở tay không kịp, đến lúc đó chỉ sợ triều đình còn không có phản ứng lại, Hứa Vương quân liền phải binh lâm thành hạ. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên lúc này mới ý thức được trước đó vài ngày Lý Mở Mịt tại sao lại lo lắng rời đi một chuyến. Nghĩ đến, nàng cũng phát giác được tình huống nghiêm trọng, nghĩ biện pháp đi liên hệ kinh thành vị kia thiên tử. Lâm Giang Nghiên hơi híp mắt lại, nhìn xem trước mắt tình báo, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lên. Nếu vị kia Hứa Vương sau này coi là thật khởi binh nưu phản, thiên hạ thế cục đại loạn. Đến lúc đó, thân ở phương Nam Lâm Vương phủ cần phải như thế nào? Là khởi binh cần vương, vẫn là tọa sơn quan hổ đấu, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nếu là hắn, phải nên làm như thế nào lựa chọn? Lâm Giang Nghiên ánh mắt suy nghĩ dần dần theo lầu các cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ mặt hồ tại dương quang chết xạ phía dưới sóng nước lấp loáng, con cá cả bơi, thủy quang gợn sóng. Nơi xa lục thực xanh biếc, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà tại cách đó không xa bên hồ vị trí, xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Hai vị dáng người khí chất khác lạ hoàn toàn khác biệt, nhưng hình dạng lại giống nhau như lúc song bào thai. Đang đứng tại bên bờ, nhìn xem trong mặt hồ sừng sững như ý lâu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh diễm hiếu kỳ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Nghiên thu hồi trong lòng suy nghĩ, quay đầu liếc mắt nhìn trên lầu, đứng dậy chiều lấy lầu cắt đi ra ngoài. Lầu cắt bên ngoài, bên hồ, xuất hiện một đôi sinh đôi tỉ muội, đang đứng tại bờ sông, ngắm nhìn phía trước cảnh sắc. Bốn phía ẩn nút tại âm thầm thị vệ cao thủ sớm biết hiểu hai người thân phận, cũng không xuất hiện ngăn cản. Một bộ màu xanh lam lưu tô thủy váy cẩm tú đứng tại bên bờ sông, ngước mắt đánh giá trước mắt tòa này cao ngất hùng vĩ lầu cắt, linh động đôi mắt đẹp thực chất tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây chính là Như Ý lâu sao? Khuôn mặt trắng nõn không thi phấn trang điểm, lại tinh xảo xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần thành thục nữ tử khí chất, cái tia trương tuyệt mỹ gương mặt nhàn nhạt lộ ra một nụ cười, rất là dương quang sáng lạ. Nàng hiếu kỳ đánh giá trước mắt tòa này trong truyền thuyết Như Ý lâu, trước khi tới liền nghe nói qua nơi này, nghe trong cái này Như Ý lâu này cất giấu hơn phân nửa thiên hạ bảo bối, là một tòa không cách nào dùng tiền tài đánh giá giá trị bảo khố, thậm chí so hoàng cung trong quốc khố bảo bối càng phải nhiều. Dưới mắt tận mắt nhìn thấy, so cẩm tú trong tưởng tượng còn muốn hùng vĩ. Mà tại sau lưng cẩm tú, thân mang một bộ lụa trắng tử váy an ninh nhưng là đứng cách sau lưng cẩm tú 4-5 mét vị trí, gương mặt thanh tú tấm lấy, cầm thật chặt trường kiếm trong tay, đồng dạng ngước mắt đánh giá trước mắt một màn này. Nhìn lên trước mắt tòa này sừng sững ở hồ trung ương Như Ý lâu, nàng ánh mắt bên trong có mấy phần hiếu kỳ, cũng có mấy phần hy vọng. "Ai, ngươi đứng ta đằng sau làm gì?" Cẩm tú quay đầu, lúc này mới nhìn thấy An Ninh cách nàng xa như vậy, chiều nàng vẫy tay, "Ngươi qua đây." An Ninh liếc mắt nhìn Cẩm tú, lại liếc mắt nhìn bên hồ cái kia hơi hơi nhộn nhạo hồ nước, phản phất nhớ tới cái gì, khuôn mặt kéo căng chặt hơn, lắc lắc đầu. Chẳng những không có đi qua, ngược lại lại lui về sau hai bước. "Cẩm tú, nàng có phải hay không có cái gì ma bệnh?" Nhìn xem phản ứng kỳ quái An Ninh, Cẩm tú có chút không hiểu đâu, nàng thế nào? Bất quá, Cẩm tú cũng không kịp suy nghĩ. Cách đó không xa lầu các bên ngoài, xuất hiện một thân ảnh. Lâm Giang Niên xuống lầu các, xuyên qua kéo ngang ở trên mặt hồ cầu hình vòm, đi tới bên bờ đôi tỷ bội này trước mặt. "Các ngươi như thế nào tại nơi này?" "Điện hạ." Gặp điện hạ đi ra, Cẩm tú trên mặt lập tức hiện lên một vòng cười yếu ớt, nhưng rất nhanh lại cấp tốc thu liễm, "Ta cùng An Ninh nhàn rỗi không chuyện gì, đi ra đi loan quanh, thuận tiện đến xem công chúa." Nói, Cẩm tú lại chất vấn, "Ngươi đem công chúa lừa gạt đi nơi nào?" "Nhà ngươi công chúa đang bận chính sự." Lâm Giang Niên không để ý đến Cẩm tú cái kia mang theo tính tình nhỏ ngữ khí, cái này tiểu thị nữ tối hôm qua hầu hạ chính mình nửa đêm, mệt đến ngất ngư, trong lòng có chút cảm xúc cũng bình thường. Sao có thể cùng với nàng đồng dạng tính toán đâu? "Chính sự." Cẩm tú vô ý thức mắt nhìn Như Ý lâu, nàng chỉ biết là công chúa nhà mình muốn tới Như Ý lâu một chuyến, nhưng cụ thể tới làm gì đồng thời không rõ ràng. Chỉ là có chút hiếu kỳ, công chúa tới Như Ý lâu có thể có cái gì chính sự? Lâm Giang Niên cũng không có giảng giải quá nhiều, ánh mắt rơi vào Cẩm tú trương này trên khuôn mặt tinh xảo, nhìn thế nào đều cảnh đẹp ý vui. "Ngươi nhìn cái gì?" Cẩm tú rất nhanh chú ý tới Lâm Giang Niên tầm mắt, lúc này cảnh giác. Kể từ cùng điện hạ quan hệ sau khi đột phá, nàng càng tới càng cảm giác điện hạ nhìn nàng ánh mắt rất không thích hợp. Loại kia một loại, giống như muốn trước mặt mọi người khi dễ ánh mắt của nàng. Điều này không khỏi làm cho Cẩm tú lo lắng. "An Linh còn ở đây, không thể nhìn sao?" "Không thể." Cẩm tú sắc mặt biến thành phếu hồng, điện hạ cái này mập mờ ngữ khí để cho trong nội tâm nàng ngượng ngùng, đồng thời tức giận. "An Linh còn tại, hắn đang nói hưu nói vượn cái gì? Bị phát hiện làm sao bây giờ?" "Đi, vậy ta liền không nhìn." Lâm Giang Niên đem ánh mắt tầm mắt từ trên người nàng rời, ngay sau đó liền rời đến đứng tại Cẩm tú sau lưng ôm kiếm trên người thiếu nữ. Ngược lại dáng dấp đều như thế, xem ai cũng là nhìn. Mà Cẩm tú cũng tự nhiên rất nhanh ý thức được Lâm Giang Niên ánh mắt hướng đi, lúc này càng khẩn trương. Ngươi nhìn An Ninh làm cái gì?" Cẩm tú ngữ khí có chút khí cấp bại phôi. "Ngươi không để ta xem, ta không cũng chỉ có thể nhìn An Ninh." Nói, Lâm Giang Niên còn cười ha hả cùng An Ninh chào hỏi, "Sớm á An Ninh." Ngây người An Ninh thình lình nghe được Lâm Giang Niên âm thanh, vô ý thức quay đầu, khi đối mặt bên trên Lâm Giang Niên tầm mắt, lại có chút tiểu kinh hoàng, cấp tốc cúi thấp đầu. Không trả lời, không để ý. Mà Cẩm Tú nhưng là càng thở hổn hển đem Lâm Giang Niên tầm mắt cho tách ra trở về, không. Hứa. Nhìn. An. Ninh. Lâm Giang Niên ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên thân Cẩm Tú, nhìn xem nàng bởi vì tức giận mà phiếm hồng gương mặt, giống như cười mà không phải cười, người đây cũng có chút không giảng lý à, ta xem một chút An Ninh thế nào. An Ninh đều còn chưa nói có ý kiến đâu. Ngươi Cẩm Tú tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngược lại không muốn xem. Đi, cái kia ta còn là nhìn ngươi đi. Lâm Giang Niên mở miệng nói. Cẩm Tú càng tức, nguyên bản gương mặt đỏ thắm bên trên lại thêm mấy phần xinh đẹp. Vừa thẹn vừa giận. Biết ra hỏa này là cố ý, nhưng nàng vẫn sẽ lo lắng. Điện hạ có phải hay không mượn đùa giỡn dự định, nói ra trong lòng của mình ý đồ chân thật. Hán, quả nhiên đối với An Ninh còn ý đồ bất chính. Một bên khác, An Ninh đứng cách bên bờ 4-5 mét khoảng cách, tại xác định Lâm Giang Niên không có nhìn nàng sau, tiểu cô nương lại lặng lẽ nâng lên đầu. Cặp kia mê hoặc và có chút hiếu kỳ ánh mắt, lặng lẽ một lần nữa rơi vào cách đó không xa trên thân Lâm Giang Niên. Nàng yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút Cẩm Tú, căng thẳng gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên tựa hồ dần dần hiện lên vẻ nghi ngờ. Cặp kia nguyên bản mê mang ánh mắt bên trong, cũng giống như nhiều hơn mấy phần vẻ hoài nghi. Nàng trong ngực vẫn như cũ ôm kiếm, hơi hơi ngẩng đầu, đánh giá hai người trước mắt. Hai người bọn họ, như thế nào, cảm giác có chút không thích hợp. Một bên khác, Lâm Giang Niên tại đem Cẩm Tú làm phát bực sau, lại nhẹ giọng trấn an nàng một hồi, lập tức hỏi, chuyện như thế nào? Ta cái này vương phủ có phải hay không không giống như các ngươi hoàng cung kém? Kém xa lắc. Cẩm Tú điểm môi. Ngươi lại mở mắt nói lời bịa đặt. Cẩm Tú hừ nhẹ, cũng không phản bác. Thật muốn nói lên, cái này Lâm Vương phủ cùng hoàng cung so ra ngược lại cũng phân không ra cao thấp tới, đều có đặc sắc. Hoàng cung hoàng gia Lâm Viên cảnh sát xem như thiên hạ nhất tuyệt, nhưng Lâm Vương phủ cái này sơn thủy Lâm Viên cũng không kém. Nhất là cái này Lâm Vương phủ quy mô, cũng không thua kém một chút nào hoàng cung. Mà ở ngoài thành lúc, Lâm Giang Niên lời nói kia cũng không nói sai. Nàng sáng hôm nay ở trong phủ đi dạo lúc, thật đúng là kém chút lạc đường. Lâm Giang Niên cười khẽ đề nghị, quay đầu có thời gian, muốn không mang theo ngươi đi trong thành đi loanh quanh khó được tới một chuyến, cái này Lâm Giang thành thế nhưng không giống như các ngươi kinh thành kém. Nghe nói như thế, trong lòng Cẩm Tú hơi hơi ý động, nàng đích xác muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, kiến thức một chút cái này phương Nam phong cảnh nhân văn. Nhưng rất nhanh, Cẩm Tú liền lại phát giác được cái gì. Chờ đã, ta. Cẩm Tú hồ nghi nhìn về phía Lâm Giang Niên, cảnh giác nói, ý của ngươi là, liền hai chúng ta. Bằng không thì đâu? Ngươi không mang theo công chúa và An Ninh, mang vướng víu làm gì? Lâm Giang Niên chuyện đương nhiên nói, mang lên các nàng, há không sẽ ảnh hưởng hai người chúng ta bồi dưỡng cảm tình. Bồi dưỡng cái đầu của ngươi. Cẩm Tú lúc này nháo cái mặt to hồng, thẹn quá thành giận nói, ta mới không cần cùng ngươi đơn độc đi. Đơn độc cùng hắn ra ngoài. Cẩm Tú nghi cũng không dám nghĩ, sẽ bị điện hạ khi dễ thành cái dạng gì. Tối hôm qua kinh nghiệm còn rõ ràng trong mắt, nàng bây giờ còn có một chút run chân đâu. Quỷ mới biết điện hạ đem nàng lừa gạt ra ngoài, sẽ mang nàng đi làm cái gì. Tuyệt đối không thể đơn độc đi. Vậy ta tìm An Ninh. Xéo đi, ngươi còn dám dùng An Ninh tới áp chế ta. Ta Cẩm Tú triệt để khí cấp bại phôi, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Chương 514 nàng là nhân tuyển tốt nhất, chương 514 nàng là nhân tuyển tốt nhất như ý lâu bên trong. Lâu 4 đầu bậc thang, một bộ váy trắng thân ảnh đang xuyên tấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Lạc nhật dáng chiều nghiêng nghiêng chiếu xuống trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Bên hồ trên bờ, mấy thân ảnh bị dáng chiều đem cái bóng kéo thật dài. Thân mang trắng gấm trường bào Lâm Giang Niên đang cùng Cẩm Tú đứng chung một chỗ, hai người không biết nói gì đó thì thầm, quan hệ thân mật. Sau đó, Lâm Giang Niên đột nhiên tiến đến Cẩm Tú bên tai nói thứ gì, thì thấy Cẩm Tú sắc mặt xấu hổ, đưa tay đấm Lâm Giang Niên hai cái, vừa thẹn lại giận, tựa hồ rất tức giận, giống như là Lâm Giang Niên khi dễ đắc tội nàng. Nhưng nàng khí lực nhưng lại hơi hận, ngược lại càng giống là tại liếc mắt đưa tình. Mà tại phía sau hai người cách đó không xa, rời xa bên hồ vị kia ôm kiếm cô nương, đang đồng dạng nhìn trước mặt hai người kia, không nói một lời. Chỉ là cái kia linh động đấy trong mắt hiện ra hồ nghi quan sát, biểu hiện trên mặt cũng càng lúc càng đồng. Một màn này, thu hết gác xếp trên lầu váy trắng thân ảnh đáy mắt. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này rất lâu, thẳng đến suy nghĩ dần dần thu hồi. Phương Tài xuống lầu, cuối cùng ra Như Ý lâu. Công chúa bên bờ sông, Cẩm Tú nhìn thấy công chúa từ Như Ý lâu bên trong xuống lúc, chẳng biết tại sao vô ý thức cùng bên cạnh Lâm Giang Niên sơ qua kéo ra chút khoảng cách, sắc mặt có chút mất tự nhiên, vẫn là không hiểu sẽ có chút chột dạng. Luôn cảm giác ngay trước mặt công chúa nhà mình cùng điện hạ đi quá gần, có chút có lỗi với công chúa nhà mình. Mặc dù đã rất xin lỗi rồi, nhưng ở mặt công chúa nhà mình, Cẩm Tú vẫn là làm không được. Lý Phiêu Miểu quét mắt Cẩm Tú một mắt, khẽ gật đầu, lại lúc ngẩng đầu lại vừa vặn đối đầu Lâm Giang Niên ánh mắt. Lâm Giang Niên đứng tại trên bên bờ sông cầu hình vòm nhìn chăm chú lên nàng, không có mở miệng, nhưng lại phảng phất nói thứ gì. Trở về đi. Lý mờ mịt mở miệng, âm thanh không lạnh không nhạt. Hảo. Một bên Cẩm Tú gật đầu, đi theo công chúa chuẩn bị rời đi. Tại trải qua Lâm Giang Niên bên cạnh lúc, Lý mờ mịt thân hình hơi ngừng lại. Nói chuyện tiếp xong. Ân. Sau đó thì sao? Chấm chút thời điểm a. Hảo. Hai người ngắn gọn giao lưu, nhìn sau lưng Cẩm Tú là không hiểu ra sao. Tình huống thế nào? Công chúa cùng điện hạ đang nói cái gì? Cái gì nói chuyện tiếp xong? Cái gì chậm chút thời điểm? Là xảy ra thứ gì nàng không biết sự tình sao? Cẩm Tú nghi ngờ nhìn một chút công chúa nhà mình, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt chất vấn. Mà Lâm Giang Niên chỉ là hướng về phía nàng nhíu mày, cười không nói. Cẩm Tú nhíu môi, không có phản ứng đến hắn, tạm thời đem lòng nghi ngờ đè xuống, đi theo công chúa đi về trước. Đi. Tại trải qua An Ninh bên cạnh lúc, gặp An Ninh còn đứng ở cái kia mà người, Cẩm Tú đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Ôn Kiếm thiếu nữ lúc này mới giống như lấy lại tinh thần, thần sắc có chút nhỏ bối rối, nhìn một chút Cẩm Tú, lại nhìn một chút công chúa nhà mình, lại tiếp đó, lặng lẽ ngắm Lâm Giang Niên một mắt, lại cấp tốc thu hồi tầm mắt, cúi đầu, đi theo công chúa nhà mình sau lưng rời đi. Như ý lâu bên trong, trống rỗng trong lầu các, tràn ngập thư hương mực in khí tức, Lạc Hà Dư huy chiếu xuống lầu các trên sàn nhà, trên mặt đất sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Gần cửa sổ trong góc, áo bào xám lao nhân vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, nhấp một hớp rượu, nhắm mắt lại tinh tế nhấm nháp, cái kia trương tang thương trên mặt toát ra mấy phần cảm giác thỏa mãn. Đợi đến mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sát lúc, lại phảng phất nhiều hơn mấy phần thâm thúy. Bốn phía yên tĩnh, thẳng đến không biết qua bao lâu, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Phảng phất trống rông xuất hiện tại trong lầu các, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, hắn đi tới bên cạnh bàn, tại áo bào xám lão nhân bên cạnh ngồi xuống, thấy được trên bàn trưng bày rượu, khích hạ. Rượu ngon. Nói, xách đấm rót một chén, bưng bát tế phẩm, lập tức cởi mở cười nói, cửa vào cay động, dư vị vô tận, quả nhiên là rượu ngon. Áo bào xám lão nhân thu hồi tầm mắt, rơi vào trước mặt nam tử trung niên trên thân, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Nhà ngươi tiểu tử này, có chút đồ vật ta. Cũng không hẳn, cũng không nhìn một chút là con của ai. Lâm Hằng Trọng cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý cùng vui mừng, ta Lâm Hằng Trọng nhi tử, nhưng không có một cái bao cỏ. Lý Lao ánh mắt bên trong hơi xúc động, nếu là hắn còn sống sót mà nói, chỉ sợ không dùng đến 20 năm, cái này thiên hạ liền phải là ngươi Lâm gia. Nghe nói như thế, Lâm Hằng Trọng nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trầm mặc hồi lâu, hắn quá tự phụ. Nếu là không tự phụ, há lại sẽ là ngươi Lâm Hằng Trọng nhi tử? Lý Lao hỏi lại. Cũng đúng. Lâm Hằng Trọng cũng không có phủ nhận, chỉ là ánh mắt bên trong có chút tiếc nuối. Mất con thống khổ đối với hắn, vẫn là khó mà tiếp thu sự thật. Dù là đến bây giờ nhắc đến lúc, loại kia cảm xúc vẫn như cũ khó mà che giấu. Bất quá, Vương gia ngược lại cũng thật là biết nhẫn lại, không có để cho bất luận kẻ nào nhìn ra đầu mối. Lý Lao cảm khái nói, Lâm Vương gia thương yêu nhất nhi tử đã qua đời, hắn lại không có ở trước mặt người ngoài lộ ra nửa phần tâm tình bi thương, thậm chí toàn bộ vương phủ đều không người phát giác được điểm ấy. Toàn bộ vương phủ, không có người phát giác được bất cứ dị thường nào. Chỉ là điều này, đã không phải người thường có khả năng làm được. Lâm Hằng Trọng trầm mặc không nói, không có tiếp đề tài này. May mắn, trời không tuyệt Lâm gia, ngươi còn có một cái hài tử, đứa nhỏ này sẽ không để cho người thất vọng. Lý Lao mở miệng. Lâm Hằng Trọng ánh mắt bình tĩnh, ta tin tưởng hắn. Lý Lao hỏi, chuyện năm đó đã điều tra xong sao? Nói, Lâm Hằng Trọng ánh mắt lại hơi trầm xuống, tra được một chút manh mối, còn không xác định. Lý Lao khẽ gật đầu, trước kia ám sát Lâm Vương phi người, không nhất định là hướng về phía ngươi tới. Năm đó Khương gia như mặt trời ban trưa, Khương Uyển càng là Khương gia lão gia tử trong lòng bà bối, năm đó ám sát cũng có khả năng cùng Khương gia có liên quan cũng nói không chừng. Lâm Hằng Trọng híp lại mắt, trầm giọng nói, ta điều tra, năm đó Khương gia nội bộ rất hỗn loạn, phe phái trải rộng, muốn hoàn toàn tra rõ ràng cũng không dễ dàng. Lý Lao đạo, chân tướng tổng hội nổi lên mặt nước, nhất là đứa nhỏ này trở về. Bọn hắn trước kia giữ lại đứa nhỏ này, bây giờ lại đem hắn trả lại trở về. Sau lưng, nhất định có mưu đồ. Lâm Hằng Trọng ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, bản vương sớm muộn sẽ đem bọn hắn toàn bộ bắt được. Năm đó sổ sách, nợ máu trả bằng máu. Lý Lao không có mở miệng, chuyện năm đó, đội thành bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Thê tử bị tập kích, dẫn đến huynh đệ sinh đôi thất lạc, vương phi sầu não bất ức, bây giờ lại đã nhận lấy mất con thống khổ. Bút chứng này, vô luận như thế nào cũng phải có người hoàn lại. Đợi đến ngày đó, dưới gầm trời này chỉ sợ lại đem nhấc lên một phen gió tanh mưa phùn. Lý Lao khẽ thở dài, vẫn đục ánh mắt phảng phất dự liệu được cái gì. Lâm Hằng Trọng bưng chén lên, một bát liệt tiểu vào trong bụng, kịch liệt tiêu đốt cảm giác đem trong lòng hiện lên nộ khí đè xuống, bình phục. Đợi đến lại ngước mắt, nhìn về phía đối diện Lý Lao, hỏi, nữ hoa kia tới tìm ngươi làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Lý Lao ánh mắt đạm nhiên, cảm thán nói, xa xôi ngàn dặm tới tìm ta lão già này lại còn có cái gì dùng? Lâm Hằng Trọng hít mắt, ngươi dù sao cũng là nàng hoàng thúc, dù là đã quyết liệt, nhưng trên người ngươi vẫn như cũ chảy hoàng thất huyết mạch. Lý Lao cười hai tiếng, ta đã hoàng thất huyết mạch, vương gia lại vì cái gì nguyện ý thu lưu ta? Vì cái gì không thể? Lâm Hằng Trọng hỏi lại. Đúng vậy a, vì cái gì không thể? Lý Lao cười ha ha hai tiếng, ta lão già này đối với vương gia có thể không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lâm Hằng Trọng như có chút suy nghĩ, bây giờ thiên hạ thế cục bất ổn, trong kinh vị kia tân hoàng cũng khó mà nói, vẽ con này thật xa chạy tới, chẳng lẽ là tân hoàng cơ thể ra đại vấn đề? Lý Từ Ninh cơ thể xảy ra vấn đề tin tức, tự nhiên không gạt được Lâm Vương phụ tình báo. Tân hoàng thể cốt yếu, chỉ sợ sống không lâu. Mà vị này trưởng công chúa xa xôi ngàn dặm xuất hiện ở đây, cũng sớm tại Lâm Hằng Trọng trong dự liệu. Nàng mục đích tới nơi này, cũng sớm bị Lâm Hằng Trọng đoán cái 7-8 phần. Nhưng Lâm Hằng Trọng cũng không có ngăn cản. Tân hoàng dưới gối vô hậu, nếu là hắn băng hà, cái này triều đình sợ là thực sự đại loạn. Lâm Hằng Trọng nhìn về phía Lý Lao, không suy tính một chút trở về. Đây chính là ngươi năm đó tha thiết ước mơ vị trí, bây giờ hắn chết, ngươi dễ như trở bàn tay, trong kinh hẳn còn có không thiếu trước kia ủng hộ ngươi thần đem. Chỉ cần ngươi hồi kinh, không có người có thể ngăn cản ngươi. Lý Lao liếc Lâm Hằng Trọng một cái, cảm khái nói, ta biết được các ngươi Lâm Vương phủ nhiều bí mật như vậy, ngươi dám thả ta đi. Lâm Hằng Trọng cười mở cười nói, lời nói này, Lâm Vương phủ nhưng cho tới bây giờ không có vây khốn qua ngươi. Ngươi muốn đi, tùy thời cũng có thể. Vẫn là thôi đi. Lý Lao lắc đầu, ta ở đây dưỡng lao ở lại rất tốt, không muốn lại quấn vào cái kia phức tạp trong lốc xoáy. Ngươi cam tâm? Không cam tâm lại như thế nào? Ngươi cũng đã nói, đó đã là năm đó Lý Lao ánh mắt thực chất có mấy phần tinh mịch, ta đã già, tại trong Như Ý lâu đọc mười mấy năm sách, xem sớm mở, cùng chính mình hòa giải. Nếu lại trẻ tuổi 10 tuổi, có lẽ hắn thật đúng là sẽ có tâm tư đó. Nhưng bây giờ, hắn sớm đã không có phần kia nhiệt huyết. Chuyện năm đó, sớm đã nghĩ thoáng. Từ một năm trước, hắn đem cái thanh kia đi theo bên người nhiều năm thu thủy kiếm đưa cho Lâm Giang Nhân sau, cũng tuyên cáo hắn triệt để cùng quá khứ cáo biệt. Duy nhất tiếc nuối, đại khái là hắn cái vị kia hoàng huynh băng hà quá sớm, không thể gặp lại bên trên một mặt. Tranh đấu chí khí nhiều năm như vậy, cũng sớm nên buông xuống. Nghĩ không ra, ta cái này Như Ý lâu lại còn có công hiệu như thế. Lâm Hằng trọng cười ha ha hai tiếng, nhưng rất nhanh, nụ cười lại dần dần biến mất. Bất quá, trừ ngươi bên ngoài, bây giờ hoàng thất ở trong không một người có thể dùng. Bây giờ phương Bắc họ Hứa vật kia lòng như phản sớm người qua đường đều biết, hắn như khởi binh, triều đình ai có thể chống đỡ được. Ngay cả một cái kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng không có, dân tâm vừa mất, ngươi liền không sợ, các ngươi Lý gia giang sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây không phải còn có ngươi Lâm Hằng trọng sao? Lý Lao nhìn hắn một cái, ngươi liền không có ý định mưu đồ cái này thiên hạ. Lâm Hằng trọng cười lạnh, bản vương nếu làm mưu đồ, các ngươi Lý gia chỉ sợ sớm bị nhổ tận gốc. Cũng đúng. Lý Lao gật đầu, cười lấy có chút đồng ý hắn tại Lâm Vương phủ chờ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên quá là rõ ràng nhất. Lâm Hằng trọng như thật có lòng mưu đồ thiên hạ, đã sớm tại mười mấy năm trước binh cường mã tráng, chúng vọng sở quy phía dưới đăng cơ xưng đế. Nhưng hắn cũng không có, mười mấy năm qua một mực tận sức tại dân sinh phát triển, khôi phục kinh tế, ngắn ngủi mười mấy năm, liền để Lâm Châu cái này man hoang chi địa của thời, trở thành vương triều kinh tế trọng địa. Lý Lao cảm khái, bất quá có lúc, các ngươi Lâm gia xác thực không được chọn. Vậy còn ngươi? Lâm Hằng trọng hỏi ngược lại, vẫn là câu nói kia, ngươi là tính toán đợi lấy nhìn họ Hứa tiêu diệt các ngươi Lý gia mấy đời để giành tới Giang Sơn. Nhìn xem hắn đem các ngươi Lý gia tôn thất tàn sát sạch. Hứa Hồng Giã lòng tham lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn là tuyệt sẽ không cho các ngươi Lý gia bất luận cái gì xoay người cơ hội. Nói đến đây, Lâm Hằng trọng cười lạnh, cũng đừng cùng ta nói cái gì ngươi cùng Lý gia không quan hệ rồi, nếu thật là không việc gì, ngươi mẹ nó cũng sẽ không tại ta chỗ này ngồi xổm nhiều năm như vậy. Lý Lao vẫn đục ánh mắt hơi hơi nheo lại, một lúc sau, mở miệng nói, kỳ thực còn có một cái nhân tuyển. Ai? Lý Lao không nói gì, ánh mắt nhìn về phía lầu các bên ngoài. Lâm Hằng trọng xem tuyến theo nhìn sang, rất nhanh, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi nói nàng? Nàng là một cái người rất được tuyển. Lý Lao gật đầu. Lâm Hằng trọng hơi nhíu mày, nàng là thân nữ nhi. Ai nói nữ tử không thể vì đế? Lý Lao thản nhiên nói, trên người nàng chạy xuôi Lý gia thuần chính huyết mạch, có năng lực, có thủ đoạn, võ công thiên phú cực cao, lại thêm, nàng đầy đủ lãnh huyết vô tình, là một tên hợp cách đế vương nhân tuyển. Càng quan trọng chính là nói đến đây, Lý Lao ánh mắt thực chất thoáng qua một tia tinh quang, trước kia hắn vô cùng có khả năng cũng động đậy tâm tư này, bằng không như thế nào dạy nàng một nữ tử đế vương tâm thuận. Hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, không dám vi phạm tổ tông quyết định. Bất quá, hắn không dám, cũng không đại biểu người khác không dám. Lý Lao cười lạnh một tiếng. Nữ tử là đế, độ khó rất lớn. Lâm Hằng trọng lắc đầu, thiên hạ bách tính sẽ không ủng hộ, đầy triều văn võ cũng sẽ không ủng hộ, thậm chí cái kia họ Hứa càng có thể sẽ coi đây là mượn cớ khởi binh nữ phản. Nàng có thể gánh lên sao? Quả thật, tại Lâm Hằng trọng xem ra, cái này gọi Lý Mở Mịt nữ hoa đích sắc rất ưu tú, tại dân gian có danh tiếng không nhỏ cùng hy vọng, thiên phú võ học lại là dưới gầm trời này trăm năm qua đều khó gặp một lần thiên tài. Từ tính cách vẫn là cái gì tác phong làm việc đến xem, đều rất phù hợp đế vương nhân tuyển. Có thể đây hết thảy đều thiết lập là tại trên giả thiết tiền đề. Nữ tử là đế, phải đối mặt khó khăn quá nhiều, nàng coi là thật chấn được. Suy nghĩ đến đây, Lâm Hằng trọng lại đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lý Lão, ngươi quyết định rời núi. Lấy nữ hoa kia năng lực, ngay tại trước mặt nàng khó khăn trọng trọng, nhưng nếu trước mắt vị này nguyện ý rời núi hỗ trợ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Lý Lao trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, ta Lý gia Giang Sơn bị người ngấp nghé, ta lão già này mặc dù đã già, nhưng cuối cùng không thể nhìn hậu bối bị người khi dễ à. Hắn đối với cái kia đế vương vị trí sớm đã không còn ý nghĩ, nhưng nếu là nâng đỡ một cái hậu bối leo lên vị trí kia, hơn nữa, cái này hậu bối vẫn là bị hắn vị hoàng huynh kia từ bỏ ứng cử viên, đối với hắn mà nói, rất có ý nghĩa. Tương lai dưới hoàng quyền nhìn thấy phụ hoàng, cũng có thể hướng phụ hoàng chứng minh, hắn chính là so hoàng huynh lợi hại hơn. Lâm Hằng trọng suy tư nói, có ngươi xuất mã tới nâng đỡ nàng lên trước mà nói, cũng không phải không thể nào không, là chắc chắn có thể làm được. Lý Lao đạo, ngươi Lâm gia chẳng lẽ dự định khoanh tay đứng nhìn hay sao? Lâm Hằng trọng ngẩng đầu, thì thấy Lý Lao tang thương trên mặt lộ ra một vòng danh mãnh, đừng quên, bé con này nhưng vẫn là nhi tử kia của ngươi, vị hôn thê cũng là người một nhà, ngươi Lâm gia chẳng lẽ không dự định ra tay, giúp một tay người trong nhà. Chương 515 trưởng công chúa hội kiến Lâm Vương gia, chương 515 trưởng công chúa hội kiến Lâm Vương gia nội viện. Lâm Thanh Thanh xuất hiện ở trong viện, chính cùng Lâm Giang Niên hồi báo tình huống. Điện hạ, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, đem có liên quan vụ án sòng bạc niêm phong, đem tất cả mọi người mang về Lâm Thanh Thanh hiệu suất làm việc không thể chê, không đến thời gian một ngày liền đem vụ án này tùy thuộc nhân viên bắt sạch sẽ. Đến nỗi quan phủ bên kia, khi Lâm Thanh Thanh mang theo Lâm Giang Niên mệnh lệnh lúc chạy đến, không người dám ngăn cản. Vị kia chi phủ ngược lại là còn nghĩ đi ra khuyên vài câu, bị Lâm Thanh Thanh trực tiếp lệnh cưỡng chế ý miệng, sau đó đem nguyên bản vốn đã kết án hồ sơ lại lật ra tới. Cái này tra một cái, quả nhiên tra ra vấn đề. Vụ án này có vấn đề. Mặt ngoài, cái kia Tôn Nguyên là bởi vì thiếu sòng bạc tiền, đem thê tử của mình thế chấp cho sòng bạc, ngày thứ hai đổi ý sau lại tới cửa đi, kết quả cùng sòng bạc người xảy ra ma sát, không cẩn thận bị sòng bạc người thất thủ đánh chết. Sự tình sau khi phát sinh, quan phủ rất nhanh tham gia, đem động thủ đánh chết Tôn Nguyên sòng bạc tay chân bắt. nhưng bởi vì song phương đều độc thủ, cuối cùng quan phủ nhận định là đánh nhau hậu đả nộ sát, bồi thường chút bạc sau, đem hung thủ phán quyết mấy năm nốt. Hết thể nhìn qua đều rất bình thường, hoàn toàn không có điểm không hợp lý. Nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề là, chuyện này kết án quá nhanh. Xử lý phát sinh đến quan phủ tham gia, lại đến cuối cùng kết án một mạch mà thành, trước sau thời gian không đến nửa tháng, sự tình liền kết thúc. Thậm chí, đều không người hỏi qua vị kia lão thái bà ý nghĩ. Mà càng trùng hợp chính là, song bạc đó tay chân bị giam tiến vào trong ngục giam, phán quyết 3 năm giam cầm. Nhưng lại tại bị giam đi vào không đến thời gian một tháng, người này ngay tại trong ngục giam tự sát. Quan phủ cho ra thông báo, là người này chịu không được ngục giam dày vò, lựa chọn tự vận. Chợt nghe xong không có vấn đề gì, nhưng một nghĩ lại, vấn đề rất lớn. Quá xảo hợp, trùng hợp đến cơ hồ chỉ cần là người bình thường đều có thể ngửi ngửi được trong đó mùi âm u. Có thể hết lần này tới lần khác, vấn đề lại xuất hiện. Hung thủ đã chết. Đi qua lâu như vậy, thi thể đều đã sớm bị đốt thành tro, hết thảy chân tướng chứng cứ toàn bộ đều bị tiêu hủy sạch sẽ. Dù là biết trong đó có vấn đề, lại có thể thế nào? Nghe tới Lâm Thanh Thanh hồi báo sau, Lâm Giang Nhiên cau mày. Khó trách Trần Tuấn Nho có thể có chỗ dựa không sợ như thế, mạnh miệng không mở miệng, thì ra Trần gia sớm đã đem chân tướng che giấu. Dưới mắt hung thủ cũng bị mất, án này cơ hồ trở thành bản sát, phải nên làm như thế nào lật lại bản án? Lâm Giang Nhiên bắt người có thể không cần chứng cứ, thậm chí giết người đều không cần chứng cứ. Nhưng Lâm Giang thành dân chúng cần. Giết Trần Tuấn Nho đơn giản, đối với Lâm Giang Nhiên mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó, dù là hắn là Trần gia người. Nhưng như thế nào giết, có thể để cho dân chúng tin phục, để cho lão bách tính nhóm vỗ tay khen hay mới là vấn đề. Lâm Giang Nhiên đột nhiên cảm thấy người tốt rất khó khăn làm, quả nhiên vẫn là làm người xấu hảo, không cần cân nhắc những thứ này, xem người khó chịu, trực tiếp giết chính là. Điện hạ, thuộc hạ đã kiểm tra qua sòng bạc những người kia, nhưng không thể tìm được đầu mối hữu dụng gì, Trần gia sớm đem tất cả chứng cứ đều tiêu hủy, chúng ta muốn lật lại bản án cơ hồ rất khó. Lâm Thanh Thanh sắc mặt có chút nghiêm trọng, điều tra về sau, nàng cũng ý thức được sự tình không đơn giản. Dù là tất cả mọi người đều biết ở trong đó có vấn đề, nhưng không có chứng cứ, như thế nào để người tâm phục khẩu phục? Nàng buôn ba cả ngày, đã đem có liên quan vụ án người toàn bộ trảo trở về, nhưng những người này khẩu cung thanh nhất sắc không có bất kỳ vấn đề gì, cùng quan phủ bên kia nói tới hoàn toàn không có chỗ mã. Càng quan trọng chính là, bọn hắn cái này một số người tựa hồ cũng không có nói dối. Đây mới là khó giải quyết nhất. Dưới mắt, bình thường thủ đoạn căn bản đã không có tác dụng. Trần gia không phải tiểu gia tộc, không thể giống đối phó những cái kia tiểu gia tộc, vung tay lên, trực tiếp xét nhà. Không có chứng cứ, vụ án này liền không có cách nào kết. Càng quan trọng chính là, điện hạ vào thành lúc mới tại trước mặt Lâm Giang thành dân chúng khoe khoang khoác lác, nhất định sẽ đem chân tướng sự tình điều tra tin tưởng, còn lão phụ kia một cái trong sạch. Dưới mắt Lâm Giang thành dân chúng đều còn nhìn xem đâu, sự tình nếu là không thể thật tốt giải quyết, sợ là nhà mình điện hạ danh tiếng càng thêm bất giác. Đồng thời, còn phải cùng Trần gia mang trên lưng một cái cấu kết với nhau làm việc xấu tiết tuổi. Gặp điện hạ suy nghĩ sâu sắc bộ dáng, Lâm Thanh Thanh nghĩ, lại mở miệng, "Điện hạ, thuộc hạ tiếp tục đi thăm dò. Nếu người thực sự là Trần Tuấn Nho giết, cũng không tin bọn hắn không có để lại một điểm manh mối, cho thuộc hạ một chút thời gian, nhất định có thể điều tra ra." Lâm Thanh Thanh ánh mắt kiên định, chỉ cần thời gian phong phú, nàng liền xem như đem Lâm Giang thành bay lên thực chất triều thiên, cũng phải đem chứng cứ tìm ra. "Không cần." Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ phút chốc, trong đầu giống như là đột nhiên có linh quang thoáng qua, ngước mắt, "Chờ đã, giống như quên đi một người." "Ai? Cái kia Tôn Nguyên Thê từ đâu?" Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Theo lão phụ kia lời nói, con dâu của hắn là bị người vừa ý cướp đi. Quan phủ bên kia nói là Tôn Nguyên thua cuộc tiền, đem thê tử bại bởi sòng bạc, mặc kệ là loại nào thuyết pháp. Có thể người đâu? Vụ án này từ đầu tới đuôi cũng không có vị này thê tử xuất hiện. Đây mới là tối địa phương không thể tưởng tượng nổi. Sòng bạc bên kia thuyết pháp là người đã bán. Bán được đi đâu rồi? Này liền không rõ ràng, vụ án này đã xảy ra rất lâu, hơn nữa sớm đã kết án, rất nhiều chuyện đều trần ai là định. Lâm Thanh Thanh từ sòng bạc bên kia điều tra biết tin tức, là Tôn Nguyên thê tử tại bị thế chấp cho sòng bạc sau không bao lâu liền bị bán. Đến nỗi bị bán cho nơi nào, thời gian cấp bách, Lâm Thanh Thanh còn chưa kịp tra. Nếu là vụ án này thật cùng Trần Tuấn Nho có liên quan, như vậy hắn nhất định biết người ở đâu. Lâm Giang Niên ánh mắt híp lại, tìm được đột phá khẩu, tìm được nữ nhân kia, nàng là vụ án này mấu chốt. Thế nhưng là Lâm Thanh Thanh do dự một chút, điện hạ, đã qua lâu như vậy, nữ nhân kia có thể hay không đã bị diệt khẩu? Có chút ít loại khả năng này. Lâm Giang Niên gật đầu, đích xác tồn tại diệt khẩu khả năng. Lấy Trần gia thủ đoạn, chắc chắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Vậy chúng ta vẫn là phải tra. Lâm Giang Niên híp mắt, lần này thay cái mạch suy nghĩ, đi dò tra Trần Tuấn Nho bên người hạ nhân, cùng với thường xuyên đi theo bên cạnh hắn chơi tốt những thế gia kia tử đệ, tra một chút bọn hắn. Bọn hắn cái này một số người, vô cùng có khả năng biết chút ít cái gì. Là, màn đêm cụt xuống. Trong tiểu viện, gió mát điều hưu. Cẩm Tú buồn bực ngán ngẩm ngồi ở dưới mái hiên, một bên dắt góc sân rơi lá cây, thổi chạm vạng tối gió đêm, thần sắc lười biếng thoải mái. Cái kia đơn bạc quần áo, đem nàng cái kia nổi bật ngạo nhân thân thể triển lộ, độ ngực phình lên lấy, rất là đẹp mắt. Đem trong tay lá cây kéo sạch sẽ, Cẩm Tú khẽ thở dài, chống đỡ gương mặt, nhìn qua phía trước ngơ ngẩn phát giang đốc, không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt không ngừng hiện lên đủ loại cảm xúc, khi thì cười khẽ, khi thì tức giận, lại khi thì ngượng ngùng, đủ loại cảm xúc hội tụ. Thẳng đến một lúc sau, nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần, ngước mắt, vừa vặn đối mặt bên trên một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng. Ngươi nhìn ta làm gì? Cẩm Tú bị sợ hết hồn, không hiểu có chút chột dạ, vô ý thức vỗ ngực một cái. Theo động tác của nàng vỗ nhẹ, mà run run rẩy rẩy lấy. Nàng bị sợ hết hồn. Cách đó không xa dưới mái hiên, An Ninh đang mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. "Ngươi có cái gì ma bệnh a, nhìn ta chằm chằm làm cái gì?" Cẩm Tú tức giận nói. An Ninh mặt không biểu tình, "Ngươi chột dạ." Ta chột dạ cái gì?" Cẩm Tú đích xác có chút chột dạ, nhưng khẳng định là không thể thừa nhận. "Ngươi gần nhất có chút không thích hợp, lúc nào cũng nhìn ta chằm chằm làm cái gì?" Cẩm Tú tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện gần nhất cô nương này đích xác có chút vấn đề, lúc nào cũng một người ngẩn người, hơn nữa nhìn ánh mắt của nàng cũng có chút kỳ quái. Cẩm Tú hơi hoảng, nàng không phải là phát hiện chút gì a? "Ngươi mới không thích hợp." An Ninh mở miệng phản bác, nhìn chằm chằm trước mặt Cẩm Tú. Nàng cảm thấy Cẩm Tú mới không thích hợp, hơn nữa vô cùng không thích hợp. "Ngươi mới không thích hợp, ưa thích nhìn lén người khác cùng nhìn lén." Cẩm Tú hừ lạnh nói, "Ta không phải là..." "Ngươi là?" "Không phải, ngươi chính là..." Tiểu Viện lại đột nhiên trầm mặt lại, này đối dáng dấp giống nhau như lúc song bảo thai cứ như vậy ngươi trợn mắt nhìn ta trợn mắt nhìn ngươi, ai cũng không mở miệng nói lời nói, cứ như vậy quật cường nhìn chăm chú lên. Không ai nhường ai. Rõ ràng hai tấm gương mặt giống nhau như lúc, lại để người cảm giác được loại kia khí chất hoàn toàn bất đồng, phá lệ tương phản. "Ta nhìn ngươi gần nhất hốt hoảng, khẳng định là nghĩ nam nhân." Cẩm Tú trước tiên đánh vỡ yên lặng, "Ác nhân cáo trạng trước." "Ngươi mới nghĩ nam nhân?" An Ninh ngữ khí đột nhiên trở nên có chút kích động, mà điều này cũng làm cho Cẩm Tú rất nhanh phát giác được cái gì. "Ân, nàng đột nhiên kích động như vậy làm cái gì?" Lại nhìn An Ninh, ánh sáng mở tối phía dưới, lờ mờ có thể thấy được cái kia trương lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ bé tựa hồ thoáng qua một vòng. "Hơn vận, không thích hợp, rất không thích hợp." Cẩm Tú một lộ bộ, bị nàng nói trúng hay sao? Cô gái nhỏ này, coi là thật gần nhất đang suy nghĩ nam nhân. Nàng có thể suy nghĩ gì nam nhân? Trong khoảng thời gian này đến nay, các nàng bên cạnh duy nhất xuất hiện nam nhân không cũng chỉ có Điện. Ý nghĩ này hiện lên, Cẩm Tú trong lòng lúc này căng thẳng, đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, sau lưng vang lên tiếng bước chân. "Các ngươi đều tại a?" Lâm Giang Niên âm thanh xuất hiện tại trong viện, nhìn xem viện công chính đối lập tỉ muội, phá vỡ yên lặng. Cách đó không xa dưới mái hiên, liếc xem Lâm Giang Niên xuất hiện, An Ninh giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi, quay người, có chút nhỏ bối rối tựa như chạy trối chết. Chạy rất nhanh, không đợi Lâm Giang Niên đến gần đã không thấy tăm hơi bóng dáng. "Ân." Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Cẩm Tú, "Nàng thế nào? Như thế nào vừa nhìn thấy hắn liền chạy? Còn không phải đều tại ngươi?" Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Có quan hệ gì với ta?" Lâm Giang Niên không hiểu đấu, hắn có thể cái gì cũng không làm. "Hừ, liền đều tại ngươi." Cẩm Tú khí, có thể không trách hắn sao? Khi phụ nàng, bây giờ mắt thấy liền An Ninh đều không buông tha. Cẩm Tú vừa đội vừa tức. "Ngươi lại tới làm cái gì?" Ngữ khí cũng xuống ý thức có chút hờn dỗi. "Không thể tới sao?" Lâm Giang Niên nhìn ra giọng nói của nàng không đúng. "Có thể, đương nhiên có thể." Cẩm Tú lạnh rên một tiếng, "Đây là ngươi Lâm Vương phủ, ngươi tự nhiên nghĩ đến nơi nào liền đến nơi nào." Chậc chậc, "Ngươi nghe một chút lời này." Lâm Giang Niên đi đến trước gót chân nàng, không nhịn được cười, "Ai lại nơi nào đắc tội ngươi?" Ngữ khí rông. "Không biết." Cẩm Tú rời đầu, không nhìn hắn, bĩu môi, "Nói đi, ngươi đi làm cái gì?" "Tới nhìn ngươi một chút." "Còn có đây này." "Thuận đường xem nhà ngươi công chúa, người nàng đâu?" Lâm Giang Niên ngẩng đầu, gặp cách đó không xa Lý Phiếu Miểu gian phòng đèn không có sáng. Cẩm Tú bĩu môi, "Không tại." "Không tại?" Lâm Giang Niên nghi hoặc, "Đi đâu?" "Gặp Vương gia đi." "Ân." "Ân." Ánh đèn chập chờn, trong sảnh thanh lãnh. Trạng vạng tối gió thổi phật tràn vào, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp yên tĩnh đứng trong đại sảnh, khí chất lãnh diễm tuyệt trần. Nhưng chẳng biết tại sao, dĩ vãng từ trước đến nay phong khinh vân đạm Lý Phiếu Miểu, hôm nay nhưng có chút thất thần, cả người có loại nói không ra hoảng hốt, cùng với một vòng thỉnh thoảng hiện lên, khó mà phát giác. "Khẩn trương." Nàng yên tĩnh nhìn về phía trước, cách đó không xa trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện kèm theo một cỗ vô hình khí thế lan tràn mà đến. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp đột nhiên nhíu lại, cơ thể bản năng phản ứng, nội lực phun trào. Trong chốc lát, bốn phía khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhưng lại tại một giây sau, tiêu tán thành vô hình. Chỉ một sát, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Không hổ là trưởng công chúa, tuổi còn trẻ, võ học bực này thiên phú làm cho người sợ hãi thán phục. Lâm Hằng trọng tiếng cười sang sảng truyền đến, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Lý Phiếu Miểu hơi hơi buông xuống đầu, trong đôi mắt đẹp giống như thoáng qua mấy xóa cảm xúc, lấy lại bình tĩnh. "Gặp qua Lâm vương gia, công chúa không nên đa lễ." Lâm Hằng trọng đi tiến đại sảnh, khoát khoát tay, cảm khái nói, "Mấy năm không gặp, công chúa thực lực tựa hồ lại tiến bộ rất nhiều. Không đến 20 tuổi tông sư, phóng nhãn giang hồ trăm năm qua, gần như không tồn tại a." Lý Phiếu Miểu thấp con mắt trầm mặc, cũng không ngôn ngữ. Nàng vốn cũng không tốt ngôn tử, đêm nay càng như thế. Nói đến, bản vương còn chưa kịp cảm tạ công chúa lần trước ra tay. Lâm Hằng trọng mở miệng nói, "Nếu không phải là công chúa xuất thủ cứu giúp, Giang Niên chỉ sợ đã nguy hiểm rồi." Năm ngoái Lâm Giang Niên vào kinh thành lúc trước muộn bị ám sát, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, là Lý Phiếu Miểu xuất hiện, từ trong tay Thẩm Ngạn cứu Lâm Giang Niên. Nhưng Lý Phiếu Miểu xuất hiện, nhưng cũng là Lâm Hằng trọng sớm an bài hậu chiêu. Lý Phiếu Miểu trầm mặc nói, "Ta thiếu vương gia một cái nhân tình." Lâm Hằng trọng khoát tay, "Ngươi thiếu bản vương một cái nhân tình, nhưng bản vương cái này xem như thiếu ngươi một cái mạng. Ngươi cứu được Giang Niên, chính là ta Lâm vương phủ nhân tình to lớn như thế, bản vương tự nhiên không thể bạc đãi công chúa." Lý Phiếu Miểu chỉ là khẽ gật đầu, cũng không ngôn ngữ. Nàng cũng không cảm thấy đây coi là cái gì nhân tình to lớn. Hơn nữa, nhân tình này, Lâm Giang Niên đã trả qua nàng. Thật muốn tính ra, bây giờ hẳn là nàng thiếu hắn. Công chúa đoạn đường này tới, có con tốt, ở tại trên vương phủ, còn quen thuộc. Rất tốt. Vậy là tốt rồi, công chúa cũng không cần câu nệ, coi như đây là nhà mình, có gì cần, cứ việc nói. Đa tạ vương gia. Vậy hạ thân thể như thế nào, có còn tốt? Đa tạ vương gia tưởng niệm, mọi chuyện đều tốt. Trong đại sảnh bầu không khí có chút quỷ dị. Ngày xưa nghiêm túc Lâm Hằng Trọng không phục ngày xưa uy nghiêm, tựa như một vị hiền hòa lão giả, giọng nói nhẹ nhàng, không sợ người khác làm phiền quan tâm vị này đường xa mà đến trưởng công chúa. Mà Lý Phiếu Miểu cũng có chút khó chịu, đối với trước mắt vị này uy danh hiển hách Lâm Vương gia nhiệt tình như vậy quan tâm, ít nhiều có chút không quá quen thuộc. Đường đường Lâm Vương gia, vậy mà cũng sẽ là cái lắm lời. Mà lúc này, Lâm Hằng Trọng tại ngữ khí hòa hoãn mà hỏi thăm một phen trưởng công chúa tình hình gần đây sau. Ngữ khí lại đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt ôn hòa mang theo vài phần ý cười nhìn về phía nàng. Đúng, còn không có hỏi công chúa lần này đến đây Lâm Giang Thành, dự định lúc nào cùng Giang Niên thành hôn. Chương 516 kể gối trường đảm chương 516 kể gối trường đảm tiểu viện dưới mái hiên. Cẩm Tú tại cáo chi Lâm Giang Niên, công chúa nhà mình đi gặp Lâm Vương ra sau, rất nhanh liền tìm cái cớ trốn đi. Nàng bây giờ có chút sợ sệt đơn độc cùng Lâm Giang Niên ở chung một chỗ. Hai người đơn độc ở chung lúc, điện hạ cuối cùng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khi dễ nàng, hoặc là trong lời nói khi dễ, hoặc chính là động thủ động cước. Trong lời nói còn tốt, Cẩm Tú ngược lại cũng không sợ, nhưng liền sợ điện hạ sẽ trước mặt mọi người động thủ động cước còn động cầu. Giống như lần trước, dưới ban ngày ban mặt cưỡng hôn nàng, kết quả bị Hứa Lam đôi kia chủ tớ trông thấy. Cẩm Tú kém chút không mặt mũi thấy người. Cẩm Tú trung quy là hiểu rồi một cái đạo lý, tuyệt đối không nên cùng nam nhân đi so ra mặt, nhất là giống thế tử điện hạ loại này đã sớm ra mặt dạy phải không được ra hỏa. Cẩm Tú thậm chí hoài nghi, lấy nàng bây giờ cùng điện hạ quan hệ, ngày nào điện hạ muốn cùng với nàng trước mặt mọi người, cũng có thể. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú trong lòng lửa nóng, hai chân mơ hồ có chút như nhũn ra, khuôn mặt càng đỏ. Cho nên, để phòng vạn nhất, nàng nhanh chóng tìm một cái cớ chạy. Nàng muốn đi tìm An Ninh tính sổ sách. Cô nàng kia càng ngày càng không thích hợp, nàng thế mà lại nghĩ nam nhân. Vấn đề này rất lớn, nhất định phải hung hăng giáo dục. Tại Cẩm Tú sau khi rời đi, trong viện cũng chỉ còn lại có Lâm Giang Niên. Trưởng công chúa đi gặp Lâm Vương gia, Lâm Giang Niên cũng không ngoài ý muốn, chuyện này hay là hắn nói cho Lý Phiếu Miểu. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, Lý Phiếu Miểu sẽ cùng Lâm Vương gia nói cái gì? Ngày bình thường tính cách trong trẻo lạnh lùng Lý Phiếu Miểu, gặp được Lâm Vương gia lại sẽ có phản ứng gì? Lâm Giang Niên một bên suy nghĩ lấy, đi tới dưới mái hiên, Lý Phiếu Miểu cửa gian phòng. Lập tức, hắn tự tay đẩy cửa ra. Trong gian phòng đen kịt một màu, Lâm Giang Niên mới vừa bước chạy bộ đi vào, liền cảm giác bên trong căn phòng nhiệt độ không khí so bên ngoài yếu lược thấp một chút. Quả nhiên, vị này trưởng công chúa thể chất không giống bình thường. Chỉ cần là nàng ở qua chỗ, tựa hồ cũng muốn so cùng địa phương khác thấp hơn ấm chút. Hạ thiên đều thuộc về không cần nghỉ mát tồn tại. Cảm thụ lấy trong gian phòng tràn ngập tí tí ý lạnh, cùng với một cỗ như có như không nhàn nhạt mùi thơm ngát, nguồn gốc từ Lý Phiếu Miểu khí tức trên thân. Cỗ khí tức kia rất nhạt, yếu ớt khó mà phát giác, nhưng người nghe ngóng thế, lại như một xuân phòng, làm người tâm thần thanh thản, rất là nâng cao tinh thần. Lâm Giang Niên đến gần gian phòng, ngắm nhìn bốn phía bày biện đơn giản một mạc, cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Tại bình phong cái khác trên bàn, trưng bày lấy một thanh trường kiếm. Ngân Nguyệt đến từ kiếm đạo chú kiếm sư suốt đời tâm huyết chế tạo ra tới một thanh thần binh lợi khí, cùng trong tay Lâm Giang Niên trôi này thu thủy sư xuất đồng nguyên. Bất quá, Lâm Giang Niên đã có chút thời gian không có thấy thanh kiếm này, từ kinh thành tới Giang Thành dọc theo con đường này, không có thấy Lý Phiếu Miểu lấy ra qua. Lâm Giang Niên đến gần trước tấm bình phong, tinh tế quan sát đến thanh bảo kiếm này, thân kiếm như trăng, tựa như trăng sáng giống như thanh lãnh, mơ hồ tràn ngập hàn khí. Chạm đến lúc, có thể cảm giác được trên thân kiếm cái kia lạnh như băng xúc cảm, có chút rét thấu xương. Lâm Giang Niên ánh mắt hơi hơi kỳ lạ, cái này thần binh lợi khí quả nhiên theo chủ nhân, ngay cả kiếm đều như vậy băng lãnh. Hiu. Lâm Giang Niên nắm chặt chuôi kiếm, đem ngân nguyệt rút ra, một đạo chói mắt hàn quang lướt qua, trong nháy mắt chiếu sáng gian phòng. Chỉ một sát na, liền lại tiêu tan không. Lâm Giang Niên thấp con mắt, chỉ cảm thấy trên chuôi kiếm truyền đến một trận hàn ý, theo bàn tay hắn nhanh chóng xâm nhập thân thể của hắn. Giờ khắc này, hàn khí tràn ngập, lạnh lẽo thấu xương kèm chút để cho hắn có chút cầm không được kiếm, cơ hồ rời khỏi tay. Nhưng lập tức, Lâm Giang Niên nội lực vận chuyển, một cỗ bàng bạc dòng khí nóng rực từ trong thân thể lan tràn, trong nháy mắt đem cỗ hàn ý này áp chế, thôn vệ. Sau đó, hàn khí triệt để tiêu tan. Ngân Nguyệt khôi phục như lúc ban đầu, thân kiếm bóng loáng sắc bén, giống như minh nguyệt tắm một tầng quang huy hoàng. Nhưng Lâm Giang Niên trong thân thể nội lực lại thật lâu không có ngừng nghỉ xuống, lúc thôn vệ hấp thu trong thân kiếm ẩn chứa đạo này kiếm ý, thân thể của hắn phảng phất phát sinh biến hóa gì. Nội lực từ toàn thân phun trào, cái kia nguyên bản chắn tích thật lâu bình cảnh, phảng phất tượng Phật là nghe được một tiếng nhỏ nhẹ răng rắc. Muốn đột phá. Lâm Giang Niên ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Lâm Giang Niên một lần nữa mở to mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tiếc nuối. Kém một chút, còn thiếu một chút. Hắn bây giờ cách tam phẩm chi cảnh chỉ kém một cơ hội. Thể nội Huyền Dương Tâm Pháp sớm đã bước vào đệ tam trọng, nội lực góp nhặt hùng hậu, theo lý mà nói sớm hẳn là đột phá bước vào. Nhưng cho tới hôm nay, hắn cách tam phẩm cánh cửa cuối cùng còn kém như vậy một tia. Lâm Giang Niên hít mắt, trong lòng cũng biết rõ, hắn thực lực có thể để thăng nhanh như vậy, may mắn mà có đoạn đường này tới Lý Phiếu Miểu hỗ trợ. Hấp thu trong cơ thể của Lý Phiếu Miểu hàn ý, thực lực tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Cũng chính bởi vì như thế, Lâm Giang Niên thiếu khuyết mình cảm ngộ, thiếu khuyết lắng đọng. Tam phẩm vấn đạo cảnh. Vấn đạo hỏi, cái gì là hỏi? Thực lực tăng lên có thể dựa vào hắn người hỗ trợ, nhưng muốn chân chính bước vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ, liền cần đi ra con đường của mình, tìm được đạo thuộc về mình. Suy nghĩ như thế, Lâm Giang Niên chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn ngược lại không gấp. có thể nhanh như vậy sờ đến tam phẩm chi cảnh cánh cửa, cũng là hắn không có dự liệu đến sự tình. Hắn bây giờ thực lực đề thăng đã coi như là dọa người, ngược lại cũng không cần quá mức gấp gáp. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trôi này ngân nguyệt lên, Lâm Giang Niên nắm trong tay thử một chút, kiếm là một thanh hảo kiếm, nhưng lại nhẹ chút, đồng thời không quá thích hợp Lâm Giang Niên. Nghĩ đến trước đây vị kia chú kiếm sư chế tạo cái này hai thanh kiếm lúc cũng là có ý định như thế, đem kiếm vào vỏ thả lại chỗ cũ, Lâm Giang Niên tiếp tục đánh giá đến gian phòng cùng địa phương khác, quét mắt vài vòng, ánh mắt lại rơi vào bình phong sau đó. Rất nhanh, Lâm Giang Niên liền liếc xem sau tấm bình phong giường, cùng với bên cạnh mông lung tựa hồ rủ xuống lấy một bộ y phục. Nhìn nhiều mấy lần sau, Lâm Giang Niên đột nhiên phản ứng lại cái gì? Hắn bây giờ cử chỉ này giống hay không là một cái biến thái? Lặng lẽ tiến nhân gia nữ tử khuê phòng, nhìn lén nhân gia khuê sàng, còn nhìn lén y phục của người ta. Chờ sau đó có phải hay không còn nghĩ nhìn lén nhân gia thiếp thân y vật? Thật là có điểm biến thái. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên hơi hơi nhíu mày. Bất quá, cái này dù sao cũng là vị tia trưởng công chúa khuê phòng, bao nhiêu người muốn trộm nhìn đều không có cơ hội đâu. Biến thái liền trở nên thái a. Trong lòng suy nghĩ miên man, Lâm Giang Niên thu hồi tâm thần, quay người, chuẩn bị rời phòng. Bất quá, ngay tại hắn vừa đi đến cửa lúc, ngoài cửa đột nhiên có trận luồng gió mát thổi qua, bay tới một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngay sau đó, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp xuất hiện tại tầm mắt hắn ở trong. Lý Phiếu Miểu chẳng biết lúc nào trở về, xuất hiện ở bên cạnh dưới mái hiên, đang lặng lặng nhìn xem cửa gian phòng đang chuẩn bị đi ra tới Lâm Giang Niên. Hai người mắt đối mắt, Lâm Giang Niên bước chân dừng lại. Lý Phiếu Miểu giống như sửng sốt một chút, ngước mắt quét mắt một mắt bốn phía bên cạnh, xác định không sai sau, ánh mắt lại rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, nhìn hắn chằm chằm. Thần sắc trên mặt như thường, không nói chuyện. Nhưng thời khắc này Lâm Giang Niên lại không khỏi có chút chột dạ. Có loại làm chuyện xấu bị người tại chỗ bắt được cảm giác bất an. Khục, trở về. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, mở miệng phá vỡ yên lặng, mặt không đổi sắc. Lý Phiếu Miểu hơi hơi thu liêm ánh mắt, thần sắc đạm nhiên. "Ân, đi gặp cha ta." "Ân, nói chuyện như thế nào?" "Còn tốt." Lý Phiếu Miểu ánh mắt thực chất giống như thoáng qua một vòng hoàng hốt, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Liên quan tới Lâm Giang Niên tại sao lại xuất hiện ở trưởng công chúa trong phòng, hai người đều rất an ý không có nói ra chuyện này. "Ta chờ ngươi đã lâu." Lại trầm mặc một lát sau, Lâm Giang Niên lại độ đánh vỡ yên lặng. Lý Phiếu Miểu nhìn qua Lâm Giang Niên ánh mắt, chẳng biết tại sao, hình như có chút tâm thần không linh, cả người ở vào một loại quái dị trong trạng thái. Lâm Giang Niên phát giác, nhưng cũng không để bụng, mà là nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, chậm rãi mở miệng. "Liên quan tới sự tình hôm nay, ta cần một lời giải thích." Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn hắn. "Hảo." Ánh đèn chập chờn trong gian phòng, hai người đối mặt mà ngồi. Lý Phiếu Miểu ngữ khí đạm nhiên và bình tĩnh, càng cực kỳ tinh giản. Từ nàng tinh giản giảng giải ở trong, Lâm Giang Niên biết được chuyện đã xảy ra, xác nhận trong lòng phỏng đoán. "Cho nên, Lý Lao Tiền Bối là ngươi hoàng thúc, là ngươi phụ hoàng thân đệ đệ. Ngươi lần này thật xa từ kinh thành đi tới Lâm Vương phủ, là muốn mời hắn rời núi hồi kinh kế thừa hoàng vị. Ngươi người hoàng huynh kia phải chết." Lâm Giang Niên ngữ khí rõ ràng có chút kinh ngạc. Mặc dù sớm biết Lý Tử Ninh cơ thể không tốt, có thể không chống được mấy năm, nhưng cái này không khỏi cũng có chút quá nhanh. Tân hoàng cái này vừa mới đăng cơ vẫn chưa tới nửa năm, liền lại tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt Lâm Giang Niên truy vấn, Lý Phiếu Miểu ánh mắt đạm nhiên nhìn hắn một cái, "Hoàng huynh tình huống ngươi rất rõ ràng, hắn dưới gối không con. Nếu là đã xảy ra biến cố gì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngươi sẽ có hay không có chút quá hy vọng?" Lâm Giang Niên híp mắt, "Ngươi làm sao dám cam đoan Lý Lao Tiền Bối sẽ nguyện ý trở về kinh thành? Như thế nào dám cam đoan có thể nắm trong tay Lý Lao Tiền Bối? Ngươi bị hoàng huynh kia còn sống sót, ngươi liền không kịp chờ đợi vì hắn xử lý hậu sự, liền không sợ náo ra cái gì nhiễu loạn lượt tới?" Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụ xuống, thản nhiên nói, "Đây là hoàng huynh ý tứ." Lâm Giang Niên, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình còn sống sót liền không kịp chờ đợi tìm người tới kế nhiệm chính mình. Cử chỉ này ít nhiều có chút ngu xuẩn, nhưng đứng tại Lý Tử Ninh góc độ đến xem, lại tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ toàn bộ hoàng thất mưa gió rung chuyển, ngoại trừ Lý Tử Ninh bên ngoài không có một cái nào khó xử chức trách lớn, toàn bộ là một đám bao cỏ hạng người. Nếu là thời Thái Bình, ngược lại là miễn cưỡng có thể tìm ra một cái tầm thường vô vi hạng người đế vương tới phòng thủ Giang Sơn. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ Đại Ninh Vương triều cũng không cần một cái phế vật hoàng đế. Nhìn từ góc độ này, Lý Tử Ninh lựa chọn chính mình hoàng thúc ngược lại cũng dễ hiểu. "Ngươi nhưng làm ta lừa gạt thật vất vả a." Lâm Giang Niên nhịn không được thở dài, lại có chút tức giận, "Thiệt thòi ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi lại như thế lợi dụng ta." Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụ xuống, "Ta lúc nào lợi dụng ngươi? Ngươi lừa bản thế tử." Lâm Giang Niên tức giận nói, "Lừa gạt bản thế tử cảm tình." Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình, không có lý tới. "Tính toán, bản thế tử lòng dạ rộng lớn, liền không cùng ngươi đồng dạng so đo." Lâm Giang Niên khoát khoát tay, hắn ngược lại cũng có thể hiểu được Lý Phiếu Miểu. Nếu đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng đem loại chuyện này nói cho một ngoại nhân. Còn lại là một cái tương lai có thể sẽ cùng hắn trở thành đối thủ lớn nhất ngoại nhân. Nhìn lên trước mắt trương này vẫn như cũ tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng lại nhạt như nước gương mặt, Lâm Giang Niên thở dài, "Cùng Lý Tiền Bối nói như thế nào? Hắn đã đáp ứng sao?" Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụ xuống, "Không có." "Trong dự liệu." Kết quả này Lâm Giang Niên cũng không ngoài ý muốn, Lý Lao Tiền Bối tại Như Ý lâu bên trong ẩn tính mai danh nhiều năm như vậy, rõ ràng đã không có ý định hỏi đến thế sự. Bây giờ Lý Phiếu Miểu muốn để cho hắn rời núi, rất khó. Lâm Giang Niên lại hỏi, "Vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào?" "Không biết." Lý Phiếu Miểu thần sắc bình tĩnh, đôi mắt đẹp thực chất hình như có một vòng mê mang thoáng qua. Trong đầu, tự dưng hiện lên lúc trước Hoàng Thúc từng nói qua lời nói kia. Trong nội tâm nàng cũng không gợn sóng, chỉ là thần sắc càng hoảng hốt. Nàng ngước mắt liếc mắt nhìn trước mặt Lâm Giang Niên, tâm thần có chút không linh. Như thế nào? Giống như nhìn ra nàng phức tạp tâm tư cảm xúc, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Ngày bình thường hiếm thấy nhìn thấy trưởng công chúa tâm cảnh biến hóa, không nghĩ tới hôm nay nhắc lên chuyện này, lại để cho nàng bất an như vậy. Nàng lúc nào đối với hoàng thất chuyện để ý như thế? Bây giờ đặt tại trước mặt ngươi, đại khái cũng chỉ còn lại có một con đường. Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vạn nhất ngươi vị hoàng minh kia thật băng hà, Lý Lao lại không muốn rời núi, có thể tiếp nhận vương triều đại thống, chỉ còn lại vị kia vừa mới mưu phản thất bại, bị nhốt tại hoàng lăng tam hoàng tử. Bình tĩnh mà xem xét, vị kia tam hoàng tử đích xác có chút năng lực, mặc dù không nhiều, nhưng một vòng mấy cái tới, cũng chỉ hắn hơi đáng tin một chút. Lý Phiếu Miểu đôi mắt không thay đổi, không gợn sóng chút nào. Bất quá, con đường này khẳng định được không thông. Lâm Giang Niên lắc đầu, bác bỏ con đường này khả năng. Tam hoàng tử đã bị phế, hơn nữa đối với ngươi ta hận thấu xương, thật làm cho hắn thượng vị, chúng ta đều phải xong. Cho nên, nếu ngươi hoàng huynh thật băng hà, tại băng hà phía trước không có tìm được kế vị giả, liền cần phải đem hắn diệt trừ. Lâm Giang Niên ánh mắt thực chất thoáng qua một tia lăng lệ. Lý Từ Ninh nhân từ nâng tay, không quả quyết, còn giữ tam hoàng tử một mạng, cái này thủy chung là cái tai họa. Nếu là Lý Từ Ninh chết, Lâm Giang Niên liền xem như bước lên lớn hơn nữa phong hiểm, đều phải trước giờ diệt trừ tam hoàng tử. Giống như nhìn ra Lâm Giang Niên tâm tư, Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, ta biết. Nàng biết rõ Lâm Giang Niên ý tứ. Nếu như hoàng huynh cơ thể thật sự đã đến mức không thể vãn hồi, nàng lại không có thể tìm tới thích hợp người thừa kế, như vậy, nàng sẽ đích thân chấm dứt Lý Nguyên tính mệnh. Vậy ta an tâm. Lâm Giang Niên gật đầu, còn tốt Lý Phiếu Miểu là có đầu óc, nàng cùng Lý Tử Ninh không giống nhau, nàng máu lạnh vô cùng, kết thân huynh đệ hạ thủ đều không chút nương tay. Đây mới gọi là sát phạt quả đoán đi. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên giống như nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt nhìn ra ngoài một hồi. Trong lòng đột nhiên hơi động một chút, có cái ý niệm đột nhiên xông lên đầu. Như vậy, kỳ thực còn có một con đường khác có thể đi. Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, như có điều suy nghĩ. Lý Phiếu Miểu hơi nhíu mày, nhìn xem hắn, cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có suy nghĩ qua chính mình? Lâm Giang Niên hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói, thiên tử hoàng vị, ngươi nhưng cũng là có quyền kế thừa, ngươi liền không có cân nhắc chính mình bên trên. Lâm Giang Niên mà nói, để cho nguyên bản giật mình thần Lý Phiếu Miểu càng hoảng hốt. Nàng rất rõ ràng sửng sốt một hồi, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn một lúc lâu, phương tài hỏi nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy? Đương nhiên, trong mắt của ta ngươi ngoại trừ là thân nữ nhi, tuyệt đối là một cái ưu tú đế vương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân nữ nhi cũng không phải là vấn đề gì. Ai nói nữ tử không thể vì đế? Đại Ninh Vương triều luật pháp nhưng không có quy định. Lâm Giang Niên đang nói, lại đột nhiên phản ứng lại cái gì, chờ đã. Ngươi mới vừa nói cái gì? A, còn có ai cũng cảm thấy như vậy? Chương 517 tại sao thu nhỏ lại rồi? Chương 517 tại sao thu nhỏ lại rồi? Lâm Giang Niên cũng không nghĩ tới, lại có người cùng hắn anh hùng sở kiến lược đồng. Nữ tử là đế, dù sao ở niên đại này vẫn còn chưa qua tiền lệ, thuộc về kinh thế hai tục hành vi. Tại triều đình quan viên cùng thế gia trong mắt, đây là vi phạm với tổ tông quyết định. Tại thiên hạ bách tính trong mắt, thứ nhất là chất vấn, thứ hai là mấy ngàn năm nay truyền thống thâm căn cố đế, bách tính chưa hẳn có thể tiếp nhận một nữ nhân đặt ở bọn hắn trên đầu. Bởi vậy, dù là trước kia xác thực đi ra như vậy mấy vị năng lực siêu quần nữ tử, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đã được như nguyện. Trở ngại sẽ rất lớn. Nữ tử là đế, muốn gặp phải các phương diện áp lực so trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có cơ hội. Ít nhất đối với bây giờ Đại Ninh Vương triều thế cục mà nói, cơ hội của nàng ngược lại rất lớn. Đến nỗi Lý Phiêu Miểu có thích hợp hay không ngồi ở kia cái vị trí bên trên, cái này cũng không dễ nói. Nhưng so với bây giờ Lý thị hoàng thất đám kia xuống ngư lạn hạ, không đỡ nổi a đấu. Để cho Lý Phiếu Miểu tới ngồi vị trí kia, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đối với Lâm Vương phủ mà nói, Lý Phiếu Miểu như ngồi trên vị trí kia, đều sẽ trở thành Vương phủ kinh địch. Nhưng một phương diện khác, có Lý Phiếu Miểu tại lại có thể duy trì được kinh thành triều đường thế cục, không đến mức để cho bây giờ tam phương thế lực cân bằng cục diện triệt để phá thoái. Lợi và hại đều có, nhưng cân nhắc sau đó, tóm lại là lợi nhiều hơn hại. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, nàng cũng không trả lời Lâm Giang Niên vấn đề, chỉ là ánh mắt càng có chút hoảng hốt. Như thế cơ hội ngàn năm một thở đặt tại trước mặt ngươi, ngươi không tâm động. Gặp Lý Phiếu Miểu không nói lời nào, Lâm Giang Niên lại tại một bên mở miệng nói, đây chính là chí cao vô thượng hoàng quyền, trên vạn người chúa tể, quyền lực đỉnh phong, bây giờ cơ hội liền đặt tại trước mặt ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi chẳng lẽ không có một chút ý nghĩ? Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, không có hứng thú. Có một số việc, cũng không phải ngươi nói không có hứng thú liền có thể không làm. Lâm Giang Niên nhíu mày, ngươi là Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa, ngươi đang hưởng thụ cái thân phận này mang đến cho ngươi vinh quang lúc, cũng không phải gánh chịu ứng tận trách nhiệm. Gặp Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, Lâm Giang Niên khoát tay trả lại, ta đối với đây là gì Lâm Vương thế tử thân phận cũng không có hứng thú, đối với cái gì kế thừa vương vị càng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, không phải là giống như ngươi. Có một số việc là không trốn thoát được. Lý Phiếu Miểu ngưng thần suy tư, như có điều suy nghĩ. Lâm Giang Niên lại híp lại mắt, hơi hơi ngửa ra sau, ngươi lần này tới Lâm Vương phủ, ngoại trừ nghĩ đón về ngươi vị hoàng thúc này, lại tại Như Ý lâu bên trong tìm cứu mạng đang lượng. Nghĩ nhất định là vì ngươi vị hoàng huynh kia a. Nếu hắn thật sự băng hà, vương triều sẽ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, thậm chí sụp đổ. Ngươi chẳng lẽ dự định trơ mắt nhìn xem ngươi hoàng huynh, ngươi phụ hoàng tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát? Lâm Giang Niên ngữ khí rất nhẹ nhàng, lại giống như mang theo vài phần mê hoặc, để cho nguyên bản thần sắc như thường Lý Phiếu Miểu nhíu lông mày lại. Nàng trầm tư hồi lâu, Phương Tài lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt, ngươi cảm thấy ta phù hợp? Cái này có gì có thích hợp hay không? Lâm Giang Niên cười khẽ, ngươi là Đại Ninh trưởng công chúa, trên người ngươi chạy vương triều hoàng thất huyết, ngươi có hoàng vị quyền kế thừa. Lý Phiếu Miểu nói, nhưng ta là nữ tử. Đại Ninh luật pháp có quy định nữ tử không thể vì thế sao? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, đích xác không có quy định, nhưng có một số việc cũng không phải đơn giản như vậy. Lý Phiếu Miểu lại nhìn về phía Lâm Giang Niên, trầm mặc phía dưới, ngươi vì cái gì đối với chuyện này hưng phấn như thế? Đại Ninh vương triều sắp nên đón vị thứ nhất nữ đế, thiên cổ không người, cái này không nên hưng phấn sao? Vì cái gì? Nữ tử là đế, chẳng lẽ không mới là sao? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, lắc đầu, sẽ có rất nhiều người phản đối, thậm chí sẽ thiên hạ đại loạn. Nàng cơ hồ đã có thể dự đoán đến cục diện như vậy, một khi thế cục nắm giữ không tốt, nhất định thiên hạ đại loạn. Lý ra những cái kia dòng họ, sao lại ngồi yên không để ý đến? Đến lúc đó, nàng vô cùng có khả năng rơi vào một cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Sợ đây cũng không phải là ngươi Lý Phiếu Miểu tính cách. Lâm Giang Niên vui vẻ nói, dưới gầm trời này còn có thể có ngươi sợ sự tình. Nàng hỏi lại, vì cái gì không thể có? Ngươi là Lý Phiếu Miểu, là Đại Ninh trưởng công chúa, là trong mắt thiên hạ người kinh diễm hâm mộ thiên tài, là thiên hạ vô địch tồn tại, ngươi sợ cái gì? Nghe Lâm Giang Niên lời nói, Lý Phiếu Miểu không nói gì. Thiên hạ vô địch sao? Nàng khoảng cách thiên hạ vô địch còn kém xa lắm. Cho dù là thật sự thiên hạ vô địch, nhưng lại có thể thế nào? Nàng sức mạnh của một người, cuối cùng khó mà thay đổi đại thế. Trừ phi là, nhớ tới nơi này, Lý Phiếu Miểu ánh mắt lại độ rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Trong thoáng chốc lại có chút thất thần, mà một màn này cũng bị Lâm Giang Niên phát giác. Đêm nay, vị này trưởng công chúa đã thất thần quá nhiều lần. Cái này rất không thích hợp. Từ sau khi trở về, nàng tựa hồ cũng có chút tâm sự, thỉnh thoảng phát ngây ngốc một hồi. Cái này rất quỷ dị. Loại tình huống này, dĩ vãng gần như không có khả năng xuất hiện ở trên người nàng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có thể để cho vị này trưởng công chúa tâm sự nặng nề như thế? Người thế nào? Lâm Giang Niên đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Tình hôn lại Lý Phiếu Miểu, nhìn hắn một cái, cũng không ngôn ngữ. Có phải hay không vương gia theo như ngươi nói chút gì? Lâm Giang Niên nhớ tới cái gì, nàng là từ gặp qua Lâm vương gia sau đó biến thành dạng này. Lâm Hằng Trọng cùng với nàng trao đổi thứ gì, có thể làm cho nàng biến thành dạng này? Lý Phiếu Miểu thần sắc đạm nhiên, gật đầu, xem như chấp nhận. Nói cái gì? Lâm Giang Niên lại truy vấn. Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn biết? Nói nhảm, không muốn biết ta hỏi ngươi cái gì? Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp giống như trở nên có chút lấp lóe, hơi hơi rời ánh mắt đi, muốn biết, đến hỏi vương gia à? Lâm Giang Niên, ngươi đùa bỡn ta đâu? Lâm Giang Niên tức giận nói, ngươi biết ngươi không nói, còn để cho ta tốn công tốn sức đến hỏi vương gia. Lý Phiếu Miểu thần sắc vẫn như cũ như thường, mà câu trả lời của nàng cũng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh lại thành thật. Ta không muốn nói. Tính toán, ngươi thích nói. Cùng nữ nhân này bắt đầu giao lưu thật tốn sức, trước đó nàng là nửa ngày không thể nói một lời chưa tới. Bây giờ nói rồi, nhưng cũng không nói giống nhau. Vây lại, về ngủ. Lâm Giang Niên đứng dậy, duỗi lưng một cái, quay người chiều lấy đi ra bên ngoài. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn Lâm Giang Niên đi tới cửa, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên vẻ khác thường cảm xúc. Nàng giống như nghĩ mở miệng nói thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên rời phòng. Phanh. Cửa phòng đóng cửa khẽ, cũng đem ngoài cửa bóng đêm che giấu bên trên. Trong gian phòng, yên tĩnh im lặng. Một bộ váy trắng Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, đầu cụp xuống, tóc xanh rải rác, hơi hơi che lấp cái kia trường khuynh thành gương mặt tuyệt mỹ, cặp kia ngày xưa gợn sóng không kinh đôi mắt đẹp bên trong, cuối cùng nhiều một chút đếm không lên đây tâm tình rất phức tạp. Trong óc nàng không ngừng hồi tưởng đến tại Như Ý lâu bên trong lúc hoàng thúc đề nghị, cùng với trước đây không lâu nhìn thấy vị kia Lâm Vương gia lúc cùng với nàng hỏi lời nói kia. Những hình ảnh này tại trong óc nàng không ngừng lặp lại, cũng làm cho nàng ngày xưa tâm bình tĩnh tự triệt để rối loạn. Nàng nhắm mắt lại, giống như muốn đem trong lòng cái kia quái dị cảm xúc đè xuống. Nhưng càng là như thế, cái kia cảm xúc lại càng mãnh liệt, để cho nàng rất khó tỉnh táo. Nói không ra kỳ quái. Một lúc sau, nàng cuối cùng mở to mắt. Thần sắc một lần nữa bình tĩnh lại, phản phất vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Thành hôn sao sau đó, thanh lành yên tĩnh trong gian phòng, mơ hồ truyền đến một tiếng cũng không rõ ràng tự lẩm bẩm. Xen lẫn một tia mê mang, một tia bất an, còn có một tia nói không ra sợ hãi. Từ Lý Phiếu Miểu gian phòng ra khỏi sau, Lâm Giang Niên cũng không đội vã rời đi. Vừa mới bị Lý Phiếu Miểu chọc tức, Lâm Giang Niên trong lòng đang chặn một hơi, có chút không thông suốt, khẩu khí này lại không có cách nào xuất hiện ở Lý Phiếu Miểu trên thân, dù sao đánh cũng lại. Càng nghĩ, hắn quyết định đi qua tìm Cẩm Tú hạ giận. Nhà ngươi chủ tử làm người tức giận như thế, thân là nàng thiếp thân thị nữ, có phải hay không có nghĩa vụ thay thế chủ tử nhà mình bị phạt xuất khí? Rất có tất yếu. Thân là thị nữ, không phải liền là muốn thay chủ tử nhà mình gánh chịu trách nhiệm sai lầm. Nghĩ như vậy, Lâm Giang Niên xuyên qua hành lang đi tới Cẩm Tú cửa phòng. Đẩy cửa đi vào, trở tay đóng cửa, khóa lại, một mạch mà thành. Trong gian phòng ánh đèn yếu ớt, ánh đến sắp cháy hết, tia sáng mông lung. Cách đó không xa sau tấm bình phong, lờ mờ có thể thấy được giường chiếu trong đệm chăn đang nằm một thân ảnh. Cẩm Tú, hôm nay như thế nào ngủ được sớm như vậy? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, hôm nay canh giờ cũng chưa một lắm, Cẩm Tú như thế nào sớm như vậy liền nằm xuống? Là quá mệt mỏi sao? Vẫn là tối hôm qua dậy vò quá lợi hại, nàng có chút không chịu được nổi. Vừa nghĩ, Lâm Giang Niên một bên xuyên qua bình phong chiều lấy bên giường đi tới. Một bên khác, làm cửa phòng bị đẩy ra lúc, An Ninh nguyên lai tưởng rằng là Cẩm Tú trở về, nhưng rất nhanh, nàng liền phát giác được không thích hợp. Đây không phải Cẩm Tú khí tức. Nằm ở trên giường, An Ninh đột nhiên mở to mắt, thân thể mềm mại đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt cảnh giác, vô ý thức đưa tay sờ về phía bên gối kiếm, nhưng rất nhanh lại phát hiện kiếm không ở bên người. Đang lúc nàng ánh mắt thực chất hiện lên sát ý lúc, lại giống như ý thức được cái gì. Các loại này khí tức như thế nào giống như là điện hạ. An Ninh liền giật mình phía dưới, lập tức rất nhanh xác nhận đích thật là điện hạ. Có thể điện hạ làm sao lại đêm hôm khuya khoát xâm nhập gian phòng của nàng? Chẳng lẽ? Ý niệm vừa hiện lên trong bóng tối, An Ninh cặp kia thanh tịnh sáng tỏ đấy trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới cái gì. Không đúng, đây không phải gian phòng của nàng a. Cái này, đây là Cẩm Tú gian phòng. Đêm nay Cẩm Tú cứng rắn muốn lôi kéo nàng ngủ chung, An Ninh cự tuyệt không có kết quả, chỉ có thể đáp ứng. Tiếp lấy, Cẩm Tú lại còn nghĩ lôi kéo nàng cùng đi tắm rửa, bị An Ninh tuyệt đối cự tuyệt. Tại Cẩm Tú tiếc nuối tự mình đi tắm lúc, An Ninh đi trước về đến phòng nằm xuống. Cho nên điện hạ, xông vào là Cẩm Tú gian phòng. Ý nghĩ này hiện lên, An Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, nàng lại đột nhiên ý thức được cái gì, dần dần mở to hai mắt. Không đúng, cũng có vấn đề. Điện hạ đêm hôm khuya khoắt tới Cẩm Tú gian phòng làm cái gì? Bọn hắn? An Ninh sắc mặt ngưng lại, nàng đã sớm phát giác được điện hạ cùng Cẩm Tú tựa hồ có chút không thích hợp, luôn cảm giác hai người nơi nào kỳ kỳ quái quái. Nhất là buổi chiều tại Như Ý lâu bên ven hồ lúc, điện hạ cùng Cẩm Tú cãi nhau ầm ĩ lúc cực kỳ thân cận, An Ninh càng xem càng không thích hợp. Dưới mắt, tại gặp được điện hạ đi vào Cẩm Tú gian phòng, cái này càng làm cho An Ninh hoài nghi và mê mang. Điện hạ cùng Cẩm Tú là quan hệ như thế nào? Vì cái gì điện hạ sẽ đêm hôm khuya khoắt đến tìm Cẩm Tú? Bọn hắn xảy ra chuyện gì? An Ninh ánh mắt ngơ ngẩn, đầu suy nghĩ lung tung lúc, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Giang Niên hỏi thăm. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, Lâm Giang Niên đã xuyên qua bình phong tới gần bên giường. Trong ngay mắt, An Ninh thân thể mềm mại căng cứng. Nàng quay lưng lại, chỉ cảm thấy như mang lưng gai, có cô nói không ra tâm tình khẩn trương hiện lên, vô ý thức kéo vào đệm chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút tái nhợt bối rối. Nàng không phải Cẩm Tú. Bởi vậy, dưới mắt nàng không hiểu có chút e ngại, giống như là làm sai chuyện gì tựa như. Thấp phẩm lo âu. Đây là Cẩm Tú gian phòng, điện hạ là đến tìm Cẩm Tú, thế nhưng là nàng lại nằm ở đây. Cái này há chẳng phải là lừa gạt điện hạ. Đầu óc nghĩ như vậy, An Linh bây giờ khẩn trương bạt phần, toàn thân cơ hồ đổ mồ hôi, vốn cũng không như thế nào linh hoạt, đầu càng là trống rỗng, giống như là kẹt tựa như, hoàn toàn sẽ không suy tư. Cũng không biết tiếp theo nên làm gì, nên như thế nào ứng phó cảnh tượng như vậy. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, hoàn toàn hoảng hồn. Ân, tại sao không nói chuyện? Ngủ tiếp đi sao? Sau lưng lại truyền tới Lâm Giang Niên âm thanh, mà lời này cũng tựa hồ nhắc nhở An Linh. Đúng đúng đúng, nàng ngủ tiếp đi. Chỉ cần ngủ tiếp đi, cái này không hãy cùng nàng không quan hệ rồi. Nàng chỉ là bị Cẩm Tú gạt tới bồi nàng ngủ chung mà thôi, nàng rất vô tội, cái gì đều không biết, cũng không biết ai đi vào, ngược lại không có quan hệ gì với nàng. Căn cứ như thế đà điều tâm tư, An Ninh lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu vờ ngủ. Mà đứng tại bên giường Lâm Giang Niên nhìn xem trong đệm chăn vờ ngủ Cẩm Tú có chút buồn cười. Khí tức hỗn loạn, tim đập rộn lên. Rõ ràng rất thanh tỉnh, giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được hắn. Khẩn trương như vậy, cũng làm cho Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Cẩm Tú cố ý muốn trốn tránh thủ đoạn nhỏ của hắn cho là vờ ngủ, liền có thể trốn qua khứ. Trong gian phòng ánh đèn lờ mờ, đến mức Lâm Giang Niên căn bản không có phát hiện nằm trên giường người cũng không phải Cẩm Tú. Đôi tỷ muội này vốn là dáng dấp giống nhau, trừ bỏ khí chất cùng với chút xíu khác biệt bên ngoài, dưới tình huống bình thường cũng rất khó phân chia, huống chi là cảnh tượng như thế phía dưới. Lâm Giang Niên mặc dù đích xác phát giác được trên giường Cẩm Tú có từng tia kỳ quái, nhưng hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này, càng sẽ không nghĩ tới trong phòng ngủ người là An Ninh. Gặp trên giường Cẩm Tú đang vừa ngủ, Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, chậm rãi tới gần. Mà trên giường, An Ninh nhắm thật chặt con mắt, vừa ngủ. Đầu suy nghĩ hỗn loạn, trống rỗng. Trong lòng nói thầm hy vọng điện hạ mau chóng rời đi, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng chuyển đến nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh. Ngay sau đó, đột nhiên yên tĩnh phút chốc. Đang lúc An Ninh cho là điện hạ muốn rời đi lúc, nguyên bản che đậy ở trên người nàng đệm chăn đột nhiên bị xốc lên. Ngay sau đó, một đạo nóng bỏng thân thể cấp tốc chui vào chăn mền, dính sát tựa ở nàng phía sau lưng. Trong nháy mắt, An Ninh thân thể mềm mại bản năng căng cứng, con mắt chợt mở ra, trợn mắt nhìn tròn trịa. Vội vàng không kịp chuẩn bị, xấu hổ do nạn, kinh hoàng, không thể tin. Phảng phất chịu đến cái gì kịch liệt kích động, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng trong nháy mắt doanh huyết đỏ bừng. Điện hạ hắn bậy mà. Điện ngay tại An Ninh ngượng ngùng kinh hoàng muốn há một lúc, tiến vào trong chăn Lâm Giang Niên hai tay từ phía sau ôm thân thể mềm mại của nàng. Không đợi An Ninh tới kịp mở miệng, cặp kia nóng bỏng đại thủ liền xe chạy qua đường, rơi vào thiếu nữ cái kia đơn bạc y phục không che giấu được vị trí. Như bình thường như vậy thuần thục mỹ thưởng thức. Nhưng khi Lâm Giang Niên hai tay vừa bóp đi xuống một khắc này, hắn cảm giác được không thích hợp. Không đúng, xúc cảm không đúng. Cái này, Lâm Giang Niên lại không xác định, tựa như bóp, cảm giác không sai. Đích xác xúc cảm không đúng. Hắn dần dần mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cẩm Tú, này làm sao nhỏ đi? Chương 518 ngươi tìm ai cũng không thể tìm nàng, chương 518 ngươi tìm ai cũng không thể tìm nàng nhỏ đi. Đây là Lâm Giang Niên vừa sờ lên lúc, trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên. Hắn đối với Cẩm Tú hiểu rất rõ, không chỉ một lần tinh tế thưởng thức qua, đối nó kích thước lớn nhỏ hình dạng sớm nhớ cho kỹ. Nhưng bây giờ, Lâm Giang Niên chạm đến lúc, rõ ràng cùng trong trí nhớ chênh lệch rất xa. Ngược lại cũng không có thể nói chênh lệch rất xa, chỉ có thể nói có chênh lệch rất rõ ràng. Mặc dù so Hứa Lam cô nương kia muốn tốt một chút, nhưng rất rõ ràng, cùng Cẩm Tú là không có cách nào so sánh. Này làm sao còn có thể thu nhỏ? liền xem như sẽ có biến hóa, cũng không đến nỗi đột nhiên như thế thu nhỏ a. Hơn nữa, xúc cảm còn không đúng. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này lúc, Lâm Giang Nghiên ngừng lại cảm thấy trong ngực bị hắn ôm thân thể mềm mại bỗng nhiên khẽ run. Nhất là làm ngón tay hắn bóp tiếp lúc, càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hơi hơi run rẩy độc tính. Trong nháy mắt, Lâm Giang Nghiên đầu óc giống như là bị đồ vật gì đụng một cái, trong nháy mắt thanh minh. Không đúng, cái này, đây không phải cầm tú. Mặc dù hình dạng thân hình không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối không phải cầm tú. Lâm Giang Nghiên cùng cầm tú quen biết đã lâu, hai người lại có tầng kia quan hệ thân mật, bởi vậy đối với nàng rất tin tưởng. Vừa mới gian phòng ánh đèn lờ mờ, Lâm Giang Nghiên trong lúc nhất thời không có phát giác được vấn đề. Khi trên mắt tay ôm nuốt bé lúc, cuối cùng phát hiện không đúng. Cô gái trong ngực tuyệt đối không phải cầm tú. Xúc cảm không đúng, khí tức không đúng, thậm chí liền phản ứng cũng không quá đúng. Tóm lại chỗ nào đều không đúng. Mặc dù cùng cầm tú rất giống, nhưng cũng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nàng không phải cầm tú, vậy nàng là ai? Giờ khắc này, Lâm Giang Nghiên ánh mắt kinh ngạc, có chút không thể tin thấp con mắt nhìn lại. Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một tấm phấn hồng như máu tươi bên mặt, tiểu xảo mà tinh xảo, như sức lên một tầng màu đỏ thâm son phấn, đẹp không gì tả nổi. Bây giờ đang co do thân thể mềm mại thật căng thẳng, đưa lưng về phía Lâm Giang Niên co lại thành một đoàn, đầu cơ hổ vùi vào trong chăn. Cái kia nhìn thoáng qua bên mặt, trong nháy mắt để cho Lâm Giang Niên nhận ra được. An Ninh, là An Ninh. Lâm Giang Niên đầu hơi có một khắc đứng máy. Hắn sớm nên ý thức được, có thể cùng cẩm tú giống như, cũng không phải cẩm tú người, còn có thể là ai? Ngoại trừ An Ninh, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Thế nhưng là, An Ninh tại sao lại tại cẩm tú trên giường? Cẩm tú đâu? Giờ khắc này, Lâm Giang Niên đầu mơ hồ, mờ mịt. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm gian phòng. Hắn là đến tìm cầm tú, như thế nào người trên giường lại là An Ninh? Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên lại dần dần xác định, hắn tới đích thật là cầm tú gian phòng, mà trong ngực hắn cô nương cũng tuyệt đối không phải cầm tú, mà là An Ninh. Ý thức được điểm ấy, Lâm Giang Niên thần sắc ngốc trệ, dù là kiến thức qua sóng gió hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới, lại sờ lộ người. Vì sao muốn nói như vậy? Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới, lúc trước còn tại kinh thành Khương gia lúc, có hai lần đồng dạng không cẩn thận sờ lầm người kinh nghiệm, mà trong ngực bị Lâm Giang Niên đột nhiên đánh lén An Ninh cũng giống là lâm vào đứng máy trong trạng thái. Cả người co lại thành một đoàn, cứng ngắc tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hai người cứ như vậy duy trì mập mờ mà động tác thân mật. Trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, thời gian giống như là tại thời khắc này đứng im. Chỉ còn lại hai người cái kia yếu ớt mà dần dần thở hào hẹn, kèm theo Lâm Giang Niên trên lòng bàn tay chuyển đến cái kia hơi hơi phập phồng độc tính. Mà giờ khắc này, một cái thanh lãnh, xấu hổ và xen lẫn mấy phần sợ sệt âm thanh băng lên. Phóng, thả ra âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến nếu là không xích lại gần cơ hồ nghe không rõ. Nhưng trùng hợp, Lâm Giang Niên bây giờ liền dán tại An sau lưng mình, đem nàng cái kia nhỏ bé yếu ớt âm thanh nghe xong cái rõ ràng, rất sợ sệt người nhát gan thanh tuyến, giống như là nhận lấy cái gì kịch liệt kích động, trong giọng nói mơ hồ đều nghe ra một tiếng nức nở, đủ để chứng minh bây giờ nàng sợ sệt cảm xúc. Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được, tay của hắn còn quen thuộc tính chất dừng lại ở thiếu nữ cái kia tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn phía trên. Thiếu nữ y phục đơn bạc, lụa mỏng tơ lụa có thể tinh tế xúc cảm cái kia mềm nhăn tinh tế tỉ mỉ. Lâm Giang Niên như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh lên đem tay lấy ra, ngay sau đó lại vùng ra hai tay. Trong tích tắc, trong lực thiếu nữ tựa như bị kinh sợ dọa giống như cấp tốc bật lên ngồi dậy, cả người nhanh chóng lùi về phía sau, trốn vào trong giường chiếu, dùng chăn mền đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên. An Ninh, cái này thời điểm này, liền xem như Lâm Giang Niên nghĩ làm bộ cũng làm bộ không nổi nữa. Phản ứng này, quá rõ ràng chính là An Ninh. Không sai được. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lâm Giang Niên nhìn xem trên giường cái kia giống như bị kinh sợ con thỏ nhỏ một dạng An Ninh, ngữ khí tận lực bình tĩnh ôn hòa, "Ngươi, tại sao lại ở chỗ này?" An Ninh đầu thấp thấp hơn, cơ hồ đem đầu vùi vào trong chăn. Đối với Lâm Giang Niên lời nói hoàn toàn không có phản ứng, chẳng quan tâm. Lâm Giang Niên cũng có chút lúng túng, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới An Ninh sẽ ở cẩm tú trong phòng, nguyên lai tưởng rằng rời đi kinh thành liền thư giãn xuống, không nghĩ tới lại đụng phải tình huống như vậy, mà lần này tựa hồ nghiêm trọng hơn. Nhìn xem trước mắt cái này rõ ràng bị kinh sợ, khẩn trương sợ sệt đến không được bộ dáng tiểu cô nương, trong lòng Lâm Giang Niên thở dài. Tiểu cô nương này ngày bình thường nhìn xem lãnh lanh thanh thanh, hung ba ba lấy, động thủ giết người cũng gọn gàng mà linh hoạt, như thế nào bí mật lòng can đảm cứ như vậy tiểu? Không khỏi lại để cho Lâm Giang Niên liên tưởng tới ngày đó đem nàng bị hù rơi vào trong hồ sự tình, giống như bây giờ, vẫn như cũ không biến hóa. Bất quá, dù sao cũng là sợ lầm người, không cẩn thận chiếm tiện nghi của người ta. Cái này thời điểm này, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng nên nói chút gì, nói lời xin lỗi. Cái kia, vừa rồi ta Lâm Giang Niên tự hỏi, làm như thế nào cùng An Ninh trước tiên nói lời xin lỗi, để cho nàng đừng quá kinh hoàng sợ sệt. Có thể cái này vừa mới mở miệng, nguyên bản có giúp ở trong chăn An Ninh đột nhiên có phản ứng. Nàng bén chân lên, từ trên giường nhảy xuống tới. Dáng người mạnh mẽ cấp tốc, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như một đạo nhẹ yến giống như, chân trần dẫm ở trên mặt đất. Tiếp đó, cấp tốc chiều lấy cửa ra vào chạy tới. Chạy đến cửa ra vào, mở cửa, túi đầu chạy ra gian phòng, không đợi Lâm Giang Niên phản ứng lại, liền như một làn khói chạy mất dạng. Lâm Giang Niên vừa muốn nói lời ra khỏi miệng tắm ở trong cổ họng, kinh ngạc nhìn An Ninh có chút lảo đảo chạy chối chết dáng vẻ. Chạy. Lâm Giang Niên nhìn qua cửa trống rỗng, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu đổi lại là cái khác cô nương, bị chiếm tiện nghi, cái này thời điểm này hoặc là hủy quốc khóc, hoặc chính là khí thế hung hăng tới tìm hắn phiền phức. Tiểu cô nương này ngược lại là chính mình kinh hoàng chạy. Cái này khiến Lâm Giang Niên không nhịn được cười, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ nhàn nhạt tội ác cảm giác ấy nấy. Mặc dù vừa rồi đích xác không phải cố ý, mà dù sao chiếm nhân gia tiện nghi, sờ soạn nhân gia thân thể, cái này phải đi nói lời xin lỗi. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên đứng dậy chuẩn bị rời phòng đuổi theo. Nhưng mới vừa còn chưa đi tới cửa, trong hơi thở liền lại ngửi ngửi được một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngay sau đó, một đạo vừa tắm rửa đi qua, thay đổi một thân thả lỏng lụa mỏng xiêm áo nữ tử thân ảnh xuất hiện tại Lâm Giang Nghiên trong tầm mắt. Lâm Giang Nghiên ánh mắt rơi vào tấm da này ra kiều nộn, gương mặt bên trên tản ra nhàn nhạt hồng nhuận khí tức nữ tử, ánh mắt thuận thế lướt xuống, trắng như tuyết cổ thon dài, cùng với cái kia lụa mỏng y phục rõ ràng không che giấu được cao ngất bộ ngực. Rất là đáng chú ý. Lụa mỏng y phục ở dưới da thịt trắng như tuyết, như ẩn như hiện, cơ hồ bao khỏa không được. Ân. Lâm Giang Nghiên có thể xác định, lần này tuyệt đối lại là cầm tú. Ân. Vừa tắm rửa đi qua, đang một bên lau sạch lấy ẩm ướt lọc tóc, một bên về đến phòng cầm tú, thình lình nhìn thấy cửa gian phòng xuất hiện Lâm Giang Nghiên, lúc này mọi người. Điện hạ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Cầm tú ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Nghiên, không đợi Lâm Giang Nghiên mở miệng, cầm tú liền tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, dưới ánh mắt ý thức hướng về Lâm Giang Nghiên sau lưng trong phòng. Nàng đột nhiên nghĩ tới, An Ninh còn tại trong phòng đâu? Điện hạ đến đây lúc nào? Cái kia An Ninh đâu? Ánh mắt trong phòng khẽ quét mà qua, không có nhìn thấy An Ninh thân ảnh, cầm tú sững sờ, An Ninh đâu? Người đem An Ninh lừa gạt đi đâu rồi? Nàng vừa mới đi. Đi? Đi đâu? Cẩm Tú đêm nay đặc biệt đem An Ninh lừa qua tới ngủ với mình cảm giác, tính toán đợi lúc ngủ 2 tỷ mỗi 2 nói thì thầm lúc, trên giường thật tốt thẩm vấn An Ninh một phen. Không nghĩ tới tắm rửa trở về, An Ninh cũng thấy điện hạ xuất hiện tại trong phòng nàng. Cái này khiến Cẩm Tú vô ý thức có loại dự cảm không ổn. Ngươi có phải hay không đối với An Ninh làm cái gì? Cẩm Tú ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lâm Giang Nghiên. Nghe được Cẩm Tú chất vấn, Lâm Giang Nghiên trong lòng thật có chút chột dạ, hắn ho nhẹ một tiếng, ngươi nghĩ gì thế? Ta vừa rồi dự định đến tìm ngươi, sau khi vào phòng phát hiện ngươi không tại, An Ninh nhìn thấy ta, bị sợ chạy. Lâm Giang Niên nói ngược lại là lời nói thật, An Ninh đích xác lại là bị hắn dọa chạy. Đến nỗi dọa chạy nguyên nhân, Lâm Giang Niên tóm tắt quá trình trong đó. Cẩm Tú nghe xong, cũng cảm thấy có chút đạo lý. An Ninh lòng can đảm đích xác rất hiểu, nhất là tại trước mặt Lâm Giang Niên lúc càng nhỏ hơn. Có lẽ là từ tiểu bên cạnh liền không có ngoại nhân tiếp cận qua, huống chi là giống Lâm Giang Niên nam tử như vậy, khiến cho An Ninh mỗi lần xuất hiện tại bên cạnh Lâm Giang Niên lúc đều có chút câu nệ. Cẩm Tú cũng phát hiện điểm này. Cái này cũng là nàng vì cái gì lo lắng sợ sệt An Ninh bị điện hạ lừa gạt duyên cớ. An Ninh ngốc như vậy cô nương, thật sự là quá tốt lựa. Bất quá, Lâm Giang Nghiên nói mặc dù rất có đạo lý, nhưng Cẩm Tú đôi mắt đẹp vẫn như cũ có chút hồ nghi, thật là dạng này. Ngươi không có đối với An Ninh làm cái gì a? Lâm Giang Nghiên hỏi lại, ta có thể đối với nàng làm cái gì? Ai biết được? Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng. Bất quá cũng không cảm thấy điện hạ biết cái này thời điểm này đối với An Ninh làm cái gì, dù sao đây là gian phòng của nàng, mình lập tức trở về. Chút điểm thời gian này, đích xác chắc chắn không dám làm loạn. Điện hạ muốn khi dễ An Ninh, cũng chỉ sẽ tìm tốt hơn thời cơ. Nghĩ như vậy Cẩm Tú, ngược lại là yên tâm, lúc này mới nghĩ đến cái gì, điện hạ đã trễ thế như vậy, tới tìm ta có chuyện gì không? Ngược lại cũng không có gì chuyện. Lâm Giang Nghiên vốn là định tới tìm Cẩm Tú hạ giận, nhưng mới vừa rồi bị An Ninh cái kia giật mình ngủ, tức ngã là ra hơn phân nửa. Dưới mắt nhìn trước mặt vừa mới tắm rửa thay quần áo sau, thủy quang tịnh lệ bộ dáng Cẩm Tú, ánh mắt lại quét mắt vài lần. Mà Cẩm Tú cũng tự nhiên phát giác điện hạ cái kia không có ý tốt ánh mắt, sắc mặt lúc này đỏ lên, vô ý thức giật giật y phục, che đậy ngược ra thịt tuyết trắng, ánh mắt cảnh giác. Ngươi không phải là lại muốn tới làm gì chuyện xấu à? Không được sao? Không được. Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, điện hạ trong đầu chẳng lẽ cả ngày liền nghĩ những vật này? Không muốn những thứ này suy nghĩ gì? Lâm Giang Nghiên nhìn qua Cẩm Tú, trong đầu ta cả ngày nghĩ đều là ngươi. Xì. Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, bĩu môi. Nàng tự nhiên không tin Lâm Giang Nghiên chuyện ma quỷ, nhưng nghe đến lời này trong lòng vẫn là không hiểu có như vậy một tia vui vẻ. Bất quá, nàng chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ta cũng không tin điện hạ ngươi hoang ngôn xảo ngữ, chắc chắn cũng là lừa gạt ta, lừa phỉnh ta. Thiên địa lương tâm, ta đối với Cẩm Tú ngươi thế nhưng là một mảnh chân thành chi tâm, không tin ngươi sợ. Nói, Lâm Giang Niên tiến lên một bước. Cẩm Tú cảnh giác lui về sau một bước, đỏ mặt xoay mở đầu, lưu manh. Ta mới không sợ. Ngươi liền nghĩ gạt ta. Nói nhiều như thế, bất quá chỉ là muốn ngủ ta, đúng không? Cái kia Cẩm Tú cô nương có để hay không cho ngủ? Không để. Cẩm Tú khẽ cắn môi, đỏ mặt, gặp Lâm Giang Niên cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm nàng, lại có chút tức giận, oán hận chừng hắn. Hôm qua, tối hôm qua. Hoàn, còn đau đâu? Hôm nay kém chút bị An Ninh phát hiện. Đau. Lâm Giang Nghiên nghe xong, lập tức đau lòng tiến lên, nơi nào đau? Ta giúp ngươi xòa xòa không cần. Cẩm Tú sắc mặt đỏ hơn, nơi nào đau? Điện hạ rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi đuổi nghịch lưu manh. Không cần phản, ngược lại hôm nay không được. Tối hôm qua dậy vò quá lợi hại, nàng hôm nay cả người đau nhức toàn thân, không có tinh đả thải. Đêm nay nếu là lại đến, nàng ngày mai nhất định sẽ bị An Ninh nhìn ra đầu mối. Cho nên, Cẩm Tú kiên quyết không chịu. Ngươi đi tìm người khác. Lời nói này, ta đi tìm ai? Tùy ngươi. Cẩm Tú cắn răng, hơi có chút hờn dỗi. Nói ra lời này lúc, trong lòng ít nhiều có chút không quá thoải mái. Nhưng nàng vẫn là hừ nhẹ một tiếng, ngược lại chỉ cần không phải Hứa Lam là được. Ngươi cùng Hứa Lam có ân oán? Có. Cẩm Tú trọng trọng hừ một tiếng. Nếu không phải là Hứa Lam hạ dược, nàng sẽ thua bởi điện hạ trong tay. Mặc dù chuyện này nàng cũng không như thế nào hối hận, nhưng nên nhớ thủ vẫn là phải nhớ. Lại nói, Nếu không phải là đêm đó nàng cơ trí trước giờ phát hiện Hứa Lam âm mưu quỷ kế điện hạ chẳng phải là liền muốn thất thân, bị nàng phải xính. Bởi vậy, Cẩm Tú đối với Hứa Lam là không có một chút hảo cảm. Ngoại trừ công chúa nhà mình, bất luận cái gì ngấp nghé điện hạ người, Cẩm Tú đều không thích, đều ôm lấy địch ý ngược lại người tìm ai đều được, chính là không được đi tìm nàng. Cẩm Tú hiếm thấy không nói đạo lý một lần, mặc dù biết điện hạ không nhất định sẽ nghe, nhưng nàng thái độ vẫn là bày đi ra. Được được, nghe lời ngươi, không tìm nàng được chưa? Lâm Giang Niên cười lấy mở miệng trấn an, Hứa Lam trở lại Lâm Giang thành sau lập tức liền bị cha nàng bắt trở về, hai ngày này cũng không thấy đến người. Lâm Giang Niên cũng không dự định đi tìm nàng, hắn đang còn nghĩ chờ đợi tìm An Linh đạo lời xin lỗi đâu. Cái này còn không sai biệt lắm. Cẩm Tú hài lòng gật đầu, lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt, muốn nói lại thôi, thực sự không được, ngươi đi tìm công chúa cũng được. Ta mới từ nhà ngươi công chúa cái kia trở về. Sau đó thì sao? Không có tiếp đó, nhà ngươi công chúa đem ta tức giận bỏ đi. Đáng đời, khẳng định là ngươi khi dễ công chúa. Là nhà ngươi công chúa khi dễ ta. Nói vậy, công chúa xưa nay sẽ không khi dễ người. Ngươi nhìn ta làm gì? Cẩm Tú còn nghĩ nói chút gì, gặp Lâm Giang Niên lại nhìn nàng chằm chằm, Cẩm Tú lập tức có chút xấu hổ hoảng, đừng nhìn ta, đêm nay thật sự không được. Ta còn muốn đi tìm An Linh đâu. Không, không thèm nghe ngươi nói nữa. Nói xong, Cẩm Tú xoay người chạy, trực tiếp chạy trốn, không cho điện hạ đêm nay khi dễ cơ hội của nàng. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nàng đi tìm An Linh. Cái kia, An Linh chờ sau đó sẽ không đem sự tình vừa rồi cùng Cẩm Tú nói a. Lâm Giang Niên cũng chỉ lo lắng một cái trước mắt, lại thả lại tâm tới. Nói cứ nói đi, ngược lại hắn cũng không phải cố ý nhiều lắm là chính là Cẩm Tú sinh một hồi hẹn hỏi, đến lúc đó dỗ dành liền tốt. Đến nỗi An Linh, Lâm Giang Niên thấp con mắt, đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi cùng An Linh tiếp xúc thân mật một chớp mắt kia, trong lòng bàn tay mơ hồ chuyển đến mềm mại xúc cảm. Có tỉ tỉ, vụ trộn cùng muội muội, giống như cũng đâm thẳng kích thích. Chương 519 ta cùng điện hạ là trong sạch ngươi tin không, chương 519 ta cùng điện hạ là trong sạch ngươi tin không, đêm đen. Cẩm Tú bước nhanh nhẹn bước chân, đi tới An Linh cửa gian phòng bên ngoài. Nàng cùng An Linh ở tại một cái trong viện, hai người gian phòng cách nhau cũng không xa. Đến giữa cửa ra vào lúc, Cẩm Tú mới phát hiện trong gian phòng đen kịt một màu, cũng không có đèn sáng. "Ân, người đâu?" Cẩm Tú gặp phải nghi ngờ. "An Linh không ở trong phòng sao? Vậy nàng cái điểm này có thể đi cái nào?" "An Linh." Cẩm Tú mở miệng nhẹ gọi một tiếng, trong gian phòng không có trả lời. "Thật không có đây không?" Cẩm Tú trong lòng nhất thời có chút khẩn trương. Chẳng lẽ vừa rồi điện hạ thật sự đối với An Linh làm cái gì? Bằng không, An Linh tại sao đột nhiên đi ra ngoài? Vô thanh vô tức. Càng nghĩ càng bất an, giấu trong lòng bất an như vậy cảm xúc, Cẩm Tú thăm dò đẩy cửa, cửa mở. Cẩm Tú sờ soạng đi vào gian phòng, bốn phía đen kịt một màu, nàng lục lọi đi tới bên cạnh bàn, đốt lên trên bàn đèn đuốc. Trong chốc lát, ánh đèn chiếu sáng cả phòng, cũng chiếu sáng một đạo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp. "Ngươi dọa ta một hồi." Trong gian phòng, Cẩm Tú bị sợ hết hồn. Định thần nhìn lên, mới phát hiện cách đó không xa trên giường, đang ngồi một thân ảnh. Không phải An Linh còn có thể là ai? "Ngươi trong phòng tại sao không nói chuyện?" Cẩm Tú vô vô bộ ngực đầy đặn, cái sau tùy theo hơi hơi chập trùng rung động, nàng bị sợ hết hồn, ngựa khí không khỏi có chút tức giận. Đến gần nhìn lên, lúc này mới phát hiện An Linh đang co giúp ở trên giường, dùng chăn mền đem chính mình bọc lấy cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Cái đầu nhỏ thấp, đang ngơ ngẩn nhìn qua trên mặt đất phát giang ốc, cả người ở vào một loại kỳ quái trong trạng thái, đối với Cẩm Tú đến, tựa hồ cũng không có phát giác. "Em đẹp, ngươi như thế nào chính mình lại chạy trở lại?" Cẩm Tú vừa nói, một bên đi tới An Linh bên cạnh, đến gần nhìn qua lúc, nàng mới ý thức tới nơi nào giống như có chút không đúng. An Linh trạng thái có chút kỳ quái. Cẩm Tú định thần nhìn lên, không hổ là thân tỉ muội, nàng rất nhanh ý thức được An Linh có vấn đề. Ngày bình thường An Linh cũng thường xuyên là người, cả người ngốc ngốc, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ thất hồn lạc phách. Cặp kia ngày xưa thanh minh đôi mắt có vẻ hơi mê mang. "Ngươi thế nào?" Cẩm Tú ngữ khí khẽ biến, nhìn từ trên xuống dưới An Linh. Rất nhanh lại chú ý tới cái gì? An Linh giày đâu? Nàng như thế nào không xỏ giày? An Linh phảng phất ý thức được cái gì, Cẩm Tú trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm, ngay cả âm thanh cũng hơi trở nên có chút run rẩy. "Ngươi điện hạ hắn có phải hay không khi dễ ngươi?" Bây giờ, Cẩm Tú ý niệm đầu tiên hiện lên chính là An Linh bị điện hạ khi dễ. Nàng nói ra, điện hạ tại sao sẽ ở trong phòng nàng? An Linh như thế nào lại chính mình chạy về tới? Nhất định là điện hạ đối với An Linh làm cái gì? Hắn khi dễ An Linh, dẫn đến An Linh bị dọa phát sợ chạy mau, chạy quá mau ngay cả dậy đều không lo lắng xuyên. Nhất định là như vậy. Ý nghĩ này hiện lên, Cẩm Tú sắc mặt đại biến. Mà vốn là còn ngơ ngẩn trong ngây người An Linh, nghe được điện hạ tên, khẽ ngẩng đầu, đối đầu Cẩm Tú cái kia khẩn trương mà biến sắc khuôn mặt. "Điện hạ, khi dễ nàng sao?" An Linh cái đầu nhỏ bên trong, lập tức hiện lên vừa rồi điện hạ sờ nàng lúc hình ảnh. Cái kia nóng bỏng khí tức nóng bỏng, cùng với cái kia rõ ràng khắc sâu cường độ. Điện hạ rất dùng sức, bóp nàng còn có một chút đau nhức. Thế nhưng là, đây chính là khi dễ sao? Điện hạ, là đem nàng xem như Cẩm Tú đi. Cái này, giống như cũng không thể trách điện hạ. Ai bảo chính mình ngủ ở Cẩm Tú trong phòng, điện hạ là đem nàng xem như Cẩm Tú. An Linh ngơ ngẩn suy nghĩ, vô ý thức lắc đầu. Điện hạ, hẳn không phải là khi dễ nàng. An Linh ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Cẩm Tú trên mặt phía trước, ngồi ở bên giường, khẩn trương nhìn về phía An Linh, ngươi có khó chịu chỗ nào hay không? Ngươi mau cùng tỷ tỷ nói, có phải hay không thật sự bị điện hạ khi dễ? Ngươi thành thật nói, tỷ tỷ nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo. Ta để cho công chúa đi giúp ngươi báo thù. Không có An Ninh âm thanh rất nhẹ, nàng giống như cảm giác khuôn mặt có chút nóng bỏng, theo bản năng lại lần nữa đem đầu chôn trở về. Nhưng Cẩm Tú xem xét An Ninh bộ dáng này, nơi nào sẽ tin tưởng không có việc gì. Đây rõ ràng liền có vấn đề. An Ninh không chắc đã bị điện hạ cho. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú có chút ngồi không yên, đỡ tay thì đi kéo An Ninh trên người đệm chăn. Ngươi làm gì? An Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn cản. Nhanh, để cho ta nhìn một chút. Cẩm Tú sắc mặt nghiêm túc, nói, điện hạ đến cùng như thế nào khi dễ ngươi? Không có. An Ninh lắc đầu, điện hạ, hắn không có khi dễ ta. Vậy sao ngươi chạy trở lại? Cẩm Tú rõ ràng không tin, chất vấn, giày của ngươi đâu? Đều cái này thời điểm này, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. An Ninh vẫn như cũ cúi đầu, không nói chuyện. Nhưng Cẩm Tú cái này thời điểm này đã lo lắng, gặp An Ninh không nói lời nào, lại đi dắt nàng chăn mền trên người. Ngươi nhanh để cho ta nhìn một chút. An Ninh lần này ngược lại là không có dây rủa, mặc cho Cẩm Tú lột xuống nàng đắp lên người cái chăn. Một thân trắng thuần đơn bạc xiêm áo An Ninh cứ như vậy co do hai chân ngồi ở trên giường, bại lộ tại Cẩm Tú dưới tầm mắt. Cẩm Tú dò xét đôi mắt đẹp nhanh chóng tại sao trên thân Ninh liếc nhìn, khi nhìn thấy An Ninh trên người y phục mặc dù đơn bạc chút, nhưng lại mặc hoàn chỉnh, không giống như là bị người xé rách qua, hơn nữa trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì vết tích, cái này khiến trong nội tâm nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, điện hạ không có xính. Bất quá, Cẩm Tú vẫn là chú ý tới An Ninh chân trần, y phục váy phía dưới, cặp kia tinh xảo trắng như tuyết xem nhẹ hai chân co do, hơi hiện ra đỏ thắm lòng bàn chân bên trên lây dính một chút cho bụi, tựa hồ nàng cũng không phát giác được. Mà một màn này, ngược lại để Cẩm Tú có chút không hiểu rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cẩm Tú trên dưới xem kỹ đánh giá An Ninh, điện hạ vừa rồi đến cùng có hay không khi dễ ngươi? An Ninh đầu cơ hồ vùi vào ngực, không có nâng lên, không có vậy sao ngươi chạy trở lại? Cẩm Tú sắc mặt nghiêm túc, có phải hay không điện hạ nghĩ xuống tay với ngươi? Không có được như ý, ngươi bị sợ chạy trở lại. Không phải vô luận Cẩm Tú đưa ra bất cứ khả năng nào, đều bị An Ninh cho phủ nhận. Cuối cùng, Cẩm Tú thật sự là không nghĩ ra được, cái kia đến cùng là thế nào chuyện? Ngươi mau nói a, nhanh gấp rút chết ta rồi. Cẩm Tú giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Ta An Ninh âm thanh rất nhẹ, trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng, chính ta trở về. Cùng điện hạ không việc gì Cẩm Tú tự nhiên không tin, em đẹp, ngươi làm sao lại chính mình chạy về tới? Điện hạ vốn là đi tìm ngươi kết quả An Ninh đang muốn mở miệng nói thứ gì, trong đầu nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Điện hạ, mới vừa rồi là đi Cẩm Tú gian phòng tìm Cẩm Tú, hắn đem mình làm Cẩm Tú, tiếp đó. Thế nhưng là, điện hạ vì sao lại leo lên Cẩm Tú giường, còn động tay sờ? Lúc trước thất kinh phía dưới, An Ninh căn bản không có liên tưởng đến điểm ấy, dưới mắt nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì. Điện hạ, là đi tìm Cẩm Tú. Hắn muốn là nghĩ bỏ Cẩm Tú giường, vốn là muốn sờ người cũng là. Cẩm Tú. An Ninh ánh mắt ngơ ngẩn, trong trẻo lạnh lùng đấy trong mắt phảng phất ý thức được cái gì. Điện hạ, cùng Cẩm Tú là quan hệ như thế nào? Điện hạ, tại sao muốn sờ Cẩm Tú? Bọn hắn. Trong ngay mắt, An Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cẩm Tú. Cẩm Tú cũng bị An Ninh cái này đột nhiên ngẩng đầu sợ hết hồn. Ngươi thế nào? Ngươi. An Ninh đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cẩm Tú, ngươi cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Bất thình lình vấn đề để cho Cẩm Tú thật sửng sốt. Nàng vốn là còn đang lo lắng điện hạ có phải hay không khi dễ qua An Ninh, thình lình chỉ thấy An Ninh đột nhiên hỏi tới nàng. Mà vấn đề này cũng làm cho Cẩm Tú trong lòng nhất thời một ô trèo lên. An Ninh có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngươi, trả lời trước ta. An Ninh ánh mắt hơi trở nên có chút ngưng thần thâm thúy, nhìn chằm chằm Cẩm Tú ánh mắt. Nàng mặc dù bình thường đại bộ phận thời gian đều ngây ngốc, nhưng cũng không phải thật sự ngốc. Dưới mắt đều cái này thời điểm này, nàng nơi nào không thể phỏng đoán đến giờ cái gì? Điện hạ vừa rồi đem nàng xem như Cẩm Tú động tay sở thời điểm rõ ràng rất nhuần nhuyễn, vậy căn bản cũng không giống như là lần thứ nhất sở. Hơn nữa rất tự nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm xa lạ. Điện hạ chắc chắn đã sớm sở qua Cẩm Tú, còn tuyệt đối không chỉ một lần. Cho nên, điện hạ mới có thể bỗng chốc liền phân biệt ra được nàng cùng Cẩm Tú khác nhau. An Ninh sắc mặt đỏ lên, trong lòng kết luận, bọn hắn tuyệt đối có quan hệ. Mà bị An Ninh nhìn chằm chằm Cẩm Tú, rõ ràng có chút luống cuống. Nàng không nghĩ tới An Ninh lại đột nhiên hỏi cái này khiến Cẩm Tú hoài nghi có phải hay không điện hạ nói với nàng thứ gì. Nhưng Cẩm Tú vẫn là cố tự chấn định, ngươi không có việc gì hỏi cái này để làm gì? Ta cùng điện hạ có thể có quan hệ gì? Ngươi đừng phỏng đoán lung tung. Ta không có phỏng đoán lung tung. An Ninh cũng không tin, nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Cẩm Tú ánh mắt, ngươi cùng điện hạ khẳng định có quan hệ. Nghe được An Ninh ngữ khí chắc chắn như thế, Cẩm Tú trong đầu càng luống cuống, nàng vẫn như cũ tính toán mạnh miệng phủ nhận, không có. Ngươi từ nơi nào nghe nói đến? An Ninh thanh lãnh nghiêm mặt bảng, nhìn chăm chú lên dưới mắt Cẩm Tú cái kia cố tự chấn định thần sắc, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng An Ninh hay là từ nàng ánh mắt thực chất thấy được một vẻ bối rối. Các nàng là tỉ muội, làm sao lại không biết đối phương lẫn nhau tâm tư? Gạt người. Đơn giản hai chữ, liền để Cẩm Tú có chút phát điên. Nàng đến cùng là thế nào nhìn ra tới? Sẽ không thật là điện hạ nói với nàng a? Vẫn là công chúa nói. Cái này. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khí thế còn hung hung Cẩm Tú, đột nhiên giống như là có chút liệt. Người trước tiên đừng hỏi ta, là ta đang hỏi ngươi. Cẩm Tú tính toán nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời ta, vừa rồi ngươi cùng điện hạ xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh giao phó. An Ninh nhìn xem nàng, mở miệng nói, giống như ngươi. Một dạng gì? Ngươi cùng điện hạ phát sinh qua cái gì, ta liền cùng điện hạ xảy ra chuyện gì? An Ninh nghĩ là, điện hạ vừa mới sờ lầm nàng, cái này chứng minh điện hạ phía trước chắc chắn đã sở qua Cẩm Tú, cho nên điện hạ đối với nàng làm cũng nhất định đối với Cẩm Tú làm qua. Nhưng Cẩm Tú sau khi nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi mắt lạnh. Cái gì? Nàng cơ hồ kém chút không có kinh ngạc đứng lên, âm thanh bởi vì chấn kinh mà có chút run rẩy. Điện hạ đem ngươi cho mạnh, ngươi, các ngươi đã ngủ. Ân. An Ninh sững sờ. Cái gì mạnh? Cái gì ngủ? Các loại. An Ninh thần sắc liền giật mình, qua một chút mới rốt cục tỉnh táo lại. Ngủ. Nàng cặp kia nguyên bản có chút mở mịt đôi mắt cũng theo đó dần dần chấn kinh mà trở to. Ngươi cùng điện hạ đã ngủ. Lần này đến phiên An Ninh không chấn định, mà nguyên bản mặt mũi tràn đầy kinh ngạc giận dữ Cẩm Tú khi nhìn đến An Ninh thần sắc lúc cũng ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Chờ đã, ngươi chẳng lẽ còn không có trong nháy mắt? Cẩm Tú đột nhiên phản ứng lại. Bị lừa rồi. Nàng bên trên An Ninh bấy dập, quan tâm sẽ bị loạn. Nàng khi nghe đến An Ninh nói điện hạ đối với nàng làm giống như điện hạ đối với mình làm qua sự tình lúc, Cẩm Tú cơ hồ là bản năng theo bản năng liền cho rằng điện hạ cũng giống ngủ chính mình, đem An Ninh cho ngủ. Ý thức được cái này, nàng tự nhiên oán giận mà chấn nộ, điện hạ vậy mà vụng trộm ngủ An Ninh còn không nói với mình. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ đi tìm điện hạ tính sổ sách, cùng điện hạ liều mạng xúc động. Nhưng rất nhanh, An Ninh lời nói lại trong nháy mắt để cho Cẩm Tú từ trong mất lý trí kéo lại. Không đúng a. An Ninh làm sao biết chính mình cùng điện hạ đã? Cái kia, cho nên, làm An Ninh ánh mắt khiếp sợ kia rơi vào trên người mình lúc, Cẩm Tú một lượt buộc. Nàng đột nhiên nghĩ khóc, bị chính mình ngu xuẩn khóc. Ngươi cùng điện hạ ngủ? Chuyện xảy ra khi nào? Công chúa biết sao? Tiến tĩnh trong gian phòng, đảo ngược thiết cương. Dĩ vãng trầm mặc không nói An Ninh, đột nhiên lời nói trở nên nhiều hơn. Ánh mắt nàng kinh ngạc, ngữ khí càng là mang theo vài phần khí thế, hùng hổ dọa người. Ngược lại là bình thường lời nói nhiều nhất Cẩm Tú, đột nhiên trầm mặc ít nói. Túi đầu, giống như là cái đã làm sai chuyện tiểu cô nương, ủy khuất mà trở dạng. Hai tỷ muội thân phận, giống như là đột nhiên trái ngược. Cẩm Tú rất muốn chết, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Không mặt mũi thấy người, nàng không muốn sống. Sự tình, không phải như ngươi nghĩ. Cẩm Tú tính toán muốn vãn hồi hình tượng của mình, ho nhẹ một tiếng, nếu như ta nói, ta cùng điện hạ thanh bạch, ngươi tin không? An Ninh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói chuyện. Nhưng ánh mắt này lại nhìn Cẩm Tú vô cùng chột dạ. Sự tình, thật không phải là như ngươi nghĩ, ta Cẩm Tú thần sắc xấu hổ, có chút xấu hổ vô cùng, tính toán muốn bù một chút, chứng minh không phải An Ninh nghĩ như vậy. Nhưng An Ninh rõ ràng không tin. Lừa đảo. An Ninh lạnh lùng nói. Ta không phải là lừa đảo. Lừa đảo. Đều nói ta không phải là lừa đảo. Ngươi chính là. An Ninh gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng căng cứng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Trong nội tâm nàng có loại nói không ra cảm giác quái dị, thật là rơi. Cái này khiến nàng trong lòng thần trương. Rất khó hình dung loại cảm giác này, có lẽ liền chính nàng đều không phát giác được. Ngươi để cho ta rời xa điện hạ, nói điện hạ không phải người tốt, điện hạ biết khi dễ người, nhưng chính ngươi lại cùng điện hạ ngủ. Ngươi chính là lừa đảo. Đối mặt An Ninh từng chữ từng câu khiển trách, Cẩm Tú xấu hổ một câu nói đều không nói được. Nàng tỷ tỷ này bị vọng, lần này thật mất giáo. Xong đời. An Ninh, thật không phải là như ngươi nghĩ. Ta cùng điện hạ đó là, một lời khó nói hết, ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Ta không nghe. An Ninh xoay qua thân tử, không nhìn nàng, ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi ra ngoài, ta không cùng lừa đảo nói chuyện. Chương 520 trước hết để cho nàng sinh một đứa con. Chương 520 trước hết để cho nàng sinh một đứa con. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Giang Niên tỉnh lại, đứng dậy đẩy cửa phòng ra lúc, ngoài cửa cái kia hai cái tiểu thị nữ đã sớm chờ đợi thời gian dài, gặp điện hạ tỉnh lại liền vội vàng tiến lên phục dịch. Điện hạ tỉnh. Điện hạ nô tỳ phục dịch ngài thay quần áo rửa mặt đồ ăn sáng đã chuẩn bị kỹ càng, điện hạ chuẩn bị lúc nào dùng nữa. Lâm Giang Niên một bên hưởng thụ lấy hai cái tiểu thị nữ phục thị, vừa suy tính hành trình hôm nay. Trở lại Lâm Vương phủ sau, cũng không cần giống phía trước tại kinh thành như vậy chú ý cẩn thận, nhưng Lâm Giang Niên việc cần phải làm cũng còn không ít. Trần Tuấn Nho vụ án kia vẫn như cũ không có bể, Lâm Giang Niên ngược lại có chút đánh giá thấp cái này hoán khố tử đệ, linh không chết quất. Mà đổi thành một bên, Lâm Thanh Thanh cũng đang âm thầm điều tra tìm kiếm Tôn Nguyên Thế Tử, nàng là vụ án này mấu chốt chứng nhân. Bây giờ trong Lâm Giang thành dân chúng đang đều chú ý lấy chuyện này, như thế nào đi nữa Lâm Giang Niên đều phải cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng, dù sao cũng là hắn trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác. Một bên khác, hắn còn muốn mất thời gian đi một chuyến nữa như ý lâu thăm hỏi Lý Lao tiền bối, thuận tiện tìm hiểu hắn hôm qua cùng Lý Phiếu Miểu hàn huyên thứ gì. Đương nhiên, còn có một chuyện. Lâm Giang Niên định tìm cái không đi tìm An Ninh, cùng với nàng nói lời xin lỗi. Vốn là dự định tối hôm qua đi tìm An Ninh, nhưng bị Cẩm Tú đoạt trước tiên. Chờ sau đó hôm nay xem có cơ hội hay không, đi cùng An Ninh thật tốt nói một chút. Dù sao mặc kệ như thế nào, tối hôm qua đều chiếm tiện nghi của người ta. Lấy cái kia tiểu cô nương nhát gan tính cách, sợ là bây giờ còn không biết là tình huống gì. Vừa suy tính hành trình hôm nay kế hoạch, một bên tại tiểu thị nữ phục dịch phía dưới mặc quần áo rửa mặt dùng nữa, đợi đến vừa dùng xong đồ ăn sáng, liền có người làm tới thông báo, vương gia tìm hắn. Cha, ngươi tìm ta. Tiên viện trong đại sảnh, Lâm Giang Niên đi vào trong viện, gặp Lâm Hằng Trọng cũng tại trong đại sảnh chờ đợi thời gian dài. Hắn khí tức nội liễm, tiên tính đứng tại bên dưới đại sảnh, liền tựa như một tòa bất động tùng sơn, cho người ta một loại nói không ra cảm giác áp bách. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, một màn kia cảm giác áp bách lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Giang Niên, ngươi đã đến. Lâm Hằng Trọng ngữ khí hòa hoãn, nhìn hắn vài lần, trở về mấy ngày nay, ngủ có còn tốt. Mọi chuyện đều tốt. Vậy là tốt rồi. Lâm Hằng Trọng khẽ gật đầu, ngươi rời nhà nhiều năm như vậy, năm ngoái vừa mới tìm trở về, lại đi một chuyến kinh thành, đoạn đường này buôn ba cũng là khổ cực. Lâm Giang Niên đứng ở một bên, yên tĩnh nghe trước mắt vị này Lâm Vương gia như nói rông dài việc nhà một dạng cùng hắn nhắc tới một chút vụn vặt sự tình. Lâm Giang Niên ngược lại cũng đồng thời không có không kiên nhẫn, mà là rất nghiêm túc đáp trả Lâm Vương gia lời nói. Nói thật, Lâm Giang Niên đối với trước mắt vị này cha ruột thật không có cảm tình sâu như vậy. Dù sao không có triều tịch trung đụng, càng không có cái gọi là tình cha con sâu. Nhưng từ trước đây Lâm Giang Niên lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, liền có thể cảm nhận được vị này Lâm Vương gia đối với hắn yêu chiều. Đúng vậy, là loại kia yêu chiều trình độ. Có lẽ là sớm ý thức được Lâm Giang Niên là hắn thất lạc nhiều năm hải tử, cũng có lẽ là nghĩ đền bù cho hắn qua nhiều năm như vậy mất đi đồ vật. Bởi vậy, dù là trong lòng đối với vị này Lâm Vương gia cũng không có quá nhiều thân tình phía trên cảm thụ, nhưng Lâm Giang Niên vẫn như cũ rất kính trọng hắn. Mà vị này Lâm Vương gia cũng dường như là rất lâu không có tìm được có thể nói như thế người, nói liên tục cùng Lâm Giang Niên nói rất nhiều. Có hỏi thăm Lâm Giang Niên dọc theo con đường này kinh nghiệm, cũng có liên quan tới hắn ở kinh thành phát sinh những sự tình kia cách nhìn. Những chuyện này, Lâm Vương phủ đã sớm điều tra tin tưởng, Lâm Hằng Trọng cũng sớm biết tình. Nhưng hắn còn có tự mình hỏi Lâm Giang Niên một lần, mà Lâm Giang Niên cũng là một năm một mười trả lời. Thẳng đến, Lâm Hằng Trọng đột nhiên hỏi một sự kiện. Giang Niên, ngươi cảm thấy, ngươi mang về vị công chúa kia, như thế nào? Cái này đột nhiên bất thình lình vấn đề, để cho Lâm Giang Niên sửng sốt một chút. Cha, ngươi hỏi là cái gì? Ngươi lần này tại sao lại cùng với nàng đồng thời trở về? Lâm Hằng Trọng hỏi. Lâm Giang Niên trả lời, trưởng công chúa từng đã cứu Hải Nhi một mạng, Hải Nhi thiếu một món nợ ân tình của nàng, đáp ứng nàng một việc lần này trở về trên đường, cũng may mà có nàng tại, Hải Nhi phương tài có thể một đường thuận lợi về nhà. Lâm Hằng Trọng nhìn về phía Lâm Giang Niên, vậy ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Lâm Hằng Trọng lời nói để cho Lâm Giang Niên có chút không nghĩ ra, cha hỏi là phương diện kia. Đều nói. Lâm Giang Niên nghĩ, mở miệng nói, nàng là một cái rất thông minh, cũng rất khủng bố nữ nhân. Làm sao mà biết? Nàng rất tỉnh táo, cũng rất vô tình, Hải Nhi từng cùng nàng từng có giao phong, nàng mỗi lần đều có thể xem thấu Hải Nhi mục đích. Lâm Giang Niên không thể không thừa nhận, Lý Phiếu Miểu thân là trưởng công chúa, đích thật là có chút tài năng trong người. Lâm Giang Niên không phải rất ưa thích nữ nhân thông minh, nữ nhân như vậy bình thường không tốt lắm lựa gạt. Lý Phiếu Miểu chính là như thế. Võ công của nàng rất cao, thiên phú võ học càng là cao đến thái quá. Nàng nếu là trở thành chúng ta Lâm Vương phủ đệ nhân, đều sẽ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Bất quá còn tốt, Hải Nhi cùng nàng ngược lại có mấy phần giao tình. Lâm Giang Niên cũng không rõ ràng Lâm Hằng Trọng muốn hỏi là cái gì, liền cũng chỉ là đơn giản đánh giá một phen. Lâm Hằng Trọng nghe xong, như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Lâm Giang Niên, Giang Niên sợ sệt nàng sao? Vấn đề này để cho Lâm Giang Niên có chút không nghĩ ra, bất quá hắn vẫn lắc đầu, không sợ. Vì cái gì? Nói không ra Lâm Giang Niên lắc đầu, vì cái gì không sợ? Chính hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy Lý Phiếu Miểu thời điểm, trong lòng Lâm Giang Niên cũng không có loại kia cảm giác sợ hãi. Thậm chí, nhìn thấy Lý Phiếu Miểu cái kia trương thanh lãnh cấm dục khuôn mặt lúc, Lâm Giang Niên cũng nhịn không được nghĩ tiến lên trêu đùa một chút, cũng không lo lắng Lý Phiếu Miểu sẽ tức giận. Vậy đại khái chính là cái gọi là có chỗ dựa không sợ. Như vậy, nếu Lâm Hằng Trọng đột nhiên hơi híp mắt lại, nếu là ngày nào, Giang Niên ngươi kế thừa cha vương vị, mà nàng trở thành Đại Ninh Vương triều nữ đế, đến lúc đó, Giang Niên ngươi sẽ sợ sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên đột nhiên sững sờ. Hắn hơi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, gặp Lâm Hằng Trọng đang mục quang ấm áp nhìn xem hắn, rất là nhạt, nhưng vẻ mặt này bên trong lại nói rất nhiều thứ. Cha, ý lời này của ngươi là ý gì? Lý Phiếu Miểu nàng khi nữ đế? Chờ đã, tối hôm qua Lý Phiếu Miểu nhắc đến cái kia lại chỉ sẽ không phải là Lâm Hằng Trọng a? Trong ngay mắt, suy nghĩ ý niệm từ trong đầu thoáng qua. Cha, ngươi có phải hay không biết thứ gì? Lý Phiếu Miểu nàng muốn tranh chữ thừa bị. Lâm Giang Niên hỏi thăm mở miệng. Lâm Hằng Trọng khẽ lắc đầu, thiên hạ thế cục hết thảy đều còn khó nói. Bất quá nàng là có khả năng nhất người, ngươi hẳn là minh bạch đi. Lâm Giang Niên trầm mặc, hắn đích xác rất biết rõ, cũng biết Lý Phiếu Miểu là bây giờ vương triều lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, tối hôm qua hắn còn không lưu dư lực giật dây Lý Phiếu Miểu đi đầu này, người khác cũng không có đi qua nữ đế chi lộ. Nhưng bây giờ nghe được Lâm Hằng Trọng xách lên, hắn luôn cảm giác ở trong đó có âm mưu gì. Cha, là lo lắng sau này Hải Nhi sẽ không bảo vệ Lâm gia, sẽ thua bởi nàng. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Cha ngược lại không lo lắng cái này. Lâm Hằng Trọng lắc đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên, cha tin tưởng ngươi. Đơn giản mấy chữ, lại làm cho Lâm Giang Niên trầm mặc. Áp lực rất lớn. Giang Niên vẫn chưa trả lời cha vấn đề, ngươi sợ sao? Lâm Hằng Trọng lại hỏi. Lâm Giang Niên nghĩ, lắc đầu, không sợ. Nếu là hắn sợ, tối hôm qua cũng sẽ không giật dây Lý Phiếu Miểu. Đối với hắn mà nói, Lý Phiếu Miểu đăng cơ cũng không nhất định là một chuyện xấu. Vậy là tốt rồi. Lâm Hằng Trọng khẽ gật đầu, nheo mắt lại, ánh mắt thực chất giống như thoáng qua một vòng tình quang, dường như rất hài lòng. Lập tức, hắn lại cười a a nhìn về phía Lâm Giang Niên, cha hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu nhường ngươi bây giờ cưới nàng, ngươi nguyện ý không? Lâm Hằng Trọng lời này, để cho Lâm Giang Niên mộng ngay tại chỗ. Cưới? Cưới Lý Phiếu Miểu? Cái này như thế nào? Giang Niên không muốn. Lâm Giang Niên suy nghĩ hơi có chút loạn, cái này đến cùng là thế nào chuyện? Cha ngươi làm sao lại tự dưng nhắc lên cái này? Lâm Hằng Trọng nhìn hắn, ý cười đầy mặt, sao có thể tính là tự dưng? Một năm trước ngươi vào kinh thành lúc, không phải liền là đi cưới nàng? Bây giờ ngươi cũng mang nàng trở về, chẳng lẽ còn không có ý định cưới? Cái này, cũng đã nói xong không giống nhau a? Lâm Giang Niên ngây người. Một năm trước hắn cùng Lâm Hằng Trọng thương lượng, rõ ràng là đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Là cưới vẫn là từ hôn, cuối cùng quyết định bởi tại Lâm Giang Niên chính mình. Như thế nào bây giờ Lâm Hằng Trọng đột nhiên đổi lời nói? Cha, sự tình cùng ngươi tưởng tượng không cùng một dạng. Lâm Giang Niên mở miệng muốn giải thích cái gì, lại bị Lâm Hằng Trọng khoát khoát tay, những thứ này đều không trọng yếu, nàng muốn là vị hôn thê của ngươi, ngươi cưới nàng hợp tình hợp lý, không phải sao? Lâm Giang Niên trầm mặc, Lâm Hằng Trọng không có thể sẽ vô duyên vô cớ nhắc lên cái này, hôm qua Lý Phiếu Miểu cùng hắn đến cùng nói chuyện cái gì? Cha, nếu không thì ngươi vẫn là trực tiếp nói thẳng lời nói a. Hắn có chút đoán không được Lâm Hằng Trọng ý nghĩ. Lâm Hằng Trọng cười ha ha nói, Giang Niên cảm thấy, nàng nếu là muốn làm nữ đế, có thể thành công hay không? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, lắc đầu, khó mà nói. Nữ tử là đế, quá mức kinh thế hai tục, có thể thành công hay không ai cũng không dám cam đoan. Lâm Hằng Trọng hơi hít mắt, chỉ bằng vào chính nàng, cơ hội tuyệt đối không thể. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất khó, cũng không phải không có cơ hội, nhưng Lâm Hằng Trọng nói lại là tuyệt đối không thể. Giống như nhìn ra Lâm Giang Niên nghi hoặc, Lâm Hằng Trọng hai tay sau lưng, nhàn nhạt lắc đầu, ngươi thấy cũng chỉ là mặt ngoài, nàng đích sắc rất ưu tú, cũng đích sắc là một cái hợp cách đế vương, tiên đế trước kia đều có ý định bồi dưỡng nàng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, con đường này quá khó khăn, cơ hội tuyệt đối không thể. Nàng cuối cùng chỉ là một cái nữ tử là đế, vốn là vì thiên hạ không dung. Tăng thêm nàng thế đơn lực bạc, làm sao có thể để cho thiên hạ người tin phục. Vương triều cảnh nội, tất cả thế gia, các địa khu quan viên cũng tuyệt đối không thể sẽ tiếp nhận một nữ tử là đế, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, nàng có thể hay không chấn áp được thiên hạ du du miệng mồm mọi người. Lâm Hằng Trọng so Lâm Giang Niên nhìn rất nhiều thấu triệt, hắn là Lâm Vương gia, quá là rõ ràng nhất dân gian cùng những thế gia kia tình huống. Vị này trưởng công chúa thế đơn lực bạc, không có đầy đủ thế lực chèo chống, dù là đăng cơ xứng đế, cũng rất nhanh sẽ biến thành người người kêu đánh. Mấy ngàn năm nay tư tưởng ăn sâu bén rễ, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng làm người thay đổi. Thú chi, phương Bắc cái bị kia, tuyệt sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở. Lâm Hằng Trọng ánh mắt thâm thúy, cái kia họ Hứa đã sớm trở lấy một cái cơ hội thích hợp khởi binh ngữ phản. Một khi đến lúc đó hắn đánh tiếng quân chắc, tổ tông chi pháp quyết không cho phép nữ tử trà đạp, quyết tâm khôi phục chế độ cũ khởi binh, ác sẽ nhận được thiên hạ hưởng ứng. Đến lúc đó, hoàng thất những mầm mống kia đệ lại làm sao có khả năng sẽ ngồi chờ chết. Đến lúc đó, nàng hơn phân nửa muốn rơi vào một cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Lâm Giang Niên tại nghe xong Lâm Hằng Trọng lời nói sau, rơi vào trầm mặc. Đích thật là hắn nghĩ quá đơn giản. Vị thời đại này nghĩ quá đơn giản, cũng đem Lý Phiếu Miểu nghĩ quá đơn giản. Chỉ dựa vào nàng, cùng với nàng vị hoàng huynh kia, đích xác rất khó thành chuyện. Như thế nói đến, con đường này cơ hồ không làm được. Thế nhưng là, Lâm Giang Niên rất nhanh lại ý thức được cái gì, tất nhiên nữ đế con đường này không làm được, vì cái gì cha lại sẽ nói? Lâm Giang Niên nghi hoặc nước mắt, đối mặt Lâm Hằng Trọng ánh mắt. Lâm Hằng Trọng mặt lộ vẻ nụ cười, có phải hay không muốn hỏi, cha tại sao lại cảm thấy nàng đảm đường không nổi cái này nữ đế, lại hỏi ngươi có sợ hay không nàng làm hoàng đế? Lâm Giang Niên gật gật đầu. Kỳ thực, cũng rất đơn giản. Lâm Hằng Trọng khép cười một tiếng, dưới gầm trời này, không có hoàn toàn chuyện không thể nào. Cha mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, lại quản lý Lâm Châu nhiều năm như vậy, tổng kết ra một cái nhân sinh đại đạo lý nói đến đây. Lâm Hằng Trọng nhìn về phía Lâm Giang Niên, chậm rãi mở miệng, dưới gầm trời này, vĩnh viễn là nắm tay người nào lớn, ai có lý. Nữ hoa kia nàng không làm nên chuyện, là nàng nắm đấm không đủ lớn, nàng không có đầy đủ thế lực bối cảnh, không chấn áp được thiên hạ du du miệng mồm mọi người. Lâm Hằng Trọng ánh mắt thâm thúy, nếu là sau lưng nàng có một cỗ thế lực khổng lồ ủng hộ, đầy đủ nàng chấn áp những cái kia không phục thế gia, chấn áp những cái kia tính toán phản loạn thế lực, ngươi cảm thấy, còn sẽ có người phản đối nàng làm nữ đế sao? Lâm Giang Niên, lời nói đích xác có chút thô, nhưng đích xác, tựa hồ lại là đạo lý như vậy. Dưới gầm trời này, trung quy là cái nắm tay người nào lớn, ai có lý nhược đục cường thực thế giới, Lý Phiếu Miểu cho dù cá nhân nắm đấm lại lớn, cũng cuối cùng không thay đổi được cái gì, chính như Lâm Hằng Trọng nói tới, trừ phi là có đầy đủ lớn thế lực. Chờ đã. Lâm Giang Niên trong đầu, đột nhiên có cái gì linh quang chợt lóe lên. Cũng đủ lớn thế lực. Lâm Giang Niên đột nhiên ngẩng đầu, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Hằng Trọng, "Cha, ý của ngươi là cái kia cỗ thế lực khổng lồ, sẽ không phải là chúng ta Lâm Vương phủ a?" Lâm Hằng Trọng rời đi, Lâm Giang Niên ở lại tại chỗ, đầu có chút choáng váng. Hắn còn rất nhiều sự tình cần tiêu hóa một chút. Lâm Vương phủ phải ủng hộ Lý Phiếu Miểu xưng đế. Tin tức này ít nhiều có chút kinh thế hai tục, có chút thái quá. Lâm Vương phủ cùng triều đình một mực không đối phó, bây giờ nhưng phải nâng đỡ một cái địch nhân thừa vị. Nhưng thật đúng là đừng nói, một khi Lâm Vương phủ tham dự vào, Lý Phiếu Miểu xưng đế chi lộ đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Mà Lâm Giang Niên cũng từ trong Lâm Hằng Trọng sau cùng lời nói kia lĩnh ngộ được Lâm Hằng Trọng mục đích thực sự. Triều đình vẫn muốn suy yếu chúng ta Lâm Vương phủ thế lực, sau này sớm muộn sẽ cùng Lâm Vương phủ có ân oán ma sát cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng chúng ta chủ động ra tay, nâng đỡ một vị tân hoàng đế đi lên Giang Niên. Cái này Lý Nữ Hoa đích thật là cái hợp cách hoàng đế, nhưng nàng rất thông minh, tuyệt không có khả năng dễ dàng bị chúng ta Lâm Vương phủ khống chế, cho nên cha đem cái này quyền lựa chọn giao cho ngươi. Ngươi nếu là không đồng ý, chuyện hôm nay coi như cha không nói. Ngươi muốn đồng ý, cha cần ngươi đi làm một việc để cho nàng trước tiên cho ngươi sinh một đứa con. Chương 521 tức giận an ninh, chương 521 tức giận an ninh. Lâm Hằng Trọng tính toán đích xác đánh rất nhiều bàn rồi. Sau khi Lâm Giang Niên tại lý giải ý nghĩ của hắn, cũng không thể không thừa nhận, hắn kế hoạch này xác thực có thể thực hiện. Thậm chí, nếu có thể thuận lợi thi hành, sau này Lâm Vương phủ chẳng những có thể thoát khỏi triều đình uy hiếp cục diện, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Nâng đỡ Lý Phiếu Miểu đăng cơ xưng đế, vô luận đối với Lý Phiếu Miểu vẫn là đối với Lâm Vương phủ mà nói, đều coi là cùng thắng cục diện. Chỉ dựa vào Lý Phiếu Miểu chính mình, tuy ý nàng lại ưu tú cũng rất khó thành sự. Chỉ khi nào có Lâm Vương phủ ủng hộ, sự tình trở nên đơn giản nhiều. Lâm Hằng Trọng nói không sai, nắm đấm có thể giải quyết dưới gầm trời này cơ hồ mọi chuyện cần thiết. Mà Lâm Vương phủ nắm đấm, bây giờ vừa vặn thật đầy đủ lớn. Có Lâm Vương phủ ủng hộ, dù là đến lúc đó trên đời này vẫn như cũ có thanh âm phản đối, cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Mà đối với Lâm Vương phủ tới nói, bây giờ gặp phải lớn nhất khốn cục là triều đình cho tới nay tức bỏ thuộc địa uy hiếp. Vô luận triều công đường ngồi là vị nào thiết tử, đều biết đối thủ nắm trọng binh Lâm Vương phủ kiên kỵ, phòng bị. Đã như thế, chẳng bằng chủ động xuất kích, đẩy một vị tân đế thừa vị, trưởng không thế cục. Mà Lý Phiếu Miểu chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, trước đó còn có một cái cực kỳ trọng yếu tiền đề. Lý Phiếu Miểu nữ tử này không đơn giản, ai cũng không dám cam đoan nàng tương lai vạn nhất thật sự thượng vị sau có thể hay không trở mặt, ngược lại đối phó Lâm Vương phủ. Lâm Hằng Trọng cũng sẽ không ngốc đến đi bồi dưỡng được một cái uy hiếp cực lớn, bởi vậy, Lâm Vương phủ trợ nàng tiền đề, là Lý Phiếu Miểu nhất thiết phải trở thành Lâm Vương phủ người. Mà về phần như thế nào trở thành Lâm Vương phủ người? Đáp án rõ ràng. Nàng Lý Phiếu Miểu bản danh trên danh nghĩa chính là Lâm Giang Niên vị hôn thê, bây giờ tự nhiên cũng nên thuận lý thành trương. Đương nhiên, nếu chỉ là như thế đương nhiên còn thiếu rất nhiều. Lâm Hằng Trọng đưa ra hai cái yêu cầu, đệ nhất là Lý Phiếu Miểu gả cho Lâm Giang Niên, trở thành Lâm Vương phủ thế tử phi. Đã như thế, Lâm Vương phủ tự nhiên có chuyện đương nhiên xuất binh ủng hộ cớ. Thứ hai, chính là muốn Lý Phiếu Miểu mang thai sinh hạ Lâm Giang Niên hài tử. Một khi có hài tử, liền có thể triệt để đem nàng khóa lại tại trên thân Lâm gia. Dù là hai người không có lập gia đình, nhưng Lý Phiếu Miểu mang thai Lâm gia huyết mạch. Vô luận đến lúc đó ra bất luận cái gì biến cố ngoài ý muốn, có mạch này huyết mạch, đủ để cho Lâm Vương phủ đứng ở thế bất bại. Lui có thể thủ, tiến có thể công. Nếu đến lúc đó triều đình cùng Lâm Vương phủ chung sống hòa bình, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu Lý Phiếu Miểu trở mặt, hay là sau này kẻ thống trị lại độ động cùng Lâm Vương phủ trở mặt ý niệm, Lâm Vương phủ cũng tự nhiên không sợ. Dù sao, đến đó thời điểm này, trên người ai còn không có điểm hoàng thất huyết mạch. Thiên tử ngươi Lý gia ngồi, ta Lâm gia hậu đại an vị đây bớm. Tại đem chuyện này hấp thu tiêu hóa sau, Lâm Giang Niên dự định đi tìm Lý Phiếu Miểu thật tốt nói chuyện. Dù sao, cái này can hệ trọng đại. Lâm Hằng Trọng đưa ra điều kiện, cũng coi như là ít nhiều có chút ép buộc. Không nói đến Lý Phiếu Miểu có nguyện ý hay không cả, sinh con loại chuyện này thì càng có nói. Cái này cần làm ra bao lớn hy sinh. Càng quan trọng chính là, tối hôm qua trò chuyện lúc, Lâm Giang Niên có thể nhìn ra Lý Phiếu Miểu đối với làm cái gì nữ đế cũng không cảm thấy hứng thú. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nếu Lý Phiếu Miểu đối với cái này không có chút ý tưởng nào, cái kia tất cả kế hoạch dự định cũng là công dã tràng. Lâm Giang Niên nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định đi trước tìm hiểu vị này trưởng công chúa đến cùng là cái gì ý nghĩ. Hắn xoay người lại đến trưởng công chúa bọn người cư trú tiểu viện, viện bên trong cú tính. Xem như từ kinh thành tới khách quý, tại vương phủ hạ nhân trong mắt nghiễm nhiên là tương lai thế tử phi trưởng công chúa, tự nhiên được an bài tại bên trong vương phủ tốt nhất phòng trọ. Viện tử cú tính, viện bên trong ngoại trừ trưởng công chúa cùng Cẩm Tú An Ninh đôi này song bảo thai tỉ muội, liền không có những người khác. Phủ thượng thị nữ cũng sẽ không tùy ý ra bảo, tăng thêm viện tử rất lớn, khiến cho viện bên trong có một chút trống trải vắng vẻ. Bất quá, vị kia trưởng công chúa đích xác chỉ thích như vậy hoàn cảnh. Cẩm Tú cùng An Ninh cũng ưa thích không bị người khác quấy rầy, chính hợp các nàng ý Lâm Giang Niên bước vào trong viện, đi không bao lâu, liền tại một bên khác dưới mái hiên nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Ân. Vô ý thức đang chuẩn bị đi lên trước Lâm Giang Niên lại ngừng tạm, ánh mắt đầu tiên là rơi vào cái kia trương thanh tú gương mặt tuyệt đẹp bên trên, nhìn kỹ một chút, ngay sau đó ánh mắt lại theo khuôn mặt chậm rãi hướng xuống, khi nhìn thấy cái kia màu tím nhạt vân la dài váy bao quanh viên mãn, Lâm Giang Niên cuối cùng có thể xác định là Cẩm Tú. Cẩm Tú. Lâm Giang Niên yên tâm đi lên trước, đã thấy Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bộ dáng, có chút kỳ quái. Ngươi thế nào? Bây giờ, Cẩm Tú đang ngồi ở dưới mái hiên trên ghế dài, chống đỡ khuôn mặt nhỏ, gương mặt bên trên tràn đầy cuộc đời không còn gì đáng tiếc, cảm xúc không hăng hái lắm. Túi đầu hiểu xỉu. Nghe tới Lâm Giang Niên âm thanh lúc, nàng lập tức mặt lộ vẻ u hoán, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Còn không phải đều tại ngươi. Trách ta. Lâm Giang Niên nghe xong, cái này êm đẹp hắn còn cái gì đều không làm, tại sao lại trách hắn tới? Suy nghĩ, Lâm Giang Niên thuận thế ngồi vào nàng bên cạnh, gặp nàng bộ dáng này, ít nhiều có chút lo lắng, nói một chút, ta lại nơi nào làm gì sai? Hừ. Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, hình như có chút nho nhỏ hàn khí. Một lát sau, mới có hơi dầu dĩ không vui nói, An Ninh không để ý tới ta. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, An Ninh như thế nào không để ý tới ngươi? Ngươi khi dễ nàng. Ngươi mới khi dễ nàng. Nghe vậy, Cẩm Tú trong lòng có khí, đều nói, đều tại ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên lập tức có chút lộ bộ. Không phải là chuyện tối ngày hôm qua An Ninh nói với nàng A. Đang lúc Lâm Giang Niên do dự làm như thế nào lúc mở miệng, lại nghe được Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, ngữ khí có chút thất lạc. An Ninh nàng biết hai ta đích quan hệ nói ra lời này lúc, Cẩm Tú rõ ràng có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Nhưng nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại phai nhạt xuống. Biết. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi nói cho nàng biết. Nàng đã sớm hoài nghi Cẩm Tú có chút chột dạ, tối hôm qua thật là nàng không cẩn thận cho nói lộ ra, nhưng nàng không có thừa nhận, vẫn là đều tại ngươi nhường ngươi bình thường lúc nào cũng khi dễ ta. An Ninh lại không phải người ngu, nàng cũng nhìn ở trong mắt, đã sớm hoài nghi gặp Cẩm Tú tức giận thân sắc. Lâm Giang Niên cười cười, đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, chẳng hề để ý nói, sợ cái gì? Ngược lại sớm muộn nàng cũng phải biết, nàng là muội muội của ngươi, biết thì đã có sao? Nàng còn có thể có ý kiến hay sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bị Lâm Giang Niên ôm bà bay, Cẩm Tú có chút khẩn trương, vội vàng tránh ra khỏi, chừng hắn, ngươi còn nói sao, nàng cũng là bởi vì chuyện này cùng ta tức giận, hiện tại cũng không để ý tới ta. Đều là ngươi sai, không để ý tới ngươi. Lâm Giang Niên ngược lại là không nghĩ tới, chuyện gì xảy ra? Nàng nói ta là lừa đảo. Cẩm Tú yếu đất nói, tối hôm qua nàng vốn là dự định đi thẩm vấn An Ninh, không nghĩ tới không cẩn thận bại lộ chính mình cùng điện hạ quan hệ. Kết quả đưa đến chính là An Ninh sinh tức giận, nói nàng là lừa đảo. Rất tức giận cái chủng loại kia. Mấu chốt Cẩm Tú còn không có cách nào phản bác, dù sao lấy phía trước nàng thường xuyên cùng An Ninh nói điện hạ nói xấu, để cho An Ninh đề phòng cẩn thận, kết quả bây giờ, chính nàng ngược lại chính mình lén lút cùng điện hạ tốt hơn. Đến mức An Ninh chất vấn thời điểm Cẩm Tú đều không khuôn mặt phản bác, buổi sáng hôm nay, nàng đi qua tìm An Ninh lúc, phát hiện An Ninh vẫn là đối với nàng hờ hững lạnh lẽo, rõ ràng còn đang tức giận. Cái này có thể để Cẩm Tú ưu sầu không thôi, rất là ảo não. Ta đã nói, ngay từ đầu liền không nên giấu giếm An Ninh. Khi biết sự tình ngọn nguồn sau, Lâm Giang Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. An Ninh thế mà lại sinh khí, ngược lại có chút ra ngoài ý định. Tiểu cô nương kia nhìn xem nhu nhu nhược nhược, lòng can đảm nho nhỏ, nóng giận lại là bộ dáng gì? Thật đúng là không có kiến thức qua. Ngươi còn nói, Cẩm Tú thần sắc càng u hoán, căn bản cũng không phải là vấn đề này được không? Nàng đương nhiên biết An Ninh vì cái gì sinh khí, thân là tỉ muội, nàng có thể cảm nhận được An Ninh cảm xúc, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không biết nên giải thích thế nào. Có chút xấu hổ. Cái kia hiện tại làm sao bây giờ? Gặp nàng mặt mũi tràn đầy buồn rầu bộ dáng, Lâm Giang Nhiên cười khẽ hỏi, ta nếu là biết, còn có thể dạng này đi. Cẩm Tú xịu mặt, dầu dĩ không vui, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Các ngươi không phải thường xuyên cãi nhau sao? Lần này không giống nhau. Cẩm Tú giải thích, trước đó mặc dù cũng ầm ĩ, nhưng không có giống lần này. Nàng có thể cảm nhận được, An Ninh là thực sự tức giận. Thật sự đối với nàng có ý kiến. Nếu không thì, ngươi đi cùng nàng nói lời xin lỗi. Lâm Giang Niên đưa đề nghị, các ngươi dù sao cũng là tỉ muội, thật tốt nói một chút, nói ra nói lời xin lỗi không phải tốt. Ta thử qua, nàng không để ý ta. Cẩm Tú sáng sớm từng đi tìm An Ninh, muốn theo nàng nói lời xin lỗi, nhưng mà An Ninh không để ý nàng, thậm chí ngay cả lời cũng không nguyện ý nói với nàng. Cái này khiến Cẩm Tú càng hoảng hồn. Trước đó tức giận thì tức giận, nhưng không có giống như bây giờ, giống như có chút không nhận nàng người tỷ tỷ này. Ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Cẩm Tú có chút nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lâm Giang Niên, cắn cắn xuống môi, chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm. Ngươi mau nghĩ biện pháp. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, nếu không thì ta đi tìm An Ninh tâm sự. Hắn ngược lại là hoài nghi, An Ninh sinh khí có thể hay không chỉ là bởi vì Cẩm Tú giấu giếm nàng, còn có thể là bởi vì chính mình tối hôm qua không cẩn thận mạo phạm nàng. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn đích xác nên tìm An Ninh đạo lời xin lỗi. Dưới mắt vừa vặn, mà Cẩm Tú nghe được Lâm Giang Niên đề nghị, ngay từ đầu còn bản năng có chút do dự. Nàng lo lắng điện hạ đánh An Ninh chủ ý, nhưng nghĩ nghĩ, giống như dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. An Ninh không để ý nàng, cũng không thể đi hô công chúa a. Như vậy, bây giờ duy nhất có thể giúp đỡ đi khuyên nhủ cũng chỉ có Lâm Giang Niên. Dù sao hắn cũng là người trong cuộc, chuyện này hắn phải phụ trách. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú cuối cùng quyết định, gật gật đầu, cái kia, ngươi đi khuyên nhủ An Ninh. Thuận tiện, giúp ta nói lời xin lỗi. Lâm Giang Niên đi tới An Ninh bên ngoài gian phòng lúc, mới phát hiện An Ninh không trong phòng. Trong sân tìm một vòng, cũng không thấy rơi xuống. Người đâu? Tìm đến ngoài cửa thị nữ hỏi, các nàng cũng không nhìn thấy An Ninh từng đi ra ngoài. Nghe được tin tức này, Cẩm Tú trước tiên hoảng hồn. An Ninh đi đâu? Nàng sẽ không tức giận bỏ nhà ra đi, nghĩ còn đi. Nghĩ tới đây loại khả năng, Cẩm Tú thần sắc đổi biến, có chút hoa dung thất sắc. Lâm Giang Niên an ủi, yên tâm đi, An Ninh không có việc gì. Ở đây dù sao cũng là Lâm Vương phủ, An Ninh có thể tránh thoát bên ngoài viện thị nữ lặng yên không một tiếng động rời đi cũng không khó, nhưng nàng muốn tránh bên trong Vương phủ ẩn tàng rất nhiều cao thủ rời đi, cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên, nàng nhất định còn tại bên trong Vương phủ. Đem Cẩm Tú trấn an tới sau, Lâm Giang Niên lập tức phái người đi tìm. Không bao lâu, liền có hạ nhân mang đến An Ninh tin tức. Điện hạ, nô tỳ trước đây không lâu nhìn thấy An Ninh cô nương tự mình đi Vương phủ hậu viện Nhật Nguyệt Đàm bên kia. Nhật Nguyệt Đàm? Bên kia không phải Như Ý lâu sao? An Ninh một người chạy đi đâu làm cái gì? Nhật Nguyệt Đàm, Như Ý lâu bên ngoài. Mặt hồ thanh phong dạo dực, dương quang vừa vặn, lá liêu cảnh rủ xuống trên mặt hồ, theo gió nhẹ nhàng lay động. Một bộ trắng thuần váy ngắn ôm kiếm thiếu nữ đang ngồi ở dưới một cây đại thụ, trong ngực ôm kiếm, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt có chút thất thần nhìn qua phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gương mặt trắng đoán kia chứng thượng thanh tú mà nó lướt, cho người ta một loại nói không ra nhu thương cảm giác. Nhất là bây giờ cái kia mê mang ánh mắt, càng là để người chịu mến. Nàng lẻ loi một mình ngồi ở đằng kia, bốn phía yên tĩnh, cùng bốn phía cảnh sắc cơ hồ hòa làm một thể. Không khỏi có chút điềm đạm đáng yêu. Ánh mắt nàng ánh mắt nhìn qua phía trước mặt hồ, rơi vào cách đó không xa cái kia mặt hồ trung ương Như Ý lâu bên trên, ngơ ngẩn nhìn qua, rất rất lâu. Thẳng đến, đột nhiên tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Trong chốc lát, ánh mắt của nàng thay đổi. Từ vừa rồi mờ mịt thất thần, trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác cùng sắc bén sắc ý, đột nhiên quay đầu. Mà trắng thuần tay nhỏ cũng đã rơi vào trên chuôi kiếm, tùy thời muốn ra khỏi vỏ. Nhưng một giây sau, khi nhìn thấy xuất hiện trong tầm mắt người, nàng lại trong nháy mắt trở nên mờ mịt thất thố. Trên mặt lộ ra mấy phần kinh hoàng, mấy phần ý xấu hổ, nguyên bản lạnh tanh khuôn mặt phảng phất sức lên một tầng đỏ tươi. Nàng ánh mắt né tránh, cả người như là trong nháy mắt mất đi tất cả tỉnh táo. Cơ hồ là bản năng muốn đứng dậy, chạy trối chết. An Ninh. Gặp An Ninh nhìn lên thấy hắn, liền như là như chuột thấy mèo muốn chạy trốn, Lâm Giang Niên vội vàng mở miệng. Ai ngờ, hắn cái này nói chuyện, An Ninh chạy nhanh hơn. Cước bộ lảo đảo, phảng phất chịu đến kinh sợ cực lớn, chạy trối chết. Lâm Giang Nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, An Ninh phản ứng thế mà lại lớn như vậy. Cái này là hoàn toàn không dám thấy hắn a. Mắt thấy An Ninh đã muốn chạy không còn hình bóng, Lâm Giang Nhiên mau đuổi theo đi lên. Chờ đã, An Ninh ngươi trước tiên dừng lại, ta có lời nói cho ngươi, ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, chuyện tối ngày hôm qua là một cái hiểu lầm. Ngươi đừng. Lâm Giang Nhiên nói chưa dứt lời, cái này mới mở miệng, bên kia An Ninh bước chân nhanh hơn, đến cuối cùng, cơ hồ là tiểu chạy lên tới, thân hình bất ổn, thất tha thất thể, giống như là tránh né lấy vật gì đáng sợ. Ngươi lại chạy, ta lát nữa sẽ nói cho ngươi biết nhà công chúa tối hôm qua hai ta phải sự tình. Mắt thấy An Ninh hoàn toàn không có ngừng ở dưới dự định, Lâm Giang Niên cuối cùng lấy ra đòn sát thủ. Quả nhiên, khi thốt ra lời này mở miệng, vốn là còn chạy chối chết An Ninh, cước bộ đống nhiên dừng lại, nghe xong xuống, cả người phảng phất cứng ngắc tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hơi xốc xếp tóc xanh phía dưới, cái kia trương bạch tích gương mặt thanh tú chứng bên trên tràn đầy ửng đỏ một mảnh, cặp kia ngày xưa sáng tỏ đôi mắt bây giờ mở thật to, ánh mắt thực chất tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Nàng cứng ngắc đứng tại chỗ, không dám quay người, tim đập bịch tăng tốc. Muốn chạy, nhưng lại không dám.